Chương 31, Ngự kiếm phi hành a, Trương sư đệ ngươi còn muốn mang người nào sao? Cửu Thiên cung thánh nữ nhìn thấy Trương Phàm sau lưng theo sát lấy một vị lão giả, tò mò hỏi. "Ừm." Trương Phàm nhẹ gật đầu. "Chủ nhân, ngồi kiếm của ta đi." Lúc này Diệp lão cũng kịp phản ứng, chỉ gặp lão giả trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu vàng sáng kiếm. Kiếm tản ra cực nóng khí tức, phản phất có một loại có thể đem hư không đốt cháy rơi kinh khủng uy áp. Cái này cực nóng khí tức, đến mức đám người không khỏi đều bị chấn trụ, võ thánh cường giả. Các vị trưởng lão cùng hai tỷ muội mặc dù biết Diệp lão là võ thánh, nhưng là không nghĩ tới này khí tức càng như thế kinh khủng, mà Cửu Thiên cung thánh nữ nội tâm hung hăng run lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lão giả trước mắt lại là một vị võ thánh cường giả, mà lại vậy mà gọi Trương Phàm vì chủ nhân. "Ừm. Diệp lão, ngươi kiếm này bên trên nhiệt độ quá cao, ta còn là ngồi chính ta kiếm đi." Trương Phàm lắc đầu, nói. Đột nhiên Trương Phàm trên tay thêm ra một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm đen nhánh, phía trên điêu khắc cổ quái hoa văn, tràn ngập sát ý lạnh như băng, kiếm này chính là ám ảnh thần kiếm. Tất cả trưởng lão cùng hai tỷ muội còn có Cửu Thiên cung thánh nữ, nhìn thấy Trương Phàm trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, cũng đã nhận ra, đây chính là Trương Phàm tỷ thí kiếm đạo thanh kiếm kia, mà một bên Diệp lão cũng không biết. Trôi kiếm này vì sao có như thế kinh khủng sát ý, hắn nhíu chặt lông mày, trong lòng chấn kinh bạt phần, hắn không nghĩ tới, chủ nhân trên tay thanh kiếm kia vậy mà lại tản ra như thế dọa người khí tức, mà lại thanh này trường kiếm màu đen phía trên tràn ngập kia cỗ băng hàn chi ý. Vậy mà để hắn cũng không khỏi run rẩy, phản phất mình liền bị đông cứng, một màn này thực sự quá dọa người. Kiếm này tên là Ám Ảnh Thần Kiếm, có thể ngưng tụ sát ý. Trương Phàm từ tốn nói. A. Diệp Lao nghe nói như thế, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ, sau đó nhìn về phía Trương Phàm trong tay cái kia thanh trường kiếm màu đen, thanh này trường kiếm màu đen có thể ngưng tụ sát ý. Ừm. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Chủ nhân, thanh kiếm này quả nhiên là thanh hảo kiếm, trên thân kiếm sát lục chi khí phi thường khủng bố. Diệp Lao nhìn xem Trương Phàm nói. Tốt, cần phải đi. Trương Phàm nhìn xem đám người thản nhiên nói: "Trương sư đệ, xin mời đi theo ta đi." Vừa dứt lời, Phi Thiên Ngự Kiêu trong nháy mắt đằng không mà lên, xông vào đám mây. Thấy thế, Trương Phàm cũng không còn lằng nhà lằng nhằng, tay phải nhẹ nhàng bung lên, chỉ gặp một đạo hắc quang chợt hiện, thấy rõ mà dài, hóa thành một ba thước dài kiếm. Trương Phàm nhảy lên một cái, thân hình phiêu giật mà ra, rơi xuống chuôi này trường kiếm màu đen phía trên, mũi chân điểm một cái, mũi kiếm bay thẳng không trung. Sau đó Diệp lão cũng là sửng sở, kia nóng bỏng kinh khủng cổ kiếm, cũng là hóa thành một ba thước dài kiếm, hướng phía nơi xà cấp tốc lao đi. Hai đạo kiếm ảnh nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt biến mất trên không trung. Nhìn về phía Trương Phàm chỗ bay phương hướng, Lục Vân Nhi cùng Lục Hi Giao cũng là sửng sốt mấy giây. "Tỷ tỷ, đừng xem, Trương Phàm đi." Hì hì. Một bên muội muội hướng phía tỷ tỷ trên mặt cười nói. "Ừm." Chỉ gặp nàng thản nhiên nói. Sau đó hai tỷ muội cùng tất cả trưởng lão nhóm cũng là hướng phía Linh Vân Tông đại điện đi đến. Linh Vân Tông đại điện bên trong, "Đại trưởng lão, tra được thần ảnh tông tình huống hiện tại a?" Lục Vân Nhi ngồi tại trên đại điện, cư cao lâm hạ, nhìn phía dưới đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, "Hồi tông chủ, thần ảnh tông giống như là một đêm biến mất, tông môn cùng dãy núi tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối." "Ừm." "Biến mất?" Trên đại điện Lục Vân Nhi đôi mắt lộ ra một vòng chính nghi, không ngừng suy tư. "Tra được tin tức, nhớ kỹ thông báo ta." Lục Vân Nhi nhàn nhạt nói một tiếng, "Thần ảnh tông không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, sự tình ra khác thường tất có yêu." "Vâng, tông chủ." Trên không trung, Phi Mã Thiên Tiêu đạp không mà đi, đằng sau thì là hai đạo kiếm ảnh theo sát phía sau, hai bóng người chính là Trương Phàm cùng Diệp lão. "Không sai, đây là Trương Phàm đi vào thế giới này, lần thứ nhất ra Linh Vân Tông. Theo thập đại ám ảnh chiến thần châu báo, toàn bộ võ đạo đại lục vì 10 đại thánh triều, mà chính mình sở tại chính là Thái Hư thánh triều, có 10 đại tông môn, bất quá bây giờ chỉ có 9 đại tông môn, thần ảnh tông đã bị Trương Phàm phái đi thập đại chiến thần tiêu diệt. Mà Thái Hư thánh triều không tính 10 đại tông môn liền có mấy chục triệu nhân khẩu, toàn bộ Thái Hư thánh triều, có to to nhỏ nhỏ tông môn, tại mảnh đất này khu đứng đầu nhất thế lực cũng chỉ có 9 đại tông môn. Thái Hư thánh triều bên trong, thế lực cường đại cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là mặc dù như thế, Linh Vân Tông tại 10 đại tông môn bên trong cũng được xưng tụng chín đại thế lực đỉnh tiêm một trong tông môn. Cửu Thiên cung thánh địa, vị trí Thái Hư thánh triều biên cương phía nam, ở vào Cửu Thiên cung dãy núi nhất phía nam, coi như hai người ngự kiếm phi hành, muốn đến Cửu Thiên cung vẫn là cần gần nửa ngày thời gian. Chương 32, Cửu Thiên cung thánh địa Phi Mã Thiên Kiêu bên trong, ngay tại nghỉ ngơi Cửu Thiên cung thánh nữ cũng là cảm nhận được một cỗ băng lãnh kiếm khí, nội tâm cũng là hiếu kỳ không thôi, nàng kéo ra rèm, liền thấy được Trương Phàm cùng Diệp Lao tiên sinh mũi chân đạp ở thân kiếm, hai đạo kiếm ảnh cũng là cực nhanh đi về phía trước. Hắn rõ ràng chính là khí hải cảnh, vì sao có thể có như thế tốc độ khủng khiếp, mà lại vậy mà như thế thuần thục. Cửu Thiên cung thánh nữ nội tâm cũng là một trận kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Diệp Lao tiên sinh hắn không có bao nhiêu ngoài ý muốn, một vị võ thánh cấp bậc tốc độ đây chính là rất khủng bố, nhưng Trương Phàm khí hải cảnh tu vi, tốc độ vậy mà có thể so với võ thánh cấp bậc, mà mình tốc độ nhanh như vậy, cũng chỉ là có pháp bảo mà thôi, chính nàng là tuyệt đối không dám khống chế mạnh mẽ như vậy kiếm quang tiến lên. Thực lực của nàng là võ vương cảnh. Nếu như so tốc độ nàng tự nhận là không bằng đối phương, thậm chí có khả năng còn không bằng đối phương một nửa. Cái này Trương Phàm quả nhiên che giấu thực lực. Cửu Thiên cung thánh nữ trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó cũng là buông xuống rèm, nghỉ ngơi. Cái này, Diệp Lao tiên sinh cũng là âm thầm giật mình, vốn cho là mình cái chủ nhân này cũng muốn thuần thục một phen mới có thể ngự kiếm phi hành, hắn bạn bạn nghĩ không ra chính mình cái này tuổi trẻ chủ nhân, lấy khí hải cảnh tu vi, vậy mà có được loại này tốc độ kinh người. Chính hắn cũng là mới tấn cấp võ thánh không bao lâu, tốc độ cũng là có thể so với võ thánh cấp bậc tôi, thế nhưng là chủ nhân của mình, vậy mà có được có thể so với võ thánh cấp bậc tốc độ. Trương Phàm giờ phút này chân đạp ám ảnh thần kiếm, trên không trung cực nhanh hành sự, mặc dù là mình lần thứ nhất ngự kiếm phi hành, nhưng là Trương Phàm lại xe nhẹ được quen, không có chút nào lo lắng, dù sao có được ám ảnh thánh thể, có thể vô hạn đốn ngộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không lâu lắm, trời đã bắt đầu đen, trải qua nửa ngày đi đường, đã có thể nhìn thấy Cựu Thiên Cung dãy núi cục bộ toàn cảnh. Trương Phàm trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng hưng phấn, bởi vì trước mắt toàn bộ Cựu Thiên Cung dãy núi trùng điệp chập trùng, sơn phong như là biển mây cao vút trong mây tiêu. Cựu Thiên Cung bên trong dãy núi, mây mù lờ lờ, sơn phong chập trùng, như tiên cảnh, trong tiên cảnh tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát, để cho người ta nghe ngóng tâm thần thanh thản. Đơn giản tựa như tiên cảnh, Trương Phàm còn là lần đầu tiên ra nhìn thấy đẹp như vậy địa phương. Phi mã thiên kiêu hướng phía Cựu Thiên Cung dãy núi rơi đi, thấy thế, Trương Phàm cùng Diệp lão cũng là theo sát phía sau. Ba người từ không trung giáng xuống, cũng là trực tiếp rơi vào Cựu Thiên Cung thánh địa ngoài sơn môn trước. Cựu Thiên Cung thánh nữ kia duyên dáng dáng người, từ phi mã thiên kiêu bên trong chậm rãi đi ra, phi mã thiên kiêu chính là hóa thành một đạo lưu quang, chính là về tới trong tay nàng. Thu một thước ba trượng kiếm, thu nhỏ về tới Trương Phàm trong tay, giờ phút này trong lòng của hắn mặc niệm, ám ảnh thần kiếm cũng là bị Trương Phàm thu vào trong thứ nguyên không gian. Một bên Diệp lão cũng là đem tiên nóng bỏng cổ kiếm thu vào mình không gian pháp bảo. Trương Phàm sư đệ, mà theo ta tới. Cựu Thiên Cung thánh nữ cũng là đối Trương Phàm đi hành lễ, biểu thị mời ý tứ. Cựu Thiên Cung thánh nữ, ngươi trở về, ta có thể nghĩ ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm của nam nhân vang lên, chỉ gặp hắn đi theo phía sau không ít gia phó, cầm trong tay một thanh trường thương màu đỏ, trên mặt nụ cười thô bị mà tới. Hòa Vân Tông, Sở Tinh Vân. Người này chính là Sở Lân Vân đệ đệ, Sở Tinh Vân. Cựu Thiên Cung thánh nữ khẽ cho mày, nghe đến lời này, trong lòng vô cùng buồn nôn. Mời các hạ, tôn trọng một chút. Còn có ngươi tại sao lại đến ta Cựu Thiên Cung thánh địa? Giờ phút này Cựu Thiên Cung thánh nữ ngữ khí tức giận, chỉ là lạnh lùng nói. Chương 33, ám ảnh thần mị thể chất mị lực, cái này Sở Tinh Vân đúng là hắn đông đảo người theo đuổi một trong, nàng mặc dù rất khó chịu, nhưng là ai bảo hắn là Hỏa Vân Tông tông chủ nhi từ đâu, cho nên nàng cũng không có để ý tới hắn. Cựu Thiên Cung thánh nữ, ta tại cái này tân tân khổ khổ chờ ngươi mấy ngày, chẳng lẽ ngươi liền không cảm động à? Sở Tinh Vân kia nụ cười bị ổi, không ngừng quét mắt Cựu Thiên Cung thánh nữ thân thể. Sau đó ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Cựu Thiên Cung thánh nữ bên cạnh Trương Phàm cùng Diệp lão. Khi hắn cảm giác được Trương Phàm là khí hải cảnh lúc, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó cũng là nhìn một chút Diệp lão, cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tu vi, chính là một người bình thường, loại người này trong mắt hắn, tựa như sâu kiến, có thể tùy ý bóc chết. Bất quá hắn vẫn là mang theo một vòng nghi hoặc mở miệng nói, hai vị này là Linh Vân Tông đệ tử thiên tài, Trương Phàm sư đệ, mà vị này thì là Tam Đại Kiếm Thánh một trong kiếm thánh, Diệp lão. Một bên, Cựu Thiên Cung thánh nữ cũng là chậm rãi nói, ngữ khí cũng là mang theo vẻ tôn kính, cái này khiến Sở Tinh Vân cũng là âm thầm khó chịu. Ngươi chính là cái kia sức một mình, oanh diệt năm vị võ hoàng cường giả Trương Phàm. Kiếm Thánh. Nghe được Cựu Thiên Cung thánh nữ, Hỏa Vân Tông đám người cũng là trong lòng chấn động mạnh mẽ, chợt trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, trước mắt tuổi trẻ tiểu tử lại là trước mấy ngày huyên náo xôn xao Trương Phàm. Phải biết, mấy ngày nay Thái Hư Thánh Triều, các thế lực lớn đều đang đồn Trương Phàm sự tích, đây chính là tùy ý nghiền ép bất luận cái gì thiên tiêu đệ tử. Ha ha, không nghĩ tới ngươi chính là Trương Phàm sư đệ a. Sở Tinh Vân trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chợt cũng là hướng phía Trương Phàm đưa tay ra, cười tủm tỉm nói, tại hạ Hỏa Vân Tông, Sở Tinh Vân. Ừm. Trương Phàm nao nao, cũng không có làm ra hồi phục, bởi vì hắn cảm giác đối phương dạng này người, căn bản không xứng cùng mình nắm tay. Ha ha ha. Nhìn thấy Trương Phàm cũng không có vươn tay, Sở Tinh Vân lập tức cởi mở cười ha hả, chợt sát mặt biến hóa. Nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt, cũng là mang theo một tia trêu tức chi ý, cười ha hả nói, không nghĩ tới Trương Phàm sư đệ, vậy mà một thương đánh bại anh ta, bất quá ta còn muốn cảm tạ ngươi, vì ta thở dài một ngụm. Một thương đánh bại, Hỏa Vân Tông thiên tài người nối nghiệp, cũng là bởi vì một thương một kiếm. Vì Trương Phàm về sau một pháo vang diệt võ hoàng cường giả đặt cơ sở vững chắc, đám người cũng là không dám không tin. Mấy đại tông môn không ít người đều có chút không thể tưởng tượng nổi, rất là hiếu kỳ, một thương một kiếm đánh bại hai đại yêu nghiệt, lấy khí hải cảnh một chiêu đem năm vị võ hoàng cường giả diệt sát. Cửu Thiên Cung thánh nữ cũng là nhìn về phía Trương Phàm, nàng thế nhưng là mình tận mắt nhìn thấy, có thể nào không tin. Hòa Vân Tông, ta muốn, Sở Lân Vân là ca của ngươi, vì sao lại có như ngươi loại này đệ đệ? Ánh mắt của mọi người đặt ở Trương Phàm trên thân, mà Trương Phàm thần sắc cũng không có gì thay đổi. Phong Kinh Vân đạm nói, Sở Tinh Vân rơi vào trầm mặc, khoe miệng có chút co lại, trong lòng cũng là hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn, ca ca của mình vĩnh viễn mạnh hơn chính mình, tính cách vẫn là thiên phú, cho nên mới sẽ như thế ghen ghét ca ca của mình. Sở công tử, người đã tới a? Cựu Thiên Cung thánh địa bên ngoài, một đạo giọng nữ truyền qua, áo trắng thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi tới. Chỉ gặp nàng toàn thân tản ra một loại khinh người chi khí, mà phía sau nàng đi theo một đám nữ đệ tử. Từng cái người mặc áo trắng, cực kỳ động lòng người, tiên khí bồng bềnh. Ma Hỏa Vân Tông các đệ tử, ánh mắt bên trong lóe ra kích động, còn có một tia khát vọng. Không thể không nói, Cửu Thiên Cung thánh địa, tất cả đều là thuần một sắc biêu vật, mỹ nữ như mây, mà lại tướng mạo đều là cực kỳ động lòng người. Chín Nhu sư tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Sở Tinh Vân hướng phía nàng đi đến, ta mị cười một tiếng. Chỉ gặp hắn nụ cười này, để không ít Cửu Thiên Cung các nữ đệ tử run lên trong lòng, nào các nữ đệ tử trên mặt đỏ ửng không thôi, phảng phất bị ma pháp sư phụ thể. Cửu Thiên Cung trong thánh địa vốn là đều là nữ nhân, căn bản không có nam nhân, trong lòng vốn là vô cùng tịch mịch. Ngựa gỗ kia Chín Nhu sư tỷ, một mặt yêu thương, hướng phía kia gương mặt đẹp trai, chính là Mộ Mộ. Chín Nhu. Lúc này, Cửu Thiên Cung thánh nữ cũng là mang theo Trương Phàm cùng Diệp Lao đi tới, nhìn thoáng qua Chín Nhu sư tỷ một chút, lạnh lùng nói, ngươi đem Sở Tinh Vân kêu đến, là vì sao ý? Thánh nữ. Sau đó, Chín Nhu hòa chúng nữ các đệ tử, cũng là hướng phía Cửu Thiên Cung thánh nữ, chắp tay vội vàng từng cái hành lễ. Tham kiến Cửu Thiên thánh nữ. Tham kiến Cửu Thiên thánh nữ. Nói xong, ánh mắt của mọi người cũng là từ Cửu Thiên Cung thánh nữ trên thân rời đi, nhìn về phía một bên Trương Phàm, nào các nữ đệ tử trên mặt nhau nhau hiện ra một vòng đỏ ửng, trong mắt tràn đầy si mê, còn có mấy cái to gan càng là đối với hắn bức bị nhãn. Rất đẹp trai a. Gia hỏa này thật là đẹp trai a. Gia hỏa này so Sở Tinh Vân còn đẹp trai a, đơn giản chính là cực phẩm nhân gian a. Ta thiếu nữ mộng a. 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 Quá đẹp rồi, đây là ai a? Các nữ đệ tử cũng là ở trong lòng suy đoán Trương Phàm thân phận cùng bối cảnh. Ừm. Một bên Chín Nhu phát ra được, cũng là nhìn về phía Trương Phàm, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhất là kia gương mặt đẹp trai, càng làm cho nàng tim đập thình thịch, trong lòng cũng là có chút mong ngợi. Nam tử này dáng dấp thật sự là quá đẹp rồi. Chín Nhu đôi mắt đẹp bên trong hiện ra ánh sáng, nhịp tim cũng là gia tốc. Thánh nữ, vị này là? Chín Nhu sư tỷ cũng là hướng phía Cửu Thiên Cung thánh nữ hỏi. Ừm. Cửu Thiên Cung thánh nữ cũng là có chút ngạc nhiên, cái này Chín Nhu sư tỷ vì sao lại đối Trương Phàm cảm giác hứng thú? Bất quá Cửu Thiên Cung thánh nữ cũng không có nhiều lời, cũng là mở miệng nói ra, đây là Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm. Linh Vân Tông Trương Phàm. Chín Nhu trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trước mắt cái này Trương Phàm chính là mấy ngày trước đây lấy sức một mình anh diệt năm vị võ hoàng cường giả, càng làm một kiếm một thương, chỉ xuất một chiêu liền đem hai vị yêu nghiệt thiên tài đánh bại người. Bình tĩnh mà xem xét, thiên phú có yêu nghiệt chi tư, mà lại tướng mạo vậy mà như thế xuất khí, nhìn thấy hắn về sau, Chín Nhu cũng là cảm giác bị đối phương thật sâu hấp dẫn đến. Ngươi tốt, Trương Phàm sư đệ, hoan nên đi vào Cửu Thiên Cung. Ta gọi Chín Nhu, ngươi liền gọi ta Chín Nhu sư tỷ đi. Ừm. Trương Phàm cũng chỉ là nhàn nhạt hồi đáp, cũng không có nhìn nhiều nữ nhân này một chút. Vốn là vì tăng cao tu vi, mới đi đến cái này Cửu Thiên Cung. Huống chi những nữ nhân này có thể có lao bà của mình xinh đẹp. Hắn cũng không nghĩ tới mình cái này ám ảnh thần mị thể chất, tại đám nữ nhân này trước mặt đơn giản chính là phiền phức. Bị một đám nữ nhân chăm chú nhìn, cũng là một loại tội a. Chín Nhu, ngươi làm gì đâu, ta mới là nam nhân của ngươi. Chợt, một bên Sở Tinh Vân sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía Trương Phàm, nhìn thấy nữ nhân của mình đi theo người khác nói chuyện. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình, trong lòng mười phần khó chịu, nhưng là luận nhan giá trị hắn đương nhiên không sánh bằng Trương Phàm, thực lực tự nhiên cũng không được, ngay cả mình ca ca đều bị một thương cho làm kinh sợ đi, chớ nói chi là hắn, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Chương 34, vô hạn hấp dẫn khác phái trận, Chín Nhu sư tỷ cũng là chậm rãi nói, hồi thánh nữ, Sở Tinh Vân muốn mượn ta Cửu Thiên Thánh địa bí cảnh tu luyện, cho nên ta dẫn hắn gặp Cửu Thiên Cung thánh chủ, tìm kiếm ý kiến. Tu luyện bí cảnh? Cửu Thiên Cung thánh nữ nghe xong trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là ta Hỏa Vân Tông tông chủ ý tứ, cho nên Sở Tinh Vân mở miệng hồi đáp. Nghe tiếng, Cửu Thiên Cung thánh nữ đôi mắt có chút ngưng tụ lại, trầm tư một phen, cũng không nói thêm gì nữa. Nếu là Hỏa Vân Tông tông chủ ý tứ, mình tự nhiên cũng không có tư cách nói cái gì, cũng muốn hỏi thăm thánh chủ ý tứ. Sau đó vừa xoay người, đối Trương Phàm cùng Diệp Lao đi hành lễ, cung kính nói ra, "Trương sư đệ, Diệp Lao, đợi lâu, xin mời đi theo ta." Ừm. Nhìn thấy Cửu Thiên Cung thánh nữ, đối đằng sau hai vị vô cùng khách khí, một chút nữ đệ tử tức thì bị Trương Phàm mê hoa mắt. Cái này Trương Phàm sư đệ cũng quá đẹp trai đi, thánh nữ đều vậy mà đối với hắn vô cùng cung kính. Vốn là vô cùng biệt khuất Sở Tinh Vân, nghe xong trong nháy mắt đen mặt. Nữ nhân của mình vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, nhìn về phía những nam nhân khác. Liền ngay cả những nữ đệ tử này, nhìn về phía Trương Phàm lúc cũng là như là nhìn như ý lang quân, hận không thể đem hắn ăn. Hắn lập tức cũng là cảm giác vô cùng xấu hổ, chỉ có thể âm thầm cắn răng, trong lòng đem Trương Phàm nguyền rủa ngàn vạn lần. Trong lòng không ngừng thầm mắng, không phải liền là cái khí hải cảnh a, có cái dám dùng. Sớ tôi bản thiếu gia sẽ để cho ngươi để mắt, để ngươi cướp ta danh tiếng, không cho ngươi điểm đến mùi đau khổ. Hừ. Sở Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, mười phần khó chịu mang theo sau lưng các đệ tử, hướng phía Cửu Thiên Cung trong thánh địa đi đến. Ngay tại Trương Phàm đi về sau, ám ảnh thần mị cũng đã biến mất. Chín Nhu hòa một đám nữ đệ tử, ngay tại một mặt si ngốc nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, đột nhiên phản ứng lại, vừa nghĩ tới vừa rồi mình lời nói, từng cái sắc mặt vô cùng hồng luận. A, ta sao có thể nghĩ những thứ này sự tình, mắc cỡ chết được. Vì cái gì? Vừa mới ta lại có một loại khát vọng đạt được hắn cảm giác. Chín Nhu trong lòng cũng là nghi hoặc, mình cũng liền nhìn thoáng qua, lại có một loại khát vọng, mình đây là thế nào? Hả? Sở Tinh Vân đâu? Sắc mặt nàng dây lắc biến, lúc này mới thấy được nổi giận đùng đùng rời đi Sở Tinh Vân, vội vàng hướng phía hắn bay đi. Sở sư đệ, ngươi không tin người nhà a, đó căn bản không phải như vậy a. Ngươi vẫn yêu không yêu tỷ tỷ ta a? Tiến vào Cửu Thiên Cung thánh địa. Trương Phàm thấy cảnh này, cũng là cảm giác mình đi tới tiên cảnh. Chỉ gặp chung quanh nơi này khắp nơi đều là sương trắng, thoạt nhìn như là ở trên đám mây phiêu đãng. Hơn nữa còn mang theo một loại mê miễn hiệu quả, khiến người cảm giác trước mắt phảng phất bị kín một tầng lụa mỏng, có một loại lộng lẫy cảm giác. Lại hướng đi vào trong, tất cả đều là thuần một sắc mỹ nữ, da thịt trắng nõn, kia dài nhỏ đùi, mặc áo trắng, dáng người vô cùng tốt, mà lại dung mạo tuyệt hảo, đôi tròng mắt kia phảng phất có thể chảy ra nước. Tướng mạo này nếu là đặt ở bên ngoài, cũng tuyệt đối là cái khuynh quốc khuynh thành. Thánh nữ, xin hỏi các ngươi Cửu Thiên Cung chỉ lấy mỹ nữ a? Trương Phàm nhịn không được hỏi thăm. Phúc nghe vậy, Cửu Thiên Cung Thánh Nữ cười khúc khích, mặt cười như hoa. Nàng cũng không nghĩ tới, mạnh mẽ như vậy Trương Phàm, vậy mà hỏi mình buồn cười như thế sự tình. Cửu Thiên Cung Thánh Nữ cười nói, cái này đương nhiên rồi, chúng ta Cửu Thiên Cung đều là mỹ nữ. Chúng ta Cửu Thiên Cung lại thêm tu luyện công pháp duyên cớ, thân thể không ngừng bị tưới nhuần, dung mạo tự nhiên càng ngày càng xinh đẹp. Trương Phàm sư đệ, muốn hay không tại chúng ta Cửu Thiên Cung chơi nhiều mấy ngày, thể nghiệm một chút chúng ta Cửu Thiên Cung chỗ đặc biệt ta. Cửu Thiên Cung Thánh Nữ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn xem Trương Phàm gương mặt, trong giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Vậy không cần, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Trương Phàm vội vàng lắc đầu, mình nhiệm vụ đều không có hoàn thành, chớ nói chi là ở chỗ này chơi, nếu như bị lao bà của mình biết, kia chẳng phải sảng khoái sao? Phốc phốc. Cửu Thiên Cung Thánh Nữ che miệng cười khẽ, trong đôi mắt cũng là hiếu kỳ không thôi. Tốt, Trương Phàm sư đệ, ta mang các ngươi đi gặp thánh chủ đi. Sau đó, Cửu Thiên Cung Thánh Nữ cũng là mang theo Trương Phàm cùng Diệp lão, hướng phía Cửu Thiên Cung đại điện đi đến. Trên đường đi, không ít thấy cảnh này các nữ đệ tử, thân thể khoảng cách không ngừng rút gần, liền bị ám ảnh thần mỹ hấp dẫn, các nữ đệ tử nhìn thoáng qua cũng là vô cùng khát vọng. Đây là Linh Vân Tông đệ tử thiên tài, Trương Phàm. Hoa, 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 rất đẹp trai a. Vì cái gì thân thể của ta như vậy khô nóng? Không được, quá đẹp rồi. Ta muốn cho nàng sinh hậu tử, a. Trên đường đi, chỉ cần khoảng cách không cao hơn 50m, ám ảnh thần mỹ liền không ngừng hấp dẫn các phái. Hiện tại Trương Phàm trung quanh, một đám nữ đệ tử đôi mắt nóng bỏng, nhìn về phía Trương Phàm tựa như sói đói thấy được dê. Bất quá Trương Phàm có được ám ảnh mê tung, thoát ly khỏi đi, cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Chủ nhân, ngươi cái này mị lực cũng thật sự là quá, quá lớn điểm a. Sau đó Diệp lão cũng là theo sát Trương Phàm bộ pháp, nội tâm cũng là vô cùng hiếu kỳ. Vì sao mình chủ nhân đi đâu, nữ nhân bên cạnh đều là một đống đâu? Tạm được. Trương Phàm cũng không có cách nào, cái này ám ảnh thần mị thể chất cũng không phải hắn nghĩ giải trừ liền giải trừ. Đây là hệ thống cho mình thể chất, cũng không phải cái gì cái khác kỹ năng loại hình. Ha ha, không nghĩ tới Trương Phàm sư đệ mị lực càng như thế chi lớn. Cửu Thiên Cung Thánh Nữ cũng là kinh ngạc vô cùng. Ha ha, Thánh Nữ nói đùa, ta có thể có cái gì mị lực? Trương Phàm cũng sẽ không đem mình ám ảnh thần mị thể chất cho nói ra, mình nếu là nói ra, nàng có thể tin. Bất quá cái này Cửu Thiên Cung Thánh Nữ cũng không có giống những nữ đệ tử này đồng dạng luân hãm. Nàng cũng hẳn là có được cùng loại với mình đồng dạng thể chất đi, bằng không làm sao có thể chống đỡ được ám ảnh thần mị. Nếu không cũng đã sớm hẳn là bị mình ám ảnh thần mị thể chất hấp dẫn đến đây. Rất nhanh, ba người liền đã đi tới Cửu Thiên Cung bên trong đại điện. Đại điện tựa như cung điện hùng vĩ trắng lệ, đại điện bốn bề trên vách tường khắc họa lấy chư thần hình ảnh. Đại điện ngay phía trước trưng bày một thanh từ bảo thạch màu lam chế tạo thành bảo tọa. Ba người đứng tại bảo tọa trước đó, chờ đợi lấy chủ nhân giáng lâm. Bảo tọa trước đó có rất nhiều khối màu trắng ngọc gạch, địa gạch trên có khắc rất nhiều ký hiệu, nhìn phảng phất như là phù văn. Phù văn trung ương còn có một cái cự đại viên cầu ở giữa có một cái lỗ nhỏ một chỗ khác thì là kết nối lấy viên cầu. Khối ngọc này gạch chính là thông hướng bảo tọa thông đạo, trên bảo tọa khảm nạm có một viên dạ minh châu tản ra ung dung lam quang, chiếu sáng lấy toàn bộ đại điện, hai người cũng đang không ngừng quan sát. Trương sư đệ, nơi này chính là Cửu Thiên Cung đại điện, sau đó thánh chủ liền sẽ đến, ta trước hết đi xuống. Cửu Thiên Cung thánh nữ nói. Ừm. Trương Phàm cũng là ra hiệu nhẹ gật đầu. Chương 35, Cửu Thiên huyền nữ. Không nghĩ tới, đại điện này bên trong lại có như thế cảnh tượng. Trương Phàm nhìn xem xung quanh, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Như thế nào? Không biết cái này Linh Vân Tông đệ tử thiên tài đối ta cái này Cửu Thiên Cung, cảm giác như thế nào? Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp một đạo cực kỳ mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trên đại điện, đứng thẳng một nữ tử, khuôn mặt cực kỳ động lòng người, người mặc áo trắng, trắng non da thịt, thổi qua liền phá, lông mày như khói, hai con ngươi như nước, một đôi tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một đầu mái tóc đen nhánh tán loạn tại vai, dáng người cao gầy thon dài, vòng eo tinh tế doanh doanh như nắm, một thân màu trắng váy lụa, đem nó huyền chuyển đường cong hoàn toàn hiện lộ ra, mà trước ngực kia hai tòa ngạo phong lại là vô cùng sống động. Thật đẹp a. Trương Phàm nhìn xem kia tuyệt sắc mỹ nữ, ánh mắt lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một tia kinh nghiệm. Đây cũng là Cửu Thiên huyền nữ a. Bất quá rất nhanh, Trương Phàm liền thu hồi ánh mắt, hắn nhưng là có vị hôn thê người đâu, mỹ nữ này mặc dù cực kỳ mỹ lệ, nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu á Cửu Thiên Cung Thánh chủ. Mỹ nữ này lại là Cửu Thiên Cung Thánh chủ, không nghĩ tới Cửu Thiên Cung Thánh chủ trẻ tuổi như vậy. Tham kiến Thánh chủ. Lúc này đại điện bên trong Trương Phàm cùng Diệp lão, ôn quyền hướng tuyệt mỹ nữ tử kia hành lễ. Mặc dù Diệp lão có thể xưng võ thánh cường giả, nhưng là mình chủ nhân hành lễ, mình cũng làm nên hành lễ. Miễn lễ. Tuyệt mỹ thiếu nữ mỉm cười khoát tay áo. Sau đó cũng là hướng phía Trương Phàm nhìn lại, trong nháy mắt cũng là trực tiếp xuất hiện tại Trương Phàm trước mặt. Làn gió thơm xông vào mũi, Cửu Thiên Thánh chủ mang theo một cỗ thanh lũ chi khí mùi thơm, cũng làm cho người có chút mê say chi ý. Chắc hẳn, cái này Cửu Thiên Cung Thánh chủ, cùng nhà mình vị kia đồng dạng cũng là một vị võ hoàng cường giả. Không tệ, không tệ. Tuổi còn nhỏ lại là khí hải cảnh. Cửu Thiên Thánh chủ ánh mắt cũng là trên dưới đánh giá Trương Phàm, điều này cũng làm cho Trương Phàm có chút im lặng. Rõ ràng cái này Cửu Thiên Cung Thánh chủ, tuổi tác cùng mình cũng không kém nhiều ít, giọng nói chuyện ngược lại là có chút cũ năm hóa. Trong nháy mắt, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ uy áp của tới, sắc mặt đỏ lên, máu trong cơ thể bốc lên. Ngoa tạo. Trương Phàm lớn tiếng vừa gọi, mình khí hải cảnh cũng không dám ngạnh kháng võ hoàng uy áp. Huống chi, hiện trên người Trương Phàm đại đế uy áp cùng bom nguyên tử đều đã sử dụng hết. Làm cản. Một bên Diệp Lao thấy thế cũng là phản ứng lại, trực tiếp không chút do dự phóng xuất ra võ thánh cấp bậc uy áp. Trong một chớp mắt, Trương Phàm chỉ cảm thấy cả người như gặp phải trọng kích, hai chân muốn lượn, suýt nữa quỳ xuống, nhưng cũng may kịp thời ổn định. Võ Thánh cường giả, cảm nhận được cỗ này kinh khủng mà băng lãnh năng lượng, Cửu Thiên Cung Thánh chủ cũng là sửng sốt một chút, chợt trong mắt của nàng lóe ra dị dạng và mang, ngươi là người phương nào? Tiểu nữ hoa, ngươi cũng đã biết ta là ai. Diệp lão lúc này cũng là nói. Ừm. Thánh chủ trong mắt tràn đầy một vòng nghi hoặc, nàng trước đó sớm đã dùng thần thức dò xét, vị thiên tài này đệ tử lão giả bên cạnh, cũng chính là một vị người bình thường thôi. Kết quả nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lão giả này lại ẩn nặc tu vi của mình, cũng dẫn đến nàng cũng không có tại vị này trên người lão giả dò xét ra cái gì năng lượng ba động. Mà một bên Trương Phàm, cũng là nghi ngờ nhìn về phía Diệp lão, chẳng lẽ lại Diệp lão cùng thánh chủ nhận biết? Người sư tôn có phải hay không gọi Cửu Thiên Lãng Nguyệt, giữ lại mái tóc dài màu trắng? Diệp lão cũng là dò hỏi. Làm sao ngươi biết? Nghe được Diệp lão, Cửu Thiên thánh chủ trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Mà một bên Trương Phàm cũng là mở to hai mắt nhìn. Diệp lão là thế nào nhận biết vị này Cửu Thiên thánh chủ sư tôn? Làm sao ngươi biết sư tôn ta gọi là Cửu Thiên Lãng Nguyệt? Cửu Thiên thánh chủ tiếp tục hỏi. Ha ha, ta chính là ba kiếm thánh một trong Diệp Kiếm Mi, mà sư muội ta chính là Cửu Thiên Lãng Nguyệt, ngươi nói ta làm sao mà biết được đâu? Diệp lão sở lấy mình kia rõ ràng râu ria, nhìn trước mắt thánh chủ cười tủm tỉm nói. Sau đó trong lòng bàn tay của hắn trống rỗng xuất hiện một cái ngọc bội, trên xuống khắc lấy danh tự chính là Cửu Thiên Lãng Nguyệt. Sư tôn ngọc bội. Giờ phút này trong nội tâm nàng cũng không còn hoài nghi, bởi vì ngọc bội kia bên trong có lưu một tia mình sư tôn khí tức. Vạn bối Cửu Thiên huyền nữ tham kiến sư bá. Cửu Thiên huyền nữ có chút xoay người, giờ phút này nàng cung kính hành lễ nói. Ngã sát lặc. Giờ phút này Trương Phàm cũng là một mặt ngộp bức, Diệp lão sư muội lại là Cửu Thiên huyền nữ sư tôn. Cái này logic lại đem mình làm cho ngộp bức, hiện tại Trương Phàm là Diệp lão chủ nhân, kia trước mắt Cửu Thiên cung thánh chủ cái nào muốn xen vào mình têu cái gì a? Nghĩ đến đây, Trương Phàm trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cũng nghĩ chiếm trước mắt Cửu Thiên huyền nữ tiện nghi. Ừm, hảo hài tử, người tên là gì? Diệp lão vuốt mình kia hoa dâm râu ria, cười híp mắt hỏi. Vạn bối Cửu Thiên huyền nguyệt, năm nay 24 tuổi, ta từ nhỏ bị sư tôn chỗ thủ dưỡng. Cửu Thiên huyền nữ cung kính hồi đáp. Ừm. Diệp lão nhẹ gật đầu, xác thực, mình cũng có mấy chục năm không có nhìn một chút chính mình cái này sư muội. Khu khu khu. Hai vị đừng nói rồi. Có gì ăn hay không a, chết đói. Trương Phàm cũng là có chút điểm không kiên nhẫn được nữa, mình nhìn xem hai người này hàn huyên hơn nửa ngày, lại đem mình gạt sang một bên, còn thể thống gì? Phốc phốc. Cửu Thiên huyền nữ che miệng cười khẽ, cũng là mười phần cung kính nói, mời sư bá cùng Trương công tử đi theo ta. Chật, Cửu Thiên cung thánh chủ chính là mang theo Trương Phàm cùng Diệp lão, hướng phía đại điện chéo phía bên trái hướng đi đến. Ừm. Uy. 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 Thánh chủ điện hạ, ngươi có thể hay không đi nhầm a, bên này không có đường a. Trương Phàm cũng là nhìn về phía thánh chủ buồn bực nói, chúa công, nơi này hơn phân nửa là có mật đạo. Diệp lão ở một bên cung kính nói, chúa công. Mà một bên Cửu Thiên huyền nữ nghe xong cũng là sững sờ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì nàng vừa rồi cũng là không ngừng suy đoán mình sư bá cùng Trương Phàm quan hệ. Kết quả ra ngoài ý định, một cái so với mình còn nhỏ 10 tuổi thiếu niên, tu vi cũng liền khí hải cảnh, bị mình sư bá xưng là chúa công, ngươi nói nàng có thể không khiếp sợ a? Sư bá ngươi gọi hắn là? Vì chúa công. Giờ phút này Cửu Thiên huyền nữ trong đôi mắt tràn ngập một tia nghi hoặc, cũng là mở miệng hỏi thăm sư bá của mình. Ha ha, ngươi cái này tiểu nữ hoa, có cái gì khiếp sợ? Đừng xem hắn hiện tại nhỏ, chúa công ngày sau thành tựu nhất định phi phàm, không ngoài 10 năm, một đời mới võ thần sắp xuất thế. Nói câu nói này thời điểm, hắn vô cùng tự tin, trong đôi mắt cũng là tràn ngập kích động, chủ công mình bước vào võ thần, rất có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn, mình làm thuộc hạ, có thể không kích động hưng phấn a. Võ thần? Không nghĩ tới sư bá vậy mà có thể đưa ra đánh giá cao như vậy. Nghe được lời của sư bá, Cửu Thiên huyền nữ cũng là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng cũng không ngừng âm thầm suy đoán. Chương 36, Thánh chủ điện hạ chỉ gặp nàng nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt trở nên khó có thể tin. Nhìn thấy Cửu Thiên huyền nữ bộ dáng kiếp sợ, Trương Phàm khẽ miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Chợt Cửu Thiên huyền nữ cũng là tay phải bung lên, chỉ gặp kia bằng phẳng trên mặt tường, xuất hiện một cái cổ lão đại môn, nàng tay phải bung khẽ, một màn ánh sáng xuất hiện tại bên ngoài cửa chính. Chỉ gặp nàng nhẹ tay nhẹ nhàng ở kia màn sáng bên trên một điểm. Sau một khắc, đại môn kia mở ra. Cửu Thiên huyền nguyệt nhìn về phía hai người nói, sư bá, Trương công tử, đi theo ta đi, trong này là Cửu Thiên cung trong thánh địa. Ừm. Cả hai cũng là hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Chợt, Cửu Thiên huyền nguyệt cũng không còn lưu lại, trực tiếp quay người tiến vào kia phiến đại môn bên trong, mà hai người bọn họ thì đi theo phía sau nàng. Vừa tiến vào kia phiến đại môn về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, ngay sau đó là một trận chướng mắt bạch quang chiếu xạ mà ra. Sau một khắc, Trương Phàm hai mắt đã mất đi tầm mắt. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Chờ hắn lần nữa khôi phục ánh mắt lúc, chỉ thấy trước mặt có hai bóng người, chính là Cửu Thiên huyền nguyệt cùng Diệp lão. Mà chung quanh bốn phía đều là dùng đá xanh làm nền mà thành, đều là thuần một sắc mỹ nữ, đứng ở hai bên. Theo sự xuất hiện của nàng, chung quanh các nữ đệ tử cũng là cùng kính đối hành lễ. Tham kiến thánh chủ. Một bên, Cửu Thiên cung thánh nữ cũng là kính nể hắn hành lễ. Đúng lúc này, chung quanh một đám nữ đệ tử thân thể cũng là một trận khô nóng, bất chi bất giác nhìn về phía Trương Phàm, trong mắt một mảnh khát vọng. Rất đẹp trai a. Trương sư đệ ta muốn cho người sinh hầu tử. Trương Phàm sư đệ muốn ta đi. Trương sư đệ, ta không được. Một đám nữ đệ tử đều là mắt buốc hoa đảo, trong nháy mắt liền bị Trương Phàm hấp dẫn. Cái này, tình huống như thế nào? Trương Phàm trong lòng cũng là giật mình. Hắn nhìn trước mắt cảnh tượng này, cũng là cảm giác được cái này ám ảnh thần mị cũng quá hô cha. Chỉ cần mình bên người có nữ nhân, kia thỏa thỏa hấp dẫn tới, điều này cũng làm cho hắn có chút khóc không ra nước mắt. A, Cửu Thiên Cung Thánh Chủ sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng nhìn trước mắt cái này nam nhân, phát hiện đối phương cũng không có sử dụng bất luận cái gì linh lực. Một đại nam nhân cũng không có khả năng tu luyện yêu mị kỹ năng đi, này sao lại thế này à? Hắc hắc. Trương Phàm lúng túng lau lau cái mũi, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt những cô gái này hoàn toàn đã bị thần mị thể chất hấp dẫn. Hắn nhìn xem tràng cảnh này cũng là có chút một bức, không biết xử lý như thế nào. Giờ phút này Trương Phàm cũng là nghĩ đến cái gì, mình còn có hệ thống a. Hệ thống, đi ra cho ta a. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chỉ gặp Trương Phàm trong lòng cũng là điên cuồng kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác thanh âm trong đầu vang lên. Túc chủ, ám ảnh thần mị thể chất là giao phó tại bên trong thân thể của ngươi, căn bản là không có cách xóa đi. Ta biết a. Trước đừng quản cái gì thể chất, ngươi trước giúp ta giải quyết tình huống hiện tại a. Trương Phàm trong lòng im lặng, tiếp tục như vậy nữa thì còn đến đâu. Hệ thống, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Túc chủ, ngươi phong bế tự thân tất cả linh khí, ám ảnh thần mị thể chất tự nhiên sẽ tạm thời mất đi hiệu lực. Thì ra là thế. Trương Phàm cắn răng, đón lấy vận chuyển thể nội linh khí, đem tất cả linh khí bao trùm, phong bế thể nội linh khí. Thể nội trong nháy mắt tạo thành một cái tầng bảo hộ. Giờ phút này Trương Phàm đã không cảm ứng được trên người có bất luận cái gì linh khí, ám ảnh thần mị thể chất hoàn toàn chính xác tạm thời tiêu tán. Hô, Trương Phàm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy chung quanh một đám nữ đệ tử đột nhiên thanh tỉnh lại, vừa nghĩ tới lời của mình nói mới vừa rồi, chính là dừng lại đỏ mặt, vô cùng thẹn thùng. Khu khu cụ, thánh chủ mỹ nữ, có thể ăn cơm đi. Làm một khí hải cảnh ta, vẫn là cần ăn. Trương Phàm lúc này, đói đến muốn chết, đêm hôm khuya khoắt, không ăn cơm ngay cả tinh thần đều không có bao nhiêu. Phốc phốc. Tiểu Thiên Huyền Nguyệt lại là cười khẽ, lộ ra hai viên bạch bạch răng nẻo. Nụ cười này đầy đủ lấy khuynh đảo chúng sinh để hình dung. Thật đẹp a. Tại gần như thế khoảng cách dưới, kia mùi thơm ngất ngây, động lòng người dung nhan, nhất là kia bạch bạch răng nanh, còn có kia đỏ chói bờ môi. Trương Phàm lập tức liền nhìn ngây người, hắn thậm chí đều quên mình còn chưa có ăn cơm, liền chỉ ngây ngốc nhìn qua nàng. Không nghĩ tới, Trương công tử mị lực to lớn như thế, ta Cửu Thiên cung các nữ đệ tử vậy mà đều bị ngươi hấp dẫn tới. Cửu Thiên Huyền Nguyệt cũng là hơi kinh ngạc. Bình thường đi. Trương Phàm ám ảnh thần mị đã tạm thời giải trừ, hắn cũng không cần thiết lo lắng nhiều cái gì. Bất quá Cửu Thiên Cung Thánh Chủ vì sao không có bị thần mị hấp dẫn? Hẳn là cảnh giới của mình cùng nàng cảnh giới chênh lệch quá nhiều, cho nên mới không có bị ám ảnh thần mị ảnh hưởng đi. Mời tới bên này. Cửu Thiên Huyền Nguyệt cũng là hướng phía cả hai mở miệng nói. Chỉ gặp đại điện trong thánh địa cách đó không xa liền có một cái bàn ngọc trưng bày một ít linh đan linh quả cái gì. Trương Phàm cùng Diệp Lao đi theo Cửu Thiên Huyền Nguyệt hướng phía nơi này đi đến. Mà ở trong đó thì là bóng đêm cảnh đẹp, tinh thần đại hải, phảng phất là khoảng cách gần thượng thức sao trời. Cái này khiến Trương Phàm cũng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cũng không khỏi cảm thán mảnh không gian này chỗ thần kỳ. Ba người cũng là cùng nhau mà ngồi, chỉ gặp Trương Phàm cũng là cầm lên bàn ngọc bên trên linh quả cắn một cái. Ừm, ăn ngon. Trương Phàm lúc này cũng là không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Nhìn thấy như thế, Cửu Thiên Huyền Nguyệt cũng là mỉm cười nói, "Trương công tử, loại này linh quả là ta Cửu Thiên Cung, Cửu Thiên thần thụ kết mà thành, tên là Cửu Thiên quả." Cửu Thiên quả? Trương Phàm trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cái này Cửu Thiên quả mặc dù ăn thật ngon, nhưng là muốn cùng mình tại Thứ Nguyên không gian mà loại nhân sâm quả so sánh, vẫn là kém quá xa. Dù sao trong Thứ Nguyên không gian, linh khí thế nhưng là vô cùng dồi dào. Mà nhân sâm quả chính là hấp thu linh khí tinh hoa mà thành, tăng cao tu vi, khí thể, khôi phục thương thế. Lúc này Trương Phàm cũng là mở miệng nói, "Ừm, loại trái này thật là không tệ, vị đẹp nước ngọt, bắt đầu ăn cũng là về cam, vị giác bị thỏa mãn, cảm giác toàn thân thư sướng." Nghe được Trương Phàm, Cửu Thiên Huyền Nguyệt cũng là một mặt tiêu dung. "Đúng rồi, Diệp Lao ngươi thế nào không ăn?" Trương Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn xem Diệp Lao không có ăn, cũng là hỏi. "Ha ha, chúa công, chúng ta đến loại cảnh giới này người đã sớm thoát ly nhục thể, mấy năm không ăn uống đều không cần lo lắng. Bất quá nếu là có linh tiểu thì tốt hơn." Diệp Lao cũng là mở miệng hồi đáp. "Linh tiểu?" Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là sững sờ, nhìn về phía sư bá của mình, sau đó nhìn về phía Cửu Thiên Thánh Nữ, chín dao, đem Cửu Thiên Cung bên trong nhiều năm dựng dục linh tiểu dẫn tới. "Vâng, Thánh chủ điện hạ." Cửu Thiên Thánh Nữ nhẹ gật đầu, chợt cũng là hướng phía đại điện đi ra ngoài. Chương 37, mùi rượu bốn phía linh tiểu. Nửa giờ sau, một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện lần nữa, người này chính là Cửu Thiên Thánh Nữ. Mà trong tay nàng bưng linh tiểu, hướng phía ba người phương hướng mà đến. Mùi rượu bốn phía, hương khí vô cùng say lòng người. Mà khuôn mặt của nàng càng thêm khuynh thành tuyệt sắc, như ngọc có ánh sáng long lanh, như tuyết mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ, càng có một cô thanh nhã cao quý chi khí, như băng tuyết đồng dạng lãnh diễm cao ngạo. Toàn thân áo trắng, váy dài phiêu dắt, tóc đen như mực, một đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Một bước lay động, như là trên trời tiên tử giáng lâm, như là nhân gian tiên tử hạ phàm trần. Dung nhan của nàng cùng khí chất đều rất có mị hoặc tính, nhất là cặp mắt kia, như có trùng ma lực, hấp dẫn lấy mỗi người ánh mắt, nàng tựa như một đóa nở rộ tại núi tuyết đỉnh phong hoa bách hợp, lại giống là nở rộ tại trong trời đông giá rét mai bằng hoa, mỹ lệ đến làm cho người ngạt thở. Nàng đẹp là kinh tâm như vậy độ phách, đoạt hồn nhất phách, thần thái của nàng là như vậy ưu nhã bình tĩnh, phản phất hết thể sự vật nàng đều không đáng nhắc lên, nàng tựa như là cao quý công chúa, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, ánh mắt của nàng là như vậy mê ly, thơm thúy, tựa như một vũng xuân thủy, để cho người ta không khỏi xa vào trong đó. Giống như là từ trong tranh đi ra tiên tử, không nhiễm trần thế. Dáng người của nàng nguyện chuyển thức tha, dáng vẻ thức tha mềm mại, duyên dáng yêu kiều, phong thái chắc tuyệt, tuyệt đại phương hoa. Nếu như nói trước đó Cửu Thiên Thánh Nữ cho người ta một loại tựa như ảo mộng mỹ lệ, như vậy nàng hiện tại lần này trang phục chính là chân chân chính chính đã vượt ra phàm tục, đã vượt ra hết thảy, chỉ tồn tại ở hư ảo, phiêu miểu cảnh giới bên trong, xinh đẹp như vậy tuyệt luân, cao quý như vậy thoát tục. Lúc này nàng xem ra là cao quý như vậy ưu nhã, như thế tuyệt thế quân quốc, như thế không dính khói lửa trần gian. Thời khắc này nàng liền tựa như núi cao đỉnh phong tuyết liên hoa, thanh lanh cao khiết, thánh khiết thoát tục, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, không nhịn được muốn cúng bái. Nhìn thấy thánh nữ đến, chúng nữ đệ tử cung kính hành lễ. Nhìn xem nàng, nữ đệ tử ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bái cùng tôn kính. Tham kiến thánh nữ. Chúng nữ đệ tử cùng kêu lên la lên. Không cần đa lễ. Thánh chủ điện hạ, linh tiểu tới. Chỉ gặp thánh nữ đem kia linh tiểu đặt ở bàn ngọc bên trên. Nha. Thánh chủ sau đó cũng là nhìn về phía lần này trang phục thánh nữ, cũng là sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Phàm cùng Diệp lão. Nhìn thấy trước mắt toàn thân áo trang thánh nữ, đứng cách mình cách đó không xa, thanh thuần dáng vẻ khả ái, Trương Phàm tâm lập tức hóa. Khô khụ. Thánh nữ a, ngươi cái này thế nào đổi cái trang phục a? Trương Phàm cũng là bị trước mắt cái này trang phục trấn trụ, bởi vì trước mặt cái này trang phục thật sự là quá đáng yêu. Phúc. Nghe vậy, Cửu Thiên Thánh Nữ cười khúc khích, buồn cười. Muốn cho rằng Trương Phàm nhìn chằm chằm vào mình làm gì đâu, nguyên lai, chỉ là cái này a, nàng cười cười, đây là ta tại Cửu Thiên Cung bên trong trang phục nha, cho nên ngươi ở bên ngoài nhìn thấy cùng nơi này không giống. A a, dạng này a. Trương sư đệ, ta cái này toàn thân áo trắng xinh đẹp đi, nếu không ngươi nhiều thưởng thức một chút. Cửu Thiên Thánh Nữ hướng về phía Trương Phàm trừng mắt nhìn, trong giọng nói rất có một bộ dụ hoặc chi ý, không cần, ta còn là uống nhiều một chút linh tử đi. Trương Phàm đội vàng lắc đầu, nếu là hắn nhìn nhiều vài lần, bị lao bà của mình biết, vậy còn không đến lành lạnh à? Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Lúc này, một bên thánh chủ điện hạ cũng là ra hiệu nói, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không được tiến đến. Vâng, thánh chủ điện hạ. Sau đó thánh nữ cũng là hướng phía thánh chủ đi hành lễ, mang theo chúng nữ đệ tử lui xuống. Chương 38, mùi thơm ngất ngây chợt, thánh chủ cũng là dùng tay đánh mở đặt ở bàn ngọc bên trên linh tử, mùi rượu xông vào mũi, để cho người ta nghe ngóng men say. Đây là rượu gì? Giống như nghe rất thơm a. Trương Phàm nghi ngờ nói. Nghe vậy, thánh chủ lắc đầu, đây là ta Cửu Thiên Cung linh tiểu, tên là Say Tiên, dùng Cửu Thiên quả chất lòng ấp ủ mà thành. Nghe được thánh chủ, Trương Phàm cùng Diệp lão nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Chợt cả hai cũng là bưng lên trên bàn chén ngọc, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ gặp Trương Phàm lông mày có chút nhíu lên, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao? Không hợp khẩu vị sao? Nhìn xem Trương Phàm cái dạng này, thánh chủ quan tâm hỏi. Không, hương vị rất tốt, chỉ là có chút cay. Trương Phàm lắc đầu hồi đáp. Ha ha, chúa công, chờ ngươi về sau học xong uống rượu, đương nhiên sẽ không cảm thấy cay. Một bên Diệp lão cũng là cười tủm tỉm nói. Ừm. Trương Phàm cũng là đối Diệp lão nhẹ gật đầu, mình đi vào thế giới này còn không có làm sao từng uống rượu, mình cũng xác thực muốn thích ứng một chút thế giới này đồ vật. Phốc phốc. Giờ phút này ngồi tại đối diện thánh chủ, tựa như một cái tiểu nữ hài, một mặt cười hì hì nhìn xem Trương Phàm. Nàng cặp kia ngập nước mắt to mang theo một tia dụ hoặc, còn mang theo một tia hấp dẫn, một bộ câu dẫn bộ dáng, làm cho đối phương nhìn thấy về sau trong lòng mềm nhũn, nhịn không được sinh ra dục vọng bảo vệ. Tại mọi người trong mắt, Cửu Thiên Cung thánh chủ là băng lãnh, mọi cử động để lộ ra nữ hoàng khí tức. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, Cửu Thiên Cung thánh chủ vừa cười đến như thế động lòng người, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này Trương Phàm uống vào linh hữu, nhìn trước mắt nàng kia tràn ngập dụ hoặc mắt to, trong lòng dừng lại bạo động. Trong mấy mắt, Trương Phàm cảm thấy hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, trái tim nhảy cực nhanh. Vậy, tình huống như thế nào? Ta chẳng phải nhìn thoáng qua nàng a? Hắn liền nhìn thoáng qua thánh chủ đôi mắt, thể nội vậy mà lại sinh ra như thế bạo động. Phải biết, hắn nhưng là có được ám ảnh thần mị thể chất, coi như Trương Phàm hiện tại đã phong bế thể nội linh lực, cũng chưa chắc có cái gì mị hoặc kỹ năng có thể mị hoặc đạt được Trương Phàm. Thế nhưng là trước mắt người thánh chủ này, trong đôi mắt tràn đầy dụ hoặc, không ngừng hấp dẫn lấy Trương Phàm. Vốn là có men say Trương Phàm, giờ phút này tự nhiên cũng là không cách nào ngăn cản được thánh chủ hấp dẫn. Hô chỉ gặp Trương Phàm thân thể cũng là hướng phía thánh chủ đi đến. Hả? Thánh chủ cũng là sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Cái này Trương Phàm đứng ở trước mặt mình, lại không nói lời nào, là muốn làm gì? Trương Phàm ánh mắt mê ly, mặt như hoa đào, cặp kia cặp mắt đào hoa tựa hồ một vịnh đậm sâu, muốn đem người hút đi vào. Vô cùng men say để hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, lại chậm rãi mở mắt, cực kỳ giống Duy Mỹ động tác chậm. Ánh mắt của hắn từ con mắt của nàng, lại đến cái mũi của nàng, cuối cùng đến môi của nàng. Hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm, nuốt nước miếng một cái, không chậm trễ chút nào hôn lên. Nụ hôn của hắn mười phần bá đạo lại giàu có xâm lược tính, Cửu Thiên Huyền Nữ đơn giản chính là bất lực chống đỡ. Ngươi làm gì? Trương Phàm. Cửu Thiên Huyền Nữ mãnh lực đem hắn đẩy ra phía ngoài. Trương Phàm gật đầu nhìn một chút trước ngực của nàng kia hai tòa ngạ phong, nghiền ngẫm địa tà mị cười một tiếng. Cửu Thiên Huyền Nữ thân mang màu trắng váy lụa, bắp đùi thon dài thẳng tắp mà trắng nõn, nhàn nhạt mùi thơm cơ thể để cho người ta nghe ngóng xúc động. Ngươi vậy mà uống say? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn qua ánh mắt của hắn, thăm dò tính địa hỏi. Mà Trương Phàm đã sớm say không thể lại say, cũng là trực tiếp đảo hướng Cửu Thiên Huyền Nữ trong ngực. Cái này, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem trong ngực Trương Phàm cũng không biết làm sao bây giờ, cũng là hướng phía sư bá nhìn lại. Diệp Lao đối Trương Phàm nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ, "Cửu Nguyệt à, ngươi đem chúa công đưa đến gian phòng đi nghỉ ngơi đi." "Vâng, sư bá." Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ gật đầu, chợt viện Trương Phàm rời đi. Hai người rời đi, mà Diệp lão một bên uống vào linh cửu, cười tủm tỉm nhìn xem bóng lưng của hai người, ngươi cần phải nắm chắc tốt cơ duyên của ngươi a. Sau đó cũng là tiếp tục uống lên linh hữu. Cổ kính gian phòng bên trong, tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm ngát, giờ phút này Trương Phàm cũng là bị Cửu Thiên Huyền Nữ đỡ đến trên giường. Mềm mại trên giường, còn lặng lặng nằm nữ nhân quần áo, nhàn nhạt mùi thơm để say mê Trương Phàm, thanh tỉnh một điểm. Con mắt mơ mơ màng màng mở mắt ra lại chỉ gặp mông lung một mảnh, toàn thân nóng bỏng không có một chút khí lực, còn có một cỗ làn gió thơm không ngừng hấp dẫn lấy hắn. Chỉ gặp Trương Phàm thân thể chậm rãi hướng phía Cửu Thiên Huyền Nữ mà đi, mơ mơ màng màng hắn cũng không biết mình đang làm gì, mà thân thể giống như là nhận lấy dẫn dụ, hai tay hướng phía Cửu Thiên Huyền Nữ ôm đi. Ừm. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này mới cảm ứng được một đôi tay đã ôm chặt lấy chính mình. Lúc này khóe miệng nàng lặng lẽ câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, hai tay có chút dùng sức, đem Trương Phàm ôm chặt lấy, trên mặt thần sắc trở nên cực kỳ vũ mị. Mà Trương Phàm thì là mơ mơ màng màng ôm Cửu Thiên Huyền Nữ, không tự chủ được đem Cửu Thiên Huyền Nữ ôm vào trong ngực. Sau đó hắn cũng là cảm nhận được nữ tử hô hấp, cũng phát hiện quần áo trên người nàng cũng không nhiều, thế là liền đưa tay đưa nàng quần áo cởi bỏ. Cũng là khẽ hôn một phen nàng kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt, sau đó cũng là hướng phía môi của nàng lấn đi, đầu lưỡi tiến vào trong miệng của nàng, cùng nàng cái lưỡi đinh hương quấn dao. Mà tại Trương Phàm hôn Cửu Thiên Huyền Nữ thời điểm, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là mở hai mắt ra, nhưng lại không có chút nào phản kháng, mặc cho lấy Trương Phàm hôn lấy, cũng là không ngừng lục lọi nàng kia thân thể mềm mại, mà lúc này nữ tử cũng tựa hồ bị hắn đụng vào cho cả đau đớn. A, bất thình lình ôn nhu, để Cửu Thiên Huyền Nữ nhịn không được ngâm khẽ lên tiếng. Ừ hừ. Lúc này Trương Phàm rốt cục tỉnh táo lại, đột nhiên phát hiện ôm lại là Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà lúc này Trương Phàm đầu vẫn là ở vào mơ hồ trạng thái, trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn trước đó kia cảm giác tuyệt vời, loại cảm giác này để hắn không khỏi trầm luân trong đó. Chẳng lẽ vừa mới kia là ngộng? Trương Phàm ở trong lòng âm thầm hỏi. Ngay lúc này, một trận nhói nhói truyền khắp toàn thân, để Trương Phàm trong nháy mắt hồi thần lại. A, đau nhức. Loại này đau đớn kịch liệt, rốt cục để Trương Phàm từ loại này say mê cảm giác bên trong tỉnh táo lại. Nằm trong ngực Cửu Thiên Huyền Nữ, Trương Phàm không khỏi buông tay ra cánh tay. A, ngươi. Nhìn xem Trương Phàm buông ra mình, Cửu Thiên Huyền Nữ không khỏi lên tiếng kinh hô, đồng thời trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tức giận, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Trương Phàm thế mà không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngoa tạo, tình huống như thế nào? Trương Phàm trong lòng giật mình. Mình vừa mới rõ ràng tại uống linh cửu, mà bây giờ làm sao xuất hiện ở trên giường? Không đúng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Phàm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem trước mặt lúc này chẳng cảnh. Chương 39, trong ngực thánh chủ điện hạ thân mang một tấm lụa mỏng, chính đối Trương Phàm. Kia dụ hoặc vô cùng dáng người, da thịt trắng nõn, non mịn chân dài, còn có kia một đôi. Mỗi giờ mỗi khắc phát ra mị lực, để nam nhân trước mặt không nhịn được nghĩ xông đi lên. Mặc dù thân thể rất muốn tiến lên đem trước mặt thánh chủ hào hào, nhưng Trương Phàm ý thức rất mạnh, đương nhiên không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Giờ phút này Trương Phàm cũng là cảm giác được thân thể vô cùng đau đớn. Ngoa tạo, ta sẽ không bị cái kia a. Trương Phàm khẽ miệng kéo một cái, nghĩ đến một cái rất kỳ hoa sự tình, hắn nằm ở trên giường khẳng định đã bị cái kia. Hắn cắn răng, tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì, nhưng là đầu phi thường kịch liệt đau nhức, căn bản là nhớ không nổi chuyện gì xảy ra. Ta đường đường chính nhân có tử, không nghĩ tới uống vào mấy ngụm linh hữu, lại bị kia. Cái rồi. Tích. Lúc này, trong đầu vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm. Túc chủ, phát hiện cô gái trước mặt có được thánh thể. Chỉ cần cùng nàng dung hợp, liền có thể trực tiếp hấp thu nàng thánh thể, đến để thăng túc chủ ám ảnh thánh thể. Không ngừng hấp thu thánh thể, có thể đem ám ảnh thánh thể tăng lên đến ám ảnh thần thể giai đoạn. Hả? Ám ảnh thần thể? Chẳng lẽ lại ta ám ảnh thánh thể còn không phải mạnh nhất thánh thể? Trương Phàm sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại, ánh mắt hắn sáng lên, mình ám ảnh thánh thể lại còn có thể cướp đoạt khác phái thánh thể đến thăng cấp. Không ngừng dung hợp, Trương Phàm tự thân liền có thể tăng cao tu vi cùng tốc độ tu luyện cùng tiên phú. Nếu là Trương Phàm trước đó khẳng định không được, nhưng là hiện tại Trương Phàm đã bị cái kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Cắn răng, lấy dũng khí. Dù sao là nàng trước câu dẫn mình, mình mơ mơ màng màng căn bản cũng không biết tình huống gì. Hắn cũng là trực tiếp giữ nàng lại kia trắng non ngọc thủ, một cái dùng sức liền đem trước mặt Cửu Thiên Huyền Nữ kéo tại trong ngực. Nhẹ hòn hẹn nhìn trước mắt nam nhân ôm chặt mình, phẫn nộ trong lòng cùng tức giận trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tiếng ngâm khẽ mị thái. Nàng mị thái càng thêm kích phát nam nhân trước mặt, thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, đầu trong nháy mắt trở nên đục ngầu. Trương Phàm hiện tại chỉ muốn đem trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử trên giường hào hào. Hai tay của nàng leo lên tại hắn, cả người trọng lượng đều ép ở trên người hắn, sắc mặt cũng biến thành đường đỏ, hai con người mê ly. Hai chân kẹp lấy eo của hắn, nàng kia mê người môi khẽ nhếch, thổ khí như lan. Hắn tâm cũng cuồng loạn lên. Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự là quá lợi hại, đây quả thực là chơi với lửa a. Lúc này Trương Phàm cũng mặc kệ cái gì mọi việc, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không có cự tuyệt hắn. Ô ô. Tại động tác của hắn phía dưới, hai người ngày thứ hai tỉnh lại, Trương Phàm mở mắt. Gian phòng bên trong có chút tao loạn, mà Trương Phàm đại não thì là trống rỗng. Hắn giống như hiểu lầm cái gì. Tối hôm qua mình bất tỉnh say lúc, căn bản là cũng không có làm gì, bởi vì vừa mới hắn phát hiện thánh chủ lại còn là ở vào hoàn bích chi thân. Ở bên cạnh hắn còn có một cặp quần áo tán lạc, còn có một vũng máu cùng một mảnh hỗn độn. Là hắn hiểu lầm. Lúc này hắn mới phát hiện trong ngực nằm một nữ tử, không sai chính là thánh chủ. Đợt, cầu thúc canh, cầu lễ vật, ngay tại đổi mới bên trong. Có vấn đề gì có thể bật đến, không thích chớ phun, cảm ơn mọi người ủng hộ, phi thường cảm tạ. Chương 40, thôn vệ tiên địa vạn vật, mà sắc mặt của nàng cũng mang theo một chút từng đỏ, mà cặp kia đôi mắt đẹp thì là đóng chặt. Ngoa tạo. lúc này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, lại đem thánh chủ cho cái kia. Nội tâm của hắn cũng là 10 phần hối hận, quả nhiên là uống rượu hỏng việc, đêm qua vẫn là xúc động. Ngay tại Trương Phàm hồi tưởng thời điểm, một đạo máy móc âm thanh tại trong đầu của hắn vang lên. Tích. Chúc mừng túc chủ ám ảnh thánh thể tăng lên đến 5. Tích. Chúc mừng túc chủ tu vi đã tăng lên đến tiên tiên nhất trọng cảnh giới. Hả? Ta cũng không cảm giác được thân thể có cái khác thánh thể à, chẳng lẽ là ta đem nàng tấm thân sử nữ phá sạch, lúc này mới tăng lên. Hệ thống, nữ nhân này chính là ngọc cốt thể chất, phi thường thích hợp song tu, cùng ngươi ám ảnh thánh thể tương hợp chính là tuyệt phối, có thể giúp ngươi tăng cao tu vi. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc nha, ha ha. Song tu. Nghe máy móc tiếng cười gian, trong nháy mắt đem Trương Phàm làm cho ngộp. Hệ thống này đơn thuần hồ so, không ngừng để cho mình thai họa nữ sinh, nhưng Trương Phàm cũng không phải cái loại người này à, tại hệ thống mê hoặc hạ mới phát sinh như thế bi kịch sự tình. Được rồi. Được rồi. Cặn bã liền cặn bã đi. Ta chỉ là muốn cho mỗi cái nữ hài một ngôi nhà, Trương Phàm nội tâm cũng là nghiêm trang nói. Bất quá, nhìn xem kia tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ ra thịt, để hắn cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên nàng mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy một tia mị hoặc. Người đã tỉnh. Trương Phàm lúc này cũng phản ứng lại, nhìn về phía trong ngực thánh chủ. Giờ phút này trái tim của hắn cũng là bịch bịch chực nhảy, sâu trong đáy lòng cũng tuôn ra một cỗ dị dạng lửa nóng. Từ đây này, thánh chủ nhìn xem Trương Phàm kia ngu ngơ bộ dáng, lập tức tiểu hừ một tiếng. Trên khuôn mặt của nàng cũng hiện ra nhàn nhạt từng đỏ. Ngạch, ta không phải cố ý, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Trương Phàm lúc này cũng hoảng loạn. Ha ha, ngươi xác định sẽ phụ trách. Mặc dù ta biết ngươi không phải cố ý. Thánh chủ kêu hừ một tiếng, nhìn xem Trương Phàm kia vẻ mặt bối rối, khóe miệng của nàng khẽ nhếch, lộ ra một vòng mê chết người không đền mạng tiêu dung. Chuyện tối ngày hôm qua đều là thánh chủ âm thầm làm ra, Trương Phàm tự nhiên cái gì cũng không biết. Giờ khắc này Trương Phàm trái tim lại nhảy lên một chút. Đối mặt với như thế động lòng người ngũ quan, Trương Phàm cũng là bị bịch. Mình dù sao đem thánh chủ cho cái kia, như vậy tự nhiên về sau thánh chủ chính là nữ nhân của hắn. Làm nam nhân có thể sắc, nhưng là không thể không phụ trách, nhất là Trương Phàm đương nhiên không có khả năng không chịu trách nhiệm. Hắn cũng nhất định sẽ cưới nữ nhân này, chỉ bất quá không phải hiện tại. Xác định. Trương Phàm hít sâu một hơi, phi thường xác định ánh mắt hướng phía thánh chủ mở miệng nói. Ừm a, ngươi về sau cũng không thể vứt bỏ ta nha. Đương nhiên, bất kể như thế nào ngươi cũng đã là nữ nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi hạnh phúc. Trương Phàm bên này cũng là phi thường kiên định nói, đồng thời cũng đưa tay ôm nàng kia mềm mại vòng eo. Kỳ hỉ. Nghe bên tai Trương Phàm kia chân thành lời nói, trong lòng cũng của nàng ngọt ngào. Ngươi có phải hay không nên thả ta ra à, ta nhanh không kịp thở tức giận đâu, cánh tay của ngươi cũng rất nặng à. Thánh chủ khẽ cắn môi son, hoặc bắt nói. Á á á, thật có lỗi thật có lỗi, ta lập tức liền buông ra. Ha ha ha. Nghe thanh âm của nam nhân này, thánh chủ cũng là yêu kiểu cười liên tục. Nhìn xem cái yêu tinh này thánh chủ, Trương Phàm cũng là tâm viên ý mã. Tay trái của hắn không khỏi tại thánh chủ eo nhỏ nhắn phía trên bóp nhẹ, cũng không ngừng tại bộ ngực của nàng phía trên xoa nắn lấy, tay kia cảm giác cũng thật sự là quá tuyệt vời, quả thực là rất thư thái. Uy, bại hoại, ngươi làm gì nha? Bị Trương Phàm dạng này bước ve, thánh chủ nhịp tim cũng là gia tốc bắt đầu nhảy lên. Cái này nam nhân thật sự là quá xấu rồi. Không biết qua bao lâu, hai người kịch chiến mới vừa vặn kết thúc. Sau đó thánh chủ điện hạ cũng là mặc vào nàng kia váy dài trắng, mang lên trên ngọc quan. Nàng nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường Trương Phàm, tựa hồ còn đối vừa mới động tác vô cùng khát vọng. Nhanh lên một chút, ta để các ngươi tông chủ mang giao chỉ kính nhưng mang theo. Ừm. Trương Phàm cũng là khẽ gật đầu, đứng lên, thu thập một chút, chợt nhìn về phía thánh chủ điện hạ, thánh chủ ngươi mượn giao chỉ kính là để làm gì a? Lúc không có người liền gọi ta Nguyệt Nhi đi. Thánh chủ nghe xong cũng là sửng sở, hướng về hắn mở miệng nói, ta Cửu Thiên cung gần nhất nửa năm này không biết xuất hiện một cái không biết không gian, không ngừng hấp thụ ta Cửu Thiên thánh địa linh khí, đến mức các đệ tử tốc độ tu luyện trở nên vô cùng chậm chạp, cũng bao quát ta ở bên trong. Không gian. Trương Phàm cũng là sửng sở, đây quả thực là ngạc nhiên không thể lại vui mừng. Không nghĩ tới còn có không gian. Phải biết Trương Phàm cũng là có được một cái cự đại thứ nguyên không gian, có thể ở bên trong tu luyện, đi ngủ, linh khí so bên ngoài còn dồi dào. Cũng có thể thôn phệ cái khác không gian, đến mở rộng thứ nguyên không gian, mà trong thứ nguyên không gian công năng cũng chỉ khai phát đến một phần nhỏ. Nếu là khai phát đến toàn bộ, kích hoạt trong thứ nguyên không gian tất cả công năng, có thể nghĩ là kinh khủng bực nào a, liền có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Cho nên Trương Phàm mới biểu hiện hưng phấn như thế. Ngươi thế nào? Nhìn xem Trương Phàm hưng phấn như thế thần sắc, thánh chủ điện hạ cũng là nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ không có mang giao chỉ kính a? Mang theo mang theo. Nghe được thánh chủ điện hạ, Trương Phàm cũng là hưng phấn nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Cửu Thiên cung thánh chủ nói một tiếng, chợt mang theo Trương Phàm đi ra khỏi phòng, hướng phía Cửu Thiên thánh địa hậu phương mà đi. Hai người tới Cửu Thiên thánh địa hậu phương, tham kiến thánh chủ. Một bên, thủ tại chỗ này các đại trưởng lão cũng là kính nể hắn hành lễ. Trương Phàm trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, nhiều trưởng lão như vậy trông coi mảnh không gian này, nói rõ không gian này cũng không đơn giản a. Sau đó Trương Phàm cũng là nhìn về phía kia phiến đen nhánh không gian chỗ, chỉ gặp một cái lỗ tròn trùng quanh đen nhánh, chậm rãi xoay tròn lấy, tựa như tinh thần lấp lánh, nhưng lại có một cỗ cường đại hấp lực. Đứng tại cách đó không xa, Trương Phàm cũng đã cảm ứng được cỗ này hấp lực cường đại, tựa như một khối nam châm đang không ngừng thôn vệ lấy linh khí xung quanh. Lô đen. Thấy cảnh này, Trương Phàm mày nhăn lại, trước mặt cái này thể chữ đậm nét chính là một cái lô đen a, mà bám vào lô đen cái khác chính là sao trời. Làm sao cũng không nghĩ ra Trương Phàm vậy mà tại nơi này thấy được lô đen. Lô đen? Đó là cái gì? Thánh chủ điện hạ nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. lỗ đen là trong vũ trụ một loại đặc thù thiên thể, cái này lỗ đen cũng không là bình thường đồ vật, quản ngươi thứ gì vạn vật đều có thể nuốt. Trương Phàm cũng là thuận miệng nói, dù sao những người này cũng nghe không hiểu. Ngạch, được rồi, ngươi vẫn là bắt đầu thao tác đi. Nghe xong, vốn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thánh chủ, càng là nghe không hiểu. Trương Phàm nhẹ nhàng khoát tay, đặt ở trong không gian giao chỉ kính, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Giao chỉ kính. Nhìn thấy cái này giao chỉ kính, Cửu Thiên Cung Thánh Địa một đám các trưởng lão đều là nhãn tình sáng lên. Cố khí tức này quả thật là giao chỉ kính. Tuổi con nhỏ, vậy mà có thể dễ dàng như vậy khống chế giao chỉ kính. Nghe nói, cái này giao chỉ trong kính chính là một mảnh không gian hỗn độn, có thể thôn phệ bất luận cái gì thiên địa vạn vật, không biết phải chăng là lạ thật. Nếu là quả thật như thế, vậy ta Cửu Thiên Cung Thánh Địa nhưng phải cứu được. Một đám trưởng lão cũng là đem hy vọng ký thác trên người Trương Phàm, dù sao giao chỉ kính ở trong tay của hắn. DS, phi thường cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, ở chỗ này cho các vị khán quan túi đầu, gõ chữ không dễ, tạ ơn ngũ tinh khen ngợi, cảm tạ thúc canh, cảm tạ các vị khán quan lễ vật, lần nữa phi thường cảm tạ, chuyện quan trọng nói 3 lần, cảm tạ khán quan, cảm tạ khán quan, cảm tạ khán quan, mụ mạ, thương các người nhà. Chương 41, không gian hỗn độn nghe được chung quanh một đám Cửu Thiên Cung trưởng lão lời nói, Trương Phàm trong lòng cũng là tràn ngập hưng phấn. Đây chính là lỗ đen à, thế nhưng là phi thường như bức tồn tại, nếu có thể cho mình sử dụng, đây chẳng phải là đắc ý. Bất quá cái lỗ đen này bí mật Trương Phàm tự nhiên cũng sẽ không nói ra, nếu như bị một ít lão quái vật biết vậy còn không được đến tốt đoạn. Lấy Trương Phàm thực lực bây giờ vẫn là chênh lệch rất nhiều, dù sao cũng là liên quan tới chính mình tính mệnh. Giờ phút này hắn cũng giả bộ như cái gì cũng không biết. Hắn một cái kẻ ngoại lai tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, dù sao thứ đồ tốt này hắn cũng sẽ không dành đến chứng đau nhức tặng cho người khác. Bất quá Trương Phàm trong lòng hay là vô cùng nghi hoặc, như thế lớn lỗ đen cũng không biết như thế nào thu lấy. Thánh chủ điện hạ, ta chỉ cần vận dụng cái này giao chỉ kính, đối cái này lỗ đen là được rồi. Trương Phàm cũng là nhìn về phía Thánh chủ điện hạ. Ừm, o, bất quá. Thánh chủ điện hạ nhẹ gật đầu, cũng là nhìn một chút Trương Phàm trong tay giao chỉ kính, cái này giao chỉ kính chính là thánh khí, mặc dù ngươi có thể khống chế nó, nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể phát huy cái này giao chỉ kính toàn bộ uy lực sao? Nguy hiểm như thế sự tình, Thánh chủ điện hạ cũng là không khỏi lo lắng cho Trương Phàm. Dù sao Trương Phàm thế nhưng là hắn nam nhân, mặc dù hắn hiện tại cảnh giới không phải rất cao, nhưng là hắn hiện tại còn trẻ a, 15 tuổi tiên tiên cảnh giới, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng a. Thánh chủ điện hạ, việc này ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có niềm tin. Trương Phàm khẽ miệng có chút nhếch lên. Ê! Thánh chủ điện hạ thần sắc đọc lại, chính nàng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật sự là nghĩ không ra, mình nam nhân vì sao tự tin như vậy. Thôi động giao chỉ kính cũng không phải một cái sự tình đơn giản, cần thế nhưng là tu vi cùng độ thuần thục. Coi như ngươi có được Linh Vân Tông tông chủ khí tức, ngươi tuổi còn nhỏ đã đạt tới tiên tiên cảnh giới, tuy có kỳ tài ngút trời, nhưng là lấy ngươi thực lực trước mắt thôi động cái này giao chỉ kính vẫn là quá sức. Một bên các vị trưởng lão cũng là đối Trương Phàm điều khiển giao chỉ kính cách làm nhau nhau không coi trọng. Ai người già, mặc dù ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng là ngươi hay là coi thường ta Trương Phàm. Trương Phàm nói một tiếng, chợt phát động trong không gian long mạch linh khí. Veng, veng, veng. Một nháy mắt, cựu cựu đầu màu vàng kim long xuất hiện tại mọi người trước mắt, vờn quanh tại Trương Phàm trung quanh. Không sai, cái này 99 đầu kim long chính là long mạch bên trong thả ra. Đã nhà ta tông chủ giao cho ta, ta tự nhiên có năng lực như thế vận dụng cái này giao chỉ kính. Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, chợt trong tay giao chỉ kính lơ lửng tại không trung. Cái gì? Cái này? Đây là long mạch chi lực. Lại còn có. Cựu cựu đầu kim long. Thấy cảnh này, Thánh chủ điện hạ cùng các vị các trưởng lão đều là trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Long mạch. Ai có thể nghĩ tới loại này chỉ tồn tại đỉnh cấp trong thế lực long mạch, vậy mà xuất hiện tại Trương Phàm trong tay, mà Trương Phàm mới bao nhiêu lần à? Tại các nàng bọn này trưởng lão bên trong, có luyện thần, võ vương, mạnh nhất càng là có võ quân. Nhưng là, các nàng sống mấy trăm năm, cũng mới chỉ gặp qua mấy đầu kim long thôi, coi như Thánh chủ điện hạ cũng mới mấy đầu thôi. Cái này Trương Phàm tuổi còn nhỏ, tại tiên tiên cảnh giới vậy mà có thể điều động cửu cửu đầu kim long. Cái này, tuyệt đối có được đại khí vận a. Mấy vị trưởng lão cũng là khiếp sợ nói. Các đại trưởng lão cũng đều là âm thầm chấn kinh, khẳng định nhẹ gật đầu. Như thế kỳ tài ngút trời, lại là có được người có đại khí vận, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao a. Ngày sau nhất định nhất phi trùng thiên a. Thánh chủ điện hạ trong đôi mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, bởi vì trước mặt đúng là mình nam nhân. Nhìn thấy mình nam nhân như thế ưu tú, trong nội tâm nàng cũng là phanh 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 nhảy không ngừng, đơn giản khó có thể tin. Ha ha. Trương Phàm nội tâm cũng là cười một tiếng, nhất định phải rung động một chút, mới biết được bản nam nhân thực lực. Lên cho ta. Thấp a một tiếng. Lơ lửng giữa không trung giao chỉ kính, khí tức cổ xưa tràn ngập bốn phía, cổ lão mà thần bí. Bạch quang trước mắt, từ đó bay ra một vệt thần quang, hướng lên bầu trời phía trên bay đi, ở giữa không trung hóa thành một đạo to lớn không gian hỗn độn, tản mát ra trận trận hào quang. Chiếu rọi trên bầu trời, đem vùng hư không này chiếu rọi giống như ban ngày. Giao chỉ kính, cho ta thôn vệ. Theo thanh âm rơi xuống, giao chỉ kính bên trên bộc phát ra một đạo hỗn độn pháp tắc, trong nháy mắt đem toàn bộ thánh địa bao phủ. Không gian hỗn độn cũng là bao phủ kia vô tận lỗ đen. Chỉ gặp kia to lớn hỗn độn cũng là hướng phía lỗ đen phương hướng thôn vệ mà đến. Trong lỗ đen không gian cũng là bị xé rách, vô tận không gian loạn lưu quét sạch cả vùng không gian, vô tận hư không tại cỗ này cường hành tới cực điểm xé rách lực lượng dưới, không ngừng tái diệt, hóa thành hỗn độn thu vào giao chỉ trong kính. Xong rồi, nhìn xem một màn này, Trương Phàm cũng là trong lòng quấy động, hắn đã thật lâu không có loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mặc dù chỉ là một đạo hỗn độn chi lực mà thôi, nhưng lại mang cho hắn áp lực cực lớn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nghiền ép chính mình. Kinh lịch sau một tiếng chư phàm, giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi, phi thường suy yếu. Hô. Mà cách đó không xa kia to lớn lô đen, lúc này cũng đã bị giao chỉ trong kính hỗn độn pháp tắc thôn vệ tiến vào giao chỉ trong kính. Giao chỉ kính, thu. Chư phàm cũng là phóng xuất ra lão bà của mình khí tức, chợt, đạo này khí tức hướng phía giao chỉ trong kính mà đi. Giao chỉ kính tiếp thụ lấy kia khí tức này về sau, cũng là không ngừng lóe ra, trong kính khí tức chậm rãi biến trở về trước đó bộ dáng như vậy, biến mất tại không trung, mà là hướng phía Trương Phàm trong thứ nguyên không gian bỏ chạy. Khục, khục. Vận dụng 99 đầu long mạch linh khí, lấy hiện tại tiên thiên cảnh giới vẫn là miễn cưỡng điểm, Trương Phàm giờ phút này phi thường suy yếu, cũng là dùng tay bịt miệng lại ho khan. Cũng may một bên thánh chủ điện hạ đỡ Trương Phàm. Trương công tử, người tiêu hao quá độ, hiện tại phi thường suy yếu, ta mang ngươi trở về phòng đi. Thánh chủ điện hạ cũng là đối Trương Phàm nói một tiếng, sau đó nhìn về phía một người cầm đầu lão hầu, đại trưởng lão. Bây giờ cái này thần bí không gian đã bị giao trì trong kính hỗn độn thôn vệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại trong thánh địa linh khí hẳn là tại dần dần khôi phục, không có việc gì, đều lui ra đi. Còn có, sự tình hôm nay không nên đến chỗ nghị luận, người vi phạm trọng phạt. Rõ. Tuân mệnh. Cửu Thiên cung tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu. Chợt thánh chủ điện hạ viện Trương Phàm rời đi. Giờ phút này Trương Phàm bị mình nữ nhân viện, đương nhiên sẽ không giãy giụa, cũng là khoảng cách gần hưởng thụ lấy kia mê người làn gió thơm, cùng kia thân thể mềm mại. Hai người sau đó cũng là rời đi. Thánh chủ điện hạ rời đi về sau, tất cả trưởng lão nhóm cũng là theo thứ tự rời đi nơi đây. Cửu Thiên cung trong thánh địa, tràn ngập mùi hương gian phòng bên trong. Giờ phút này Trương Phàm cũng là bị thánh chủ điện hạ dịu vào trong phòng, "Nguyệt Nhi, không bằng hai ta song tu đi. Ngươi Ngọc cốt thánh thể cùng ta ám ảnh thánh thể chính là tuyệt phối, có thể hỗ trợ tu luyện." Trương Phàm mặt dạn mày dày hỏi, bây giờ Trương Phàm tu vi quá thấp, hắn cũng chỉ nghĩ đến biện pháp này đến để thăng tu vi. "Đoét, cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, tiểu nữ tử ổn thỏa cố gắng gõ chữ, không phụ kỳ vọng, đều nhìn thấy mức này, không cho năm sao, cho tiểu nữ tử đến cái ngũ tinh đi, ủng hộ một chút đi." Cảm tạ các vị khán quan lễ vật cùng thúc canh, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Chương 42, Huyền Minh thần quyết song tu. Thánh chủ điện hạ nghe xong cũng là sắc mặt đỏ lên, ngươi biết ta có được Ngọc cốt thánh thể. Thánh chủ nghe được Trương Phàm về sau, cũng là thật bất ngờ, thể chất của mình không cùng bất luận kẻ nào nói, chẳng lẽ cùng hắn nghĩ kết hợp, bị hắn thánh thể sở cảm ứng ra rồi. Nguyệt Nhi, hai ta thể chất chính là tuyệt phối, ngươi cũng đã là người của ta tự nhiên là biết đến a. Trương Phàm mở miệng hồi đáp. Nghe nói như thế về sau, thánh chủ điện hạ mặt càng đỏ hơn, nàng tự nhiên biết Trương Phàm trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng không khỏi nhẹ giọng mắng, còn như vậy, không để ý tới ngươi rồi. Ha ha. Sau đó Trương Phàm trong tay cũng là xuất hiện một viên đan dược, không sai chính là khôi phục đan. Chợt cũng là nuốt vào, Trương Phàm ngồi xếp bằng, sau đó cũng là vận chuyển thể nội linh khí không ngừng hấp thu. Giờ phút này trên người hắn tản ra một cỗ cường đại sinh cơ. Trải qua mấy phút khôi phục, Trương Phàm linh lực trong cơ thể đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mạnh như vậy sinh cơ năng lượng, Thánh chủ điện hạ ánh mắt cũng là nhìn về phía ngồi xếp bằng Trương Phàm, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Thánh chủ điện hạ cũng là cảm thấy phi thường nghi hoặc, một đôi tròng mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, ấy ấy thầm nói, cuối cùng là đan dược gì? Hả? Ngồi xếp bằng trên giường Trương Phàm cũng là tỉnh lại, đan này tên là Khôi Phục Đan. Khôi Phục Đan? Thánh chủ điện hạ nghe xong cũng là sức sở, cái này Khôi Phục Đan còn có một cái tên gọi Vạn Năng Đan, có thể áp chế bất luận cái gì thương thế cùng tật bệnh, còn có thể dùng để khôi phục, toàn bộ đại lục cũng khó khăn tìm một viên a. Trừ phi là đỉnh cấp luyện đan sư, bất quá, cũng rất khó có nắm chắc luyện chế thành công. Trương Phàm là thế nào sẽ có được loại này đỉnh cấp đan dược, chẳng lẽ hắn là luyện đan sư? Thánh chủ điện hạ trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đan dược này ngươi từ nơi nào lấy được? Thánh chủ điện hạ hỏi. Đan dược này là ta từ một chỗ bí cảnh thu hồi đến. Bí cảnh lấy được? Thánh chủ điện hạ cũng là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Phải. Trương Phàm nhẹ gật đầu, vận khí thôi. Nghe được Trương Phàm sau khi giải thích, Thánh chủ điện hạ cũng là không có tiếp tục truy vấn cái gì, mà là mở miệng nói, tiếp xuống chúng ta là muốn bắt đầu song tu a. Ân. Trương Phàm nhẹ gật đầu, không sai. Mặc dù bây giờ Trương Phàm đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, nhưng lại phi thường khát vọng tăng lên tu vi của mình. Tốt đẹp như vậy cơ hội Trương Phàm cũng sẽ không buông tha, lại có thể yêu thương một chút thánh chủ điện hạ, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Rồi cái lưng mệt mỏi, Trương Phàm đứng dậy đem một bên chờ đợi thánh chủ điện hạ chỉ dùng bàn tay cũng tại nàng kia da thịt nhắn nhủi trắng non bên trên du tẩu. Ừm. Cảm thụ được Trương Phàm kia mang theo lửa nóng nuốt ve, thánh chủ điện hạ thân thể mềm mại run lên, nhẹ giọng anh linh. Đừng sợ. Cảm thụ được thánh chủ điện hạ kia căng cứng cơ bắp, Trương Phàm khẽ miệng hơi bệnh, tay phải cũng chậm rãi hướng phía dưới rời đi. Nghe hồn nện thánh chủ điện hạ trong giọng nói mang theo có chút thẹn thùng cùng hưng phấn chi ý, Trương Phàm nghe được thánh chủ điện hạ lời nói, buồn cười nhẹ gật đầu, chúng ta trước làm quen một chút, đợi lát nữa bắt đầu. Thánh nữ điện hạ nhẹ gật đầu, cũng là nằm tiến vào Trương Phàm trong ngực. Nhìn xem trong ngực xinh đẹp giai nhân, Trương Phàm cũng bắt đầu hành động của mình. Túi đầu xuống phát khởi vòng thứ nhất công kích. Nô. Thánh nữ điện hạ hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài khẽ run, phảng phất hồ điệp vỗ cánh, phát ra một tiếng mê người ưm âm thanh. Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong xuân quang vô hạn tốt. O, ba. Kinh lịch một phen đại chiến về sau, hai người cũng là mệt nằm ở trên giường. Nguyệt Nhi, chúng ta bắt đầu đi. Ừm, o. Ai có thể nghĩ tới cái này tuổi còn nhỏ, thân thể lại có như thế hùng phong, quả nhiên là kinh khủng a. Giờ phút này Trương Phàm cùng Thánh chủ điện hạ cũng là ngồi xếp bằng tướng ngồi, nhưng là Trương Phàm lại nghĩ đến một vấn đề. mình không có song tu công pháp, như thế nào bắt đầu song tu a?
Uy,
hệ thống. Giờ phút này Trương Phàm nội tâm cũng là hô hoán hệ thống.
Tích.
Hệ thống, xin hỏi túc chủ cần trợ giúp gì?
Hệ thống,
cho ta đến bản song tu công pháp, bằng không ta như thế nào song tu? Trương Phàm trong lòng cũng là 10 phần lo lắng, không thể cùng nữ nhân của mình đến lần song tu, đây là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự tình a?
Túc chủ xin chờ một chút, bản công pháp rất nhanh liền đưa đến.
Trương Phàm nghe xong cũng là thở dài một hơi, bất kể như thế nào, cuối cùng có một môn song tu công pháp.
Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được song tu công pháp Huyền Minh Thần Quyết, công pháp này chỉ có song tu song phương mới có thể học tập, xin hỏi túc chủ phải chăng muốn học tập?
Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Trương Phàm cũng là nhíu nhíu mày.
Huyền Minh Thần Quyết,
nghe giống như rất như bức dáng vẻ, cũng không biết là chiêu thức gì song tu động tác, hắc hắc.
Giờ phút này Trương Phàm trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết cái này Huyền Minh Thần Quyết bên trong các loại động tác.
Đinh,
đang lấy gấp trăm lần tốc độ học tập Huyền Minh Thần Quyết.
Đinh,
Huyền Minh Thần Quyết đã đạt tới đăng phong tạo cực.
Đinh,
Huyền Minh Thần Quyết học tập xong tất.
Huyền Minh Thần Quyết trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn, các loại động tác cũng là tại trong đầu của hắn hiện lên.
Sau đó Trương Phàm cũng là đem Huyền Minh Thần Quyết chuyển vào Thánh Chủ Điện Hạ trong óc.
Thánh Chủ Điện Hạ biết được Huyền Minh Thần Quyết chiêu thức sau trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng.
Hắn hít thở sâu một hơi, nói: "Nếu như ngươi không nguyện ý cũng không mạnh."
Cưỡng cầu không đợi nói xong, bờ môi liền bị ngăn chặn.
Sau đó, một trận thanh âm huyên náo vang lên, một đôi ôn lương mảnh khảnh ngọc thủ bắt đầu giúp hắn rút đi quần áo trên người.
Trương Phàm lại là tức giận vừa buồn cười.
Hắn có thể cảm nhận được, Thánh Chủ Điện Hạ động tác rất vụng về không lưu loát, ngón tay đều tại khẽ run, nhưng hết lần này tới lần khác địa hắn lại cực mạnh hơn.
Nhưng chợt, Thánh Chủ Điện Hạ liền không kịp nghĩ đến những thứ này.
Chi tiết tình lượng, mình ná bổ.
DS, cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, tiểu nữ tử ổn thỏa cố gắng gõ chữ, thương các ngươi nhà, mù ạ mù trái tim màu đỏ, đều nhìn thấy mức này, không cho năm sao, cho tiểu nữ tử đến cái ngũ tinh đi, ủng hộ một chút đi, cảm tạ các vị khán quan lễ vật cùng thúc canh, tiểu nữ vô cùng cảm kích.
Chương 43, tu luyện bí cảnh điên cuồng gần như 5 tiếng, Trương Phàm ngồi tại trước bàn, đang dù bận đung dung địa uống trà.
Ngẫu nhiên, ánh mắt của hắn sẽ nhìn về phía trên giường, nơi đó có cái thanh diễm diễm tục tiểu nữ, đang u ám ngủ say, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo phấn nhuận đường hồng. 5 tiếng liên tục trong điên cuồng, gần như đều không có nghỉ ngơi qua. Ngay cả Trương Phàm đều vạn vạn không nghĩ tới, tính tình điểm tĩnh nhu huyền Thánh Chủ Điện Hạ sẽ ở trên giường ở giữa hiển lộ ra như vậy quấn quýt si mê như lửa một mặt.
Bất quá, ngay cả Trương Phàm đều không thể không thừa nhận, kinh lịch 5 tiếng điên cuồng, kia thấm tận cốt tủy vui thích, cả người hắn so dĩ vãng thoải mái hơn không ít.
Cái này nói chung chính là song tu chỗ tốt.
Một lát sau, Trương Phàm đứng dậy, đang chuẩn bị rời phòng.
"Trương Phàm, ngươi đi nơi nào?"
Một đạo nhu huyền thanh nhuận thanh âm vang lên.
Trương Phàm quay đầu cười nói, "Ăn cơm chưa?
Chờ ta."
Thánh Chủ Điện Hạ dễ dàng tựa như từ trên giường đứng dậy, chăn trượt xuống bay, không cẩn thận lộ ra một mảng lớn tuyết trắng.
Trương Phàm ánh mắt cũng hơi có chút đăm đăm.
Thánh Chủ Điện Hạ thì có chút ngượng ngùng, bối rối che giấu tốt thân thể mềm mại nói, "Ngươi quay lưng đi."
Trương Phàm một tiếng mỉm cười.
Mấy giờ trước cũng không phải không có nhìn qua.
Bất quá, hắn vẫn là rất chi kỷ địa xoay người.
Nghe thiếu nữ mặc quần áo lúc kia thanh âm huyền áo, Trương Phàm trong đầu kìm lòng không được hồi tưởng lại kia một chút hình tượng.
Không thể không nói, Thánh Chủ Điện Hạ thân thể cực kỳ mỹ lệ.
Tiêm tú cân xứng thân thể mềm mại dễ núi chập trùng, vai mượt mà, vòng eo doanh doanh một nắm, bụng dưới bằng phẳng thích chặt, mỗi một đạo đường cong đều bay bổng đến vừa lúc một chỗ.
Nhất là nàng một đôi linh lung tiểu xảo chân ngọc, trắng non như tuyết, mu bàn chân bóng loáng như gấm, vân da non mịn, gan bàn chân mang chút nhuyễn hồng, kia linh lung tú chỉ càng lại như chân châu xuyên thành.
Mà hai chân thì thẳng tắp thon dài, lụa trượt tinh tế tỉ mỉ, mang theo kinh người mềm dẻo.
Chính là tại vui thích lúc, kia nhu nhuận tiếng nói thanh lãnh bên trong xen lẫn một chút mềm mại đáng yêu, mang cho Trương Phàm cực lớn giác quan kích thích.
Rất nhanh, Thánh Chủ Điện Hạ mặc chỉnh tề,
một bộ giống như tiên nữ bộ dáng, màu trắng bầy bấy, đem nó trắng sáng như tuyết da thịt cùng tú má lún đồng tiền mỹ diệu hình dáng phát họa đến thanh diễm mỹ lệ.
Đối mặt Trương Phàm lúc, Thánh Chủ Điện Hạ không còn trước đó cường thế cùng lớn mật, có chút thẹn thùng cùng không được tự nhiên.
Trương Phàm cười cười, nói: "Đi thôi, ăn xong cơm chưa sau."
Sau đó, hắn nhìn về phía Thánh Chủ Điện Hạ, "Nguyệt Nhi, ta nghe nói Quý Thánh Địa có tăng cao tu vi bí cảnh bảo địa, có thể hay không bên trên ta đi tắm một cái gì?"
Phốc phốc.
Nghe vậy, Thánh Chủ Điện Hạ cười khúc khích, mặt cười như hoa.
"Đương nhiên là có."
Thánh Chủ Điện Hạ trên mặt hiện hiện một vòng đỏ ửng, "Ta đều là ngươi người, những này tài nguyên tu luyện còn không phải ngươi."
"Ừm, o."
Trương Phàm cũng là một mặt cười tủm tỉm nhẹ gật đầu.
Mặc dù mình đã trợ giúp Cửu Thiên Cung thanh trừ không gian này, nhưng là ai có thể nghĩ tới Cửu Thiên Cung Thánh Chủ cũng bị Trương Phàm thu nhập trong túi.
"Tài nguyên tu luyện, cái gì tiên đan linh dược, linh tử a, đây còn không phải là tùy tiện cầm."
Thánh Chủ Điện Hạ làm Trương Phàm nữ nhân, tự nhiên là cũng không để lối thoát trợ giúp Trương Phàm tăng cao tu vi.
"Vậy chúng ta cái này đi thôi."
"Đúng rồi."
Lúc này Thánh Chủ Điện Hạ cũng là nhìn về phía Trương Phàm, phiền phức nói cho các ngươi biết tông chủ, Cửu Thiên Huyền Đan, còn tại Cửu Thiên Huyền Thụ phía trên, còn phải đợi 1 tháng mới có thể kết quả.
1 tháng sau, ta sẽ đem Cửu Thiên Huyền Đan đưa đến Linh Vân Tông bên trong.
"Ừ đâu?"
Trương Phàm nhẹ gật đầu, chợt cũng là đi theo Thánh Chủ Điện Hạ.
Nói xong, Thánh Chủ Điện Hạ cũng là một tay kéo Trương Phàm, hướng phía tu luyện bí cảnh đi đến.
Cửu Thiên Cung Thánh Địa.
Bí cảnh linh tuyền bên trong,
linh tuyền thác nước giống như nước chảy chút xuống, kích thích cao mấy trượng mặt nước, hình thành to lớn sóng xung kích. Cho nên, Cửu Thiên Cung các nữ đệ tử cũng là tại thác nước bên trong, không ngừng tiếp nhận kia kinh khủng sóng xung kích. Hiệu quả là có thể tăng lên nhục thân cùng tu vi, cải thiện thể chất.
Linh tuyền thác nước chính là thượng cổ di tích,
nhiệt độ nước phi thường cao, mà lại rất khó hóa giải. Đây cũng là lúc trước thượng cổ tu sĩ dùng cho tu luyện sử dụng, mà bây giờ đã trở thành một loại tài nguyên. Thần kỳ nhất liền đến. Linh tuyển bên trong nước, chỉ có tại bí cảnh bên trong mới có thể lấy tăng cường nhục thân, tăng cao tu vi. Một khi rời đi bí cảnh bên trong, hiệu quả liền sẽ biến mất, hóa thành phổ thông nước. Cho nên, tiến vào bí cảnh bên trong Cửu Thiên Cung bên trong các đệ tử cũng là sẽ chỉ ở bí cảnh bên trong tu luyện, cũng sẽ không đem bên trong linh thủy xuất ra. Bí cảnh bên trong linh khí mức độ đậm đặc đạt đến cực điểm, hơn nữa còn có cực kỳ tinh khiết linh khí. Lúc này, bí cảnh linh tuyển bên trong, không thiếu nữ các đệ tử đều tại bí cảnh linh tuyển bên trong ngâm, đều tại linh tuyển bên trong tu luyện, còn có tại nghịch nước chơi đùa. Nghịch nước thanh âm không ngừng vang lên. Không thiếu nữ các đệ tử, quần áo đều làm ướt, phát họa ra kia mỹ lệ dáng người, gợi cảm đường cong cùng da thịt trắng nõn. Tinh Vân sư đệ, phía trước chính là bí cảnh linh tuyển bên trong. Qua một buổi tối, sở Tinh Vân khí cũng là tiêu tan, giờ phút này hắn cũng không có thần sắc tức giận. Cửu Nhu thận trọng nhìn hắn một cái, nhìn thấy hắn cũng không có thần sắc tức giận cũng là thở dài một hơi. Ừm. Sở Tinh Vân cũng là đáp lại một tiếng, sau đó cũng là nhìn về phía Hỏa Vân Tông các đệ tử, các ngươi ngay ở chỗ này dừng lại, chờ ta ra đi. Nghe vậy, một đám Vân Tông các đệ tử cũng là một mặt thất vọng. Phía trước truyền đến nữ tử duyên dáng gọi to âm thanh, nghe được bọn hắn là toàn thân khô nóng có nhịp. Bọn hắn cũng là nghĩ đi xem một chút, cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Giờ phút này cách bọn họ cách đó không xa là một đám mỹ lệ làm rung động lòng người các nữ đệ tử, nhưng lại chỉ có thể nghe, không thể cùng các nàng tương hỗ chơi đùa, cũng là lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Cửu Nhu sư tỷ, mang ta đi vào đi. Sở Tinh Vân cũng là tà mị cười một tiếng, trong lòng cũng là hưng phấn vô cùng, thân thể cũng là toàn thân khô nóng. Hắn sớm muốn đi Cửu Thiên Cung thánh địa trong bí cảnh bên trong, biết được nơi đây có thể tăng lên nhục thân cùng tăng cường thể chất. Bây giờ cũng là hắn cũng là cầu cha mình để Cửu Thiên Cung thánh nữ giúp một chút. Hai người cũng là hướng phía thánh địa bí cảnh bên trong đi đến. Làm cản. Lúc này, một đạo kinh khủng uy áp của tới. Nơi đây chính là bí cảnh linh tuyển, nam tính cấm chỉ đi vào. Một cái lao hổ chậm rãi đi ra, võ vương uy áp hướng phía Sở Tinh Vân của tới, trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Thiên Hồ trưởng lão. Nhìn thấy lao hổ, Cửu Nhu cũng là liền đội vàng hành lễ, sau đó chỉ vào Sở Tinh Vân nói, Thiên Hồ trưởng lão. Vị này là Hỏa Vân Tông tông chủ nhi tử, hắn đã được đến thánh chủ điện hạ cho phép, cho nên đến đây bí cảnh linh tuyển bên trong. Ừm. Hỏa Vân Tông tông chủ nhi tử. Thiên Hồ trưởng lão nghe được Cửu Nhu sau khi giải thích, cũng là thu hồi võ vương cảnh giới uy áp, đã thánh chủ điện hạ đều cho phép, vậy liền đi vào đi. Hồ Sở Tinh Vân cũng là bị cái này uy áp vênh kem chút quỳ trên mặt đất, giờ phút này cũng là sắc mặt tái nhợt. Đa tạ Thiên Hồ trưởng lão. Đa tạ Thiên Hồ trưởng lão. Sở Tinh Vân nội tâm cũng cô nén phẫn nộ, đối trước mặt Thiên Hồ trưởng lão hành lễ. Ừm. Thiên Hồ trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt biến mất tại hai người trước mặt. DS, cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, tiểu nữ tử ổn thỏa cố gắng gõ chữ, thương các ngươi nhà, mù ạ mù trái tim màu đỏ, đều nhìn thấy mức này, không cho năm sao, cho tiểu nữ tử đến cái ngũ tinh đi, ủng hộ một chút đi, cảm tạ các vị khán quan lễ vật cùng thúc canh, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Khi hỉ. Chương 44, cả hai khác biệt đãi ngộ vậy mà hư không tiêu thất rồi. Võ vương cường giả quả nhiên kinh khủng như vậy a. Thấy thế, Sở Tinh Vân trong đôi mắt một vòng kinh ngạc, tông môn của mình bên trong võ vương cường giả cũng là chiếm đa số, nhưng là có thể ở ngay trước mặt chính mình hư không tiêu thất. Nói rõ lao hầu này thực lực chân thật ổn thỏa kinh khủng. Tinh Vân sư đệ, chúng ta đi thôi. Cửu Nhu cũng là nói một tiếng, mang theo Sở Tinh Vân hướng phía thánh địa bí cảnh bên trong đi đến. Hai người cũng là trên đường đi cũng là cười cười nói nói. Tại bí cảnh linh tuyển bên trong các nữ đệ tử, đột nhiên nghe được thanh âm của nam nhân, mỗi một cái đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, bối rối vô cùng, chợt cũng là dùng linh khí đem bổ đầy nước quần áo bao lấy. Các nữ đệ tử cũng là phẫn nộ quát, a, là ai, dám khinh nhẫn tại chúng ta. Lại có nam nhân xâm nhập, đáng chết. A a a. Có lưu manh a. Sở Tinh Vân cũng không nghĩ tới, mình cái gì cũng không có làm, liền bị chửi thành dạng này, sau đó đầu cũng là chuyển hướng một bên khác, chư vị sư tỷ, ta không phải cố ý, xin hãy tha lỗi. Mà đứng ở một bên Cửu Nhu, cũng là đội vàng thay hắn giải thích. Nghe được là thánh chủ điện hạ cho phép, chúng nữ các đệ tử cũng đều hòa hoan xuống tới. Nhưng nhìn hướng Sở Tinh Vân lúc, đôi mắt đều là tràn đầy đề phòng. Mặc dù Sở Tinh Vân sinh ra dung mạo tiểu bạch kiểm bộ dáng, nhưng nhìn một bộ sắc mị mị bộ dáng, xem xét chính là cặn bã nam. Thánh chủ điện hạ đều cho phép, chúng ta cũng không nhiều cái gì, bất quá ngươi nếu là tại dám một bộ sắc mị mị bộ dáng, ta liền phế bỏ ngươi. Ha ha. Một đám thánh địa đệ tử sắc mặt băng lãnh, thử lạnh một tiếng. Sở Tinh Vân xấu hổ cười một tiếng, nhưng trong lòng không ngừng chửi, lão tử là Hỏa Vân Tông tông chủ nhi tử, cha ta lại là võ hoàng cường giả, tại tăng thêm mình bộ dạng như thế đẹp trai, nếu là ở bên ngoài không biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn lên giường của hắn. Đúng lúc này hai thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thánh. Thánh chủ điện hạ. Chư Phạm. Sở Tinh Vân cũng là quay đầu nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, chính là thánh chủ điện hạ cùng Chư Phạm. Chúng nữ các đệ tử cũng là phân một chút hành lễ. Tham kiến thánh chủ điện hạ. Tham kiến thánh chủ. Cửu Nhu cùng Sở Tinh Vân cũng là đối thánh chủ điện hạ hành lễ, ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên Trương Phàm. Trong lòng cũng là không ngừng suy đoán, Trương Phàm làm sao cùng thánh chủ điện hạ cùng một chỗ. Ừm. Thánh chủ điện hạ nhạt vừa nói một câu, lập tức cũng là nhìn về phía một bên Sở Tinh Vân. Ngươi chính là Sở Tinh Vân. Hồi bẩm thánh chủ điện hạ, thuộc hạ chính là Sở Tinh Vân. Sở Tinh Vân nghe được thánh chủ, vội vàng trả lời. Ừm. Thánh chủ điện hạ nhẹ gật đầu, ta đáp ứng phụ thân ngươi cho phép ngươi tại bí cảnh linh tuyển bên trong tu luyện. Bất quá, ngươi cũng không nên có cái gì không tốt suy nghĩ.
Nghe được thánh chủ, Sở Tinh Vân lập tức tâm thần run lên, cũng là vội vàng nói, "Thánh chủ điện hạ yên tâm, Tinh Vân sẽ chỉ dụng tâm tận trách tu luyện." Thánh chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Ừm." Sau đó thánh chủ điện hạ cũng là nhìn về phía Trương Phàm, "Trương Phàm, nơi này chính là bí cảnh linh tuyển bên trong, ngươi có thể yên tâm tu luyện." "Ừm." Trương Phàm nhẹ gật đầu. Mà Sở Tinh Vân ánh mắt cũng là rơi vào Trương Phàm trên thân, nội tâm cũng là vô cùng kinh ngạc. Mình thế nhưng là cầu phụ thân của mình, mới có một tia có thể tiến vào thánh địa bí cảnh bên trong tu luyện cơ hội, nhưng là Trương Phàm lại là dựa vào cái gì? Một đám thánh địa các nữ đệ tử cũng là chú ý tới Trương Phàm. "Wow, trên thế giới lại có như thế chi soái nam nhân." "Hoa ha ha, được, rất đẹp trai a." Một đám thánh địa các đệ tử ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm, liễu diễu nói không ngừng. Những năm gần đây, bọn hắn thấy qua mỹ nam tử thật sự là nhiều lắm, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua giống trước mắt như vậy anh tuấn nhân vật. Trương Phàm tướng mạo sát thực thuộc về cực phẩm trong cực phẩm. Mặc kệ như thế nào dài, bất luận đi đến địa phương nào, chỉ cần hắn đứng ở đằng kia, luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ gây nên đám người nhìn chăm chú. Hắn liền giống với một cái vật sáng, dù là ngươi không đi chú ý, cũng có thể bị hắn hấp dẫn. Nhìn thấy như thế chi soái khí nam nhân, một đám các nữ đệ tử trong lòng cũng là hiệu con xung loạn, sắc mặt đỏ bừng, nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, hận không thể muốn lấy được hắn. Như thế chi soái nam nhân, Sở Tinh Vân biến sắc, trong mắt lóe ra nồng đậm ghen ghét, hắn cắn răng. Mình cùng Trương Phàm muốn so chênh lệch cái nào, chẳng lẽ cũng bởi vì mình một bộ sắc mị mị bộ dáng. Cái này soái ca không thể so với bên cạnh cái kia đẹp trai. Đúng à, cái này soái ca xem xét cũng không phải là cặn bã nam, so vừa mới cái kia tiểu bạch kiểm đẹp trai nhiều. Một đám thánh địa các nữ đệ tử từng cái đầy mắt hoa đảo, kích động thét chói tai vang lên, hận không thể đem hắn chiếm thành của mình. Giờ phút này Sở Tinh Vân cũng là tức giận vô cùng, bây giờ trước mặt là thánh chủ điện hạ, hắn cũng chỉ có thể cố nén phẫn nộ. Chính mình là đi ngang qua mà thôi, còn không có nhìn kỹ, liền lại bị cho rằng là cặn bã nam, tiểu bạch kiểm. Mà Linh Vân Tông đệ tử Trương Phàm cũng là đi ngang qua, chỉ là một thân ảnh, lại bị người gọi là soái ca. Khô khụ. Nhìn thấy bọn này khô nóng nữ đệ tử kích động như vậy, Trương Phàm cũng là lúng túng sờ lên đầu. Không cần phải nói, Trương Phàm cùng thánh chủ điện hạ song tu về sau, phong bế thể nội linh khí cũng là bị Trương Phàm giải khai. Ám ảnh thần mị thể chất hiệu quả tự nhiên cũng là khôi phục, chỉ cần đến nhất định phạm vi, liền sẽ hấp dẫn các phái. Làm càn, là ai tự tiện xông vào thánh địa bí cảnh? Lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Võ Vương tu vi của tới, Thiên Hổ trưởng lao ánh mắt rơi vào Trương Phàm trên thân. Võ Vương cảnh cường giả. Trương Phàm cũng là sửng sở. Ta nhìn ngươi mới làm càn, Trương Phàm là ta Cựu Thiên cung quý khách, tiến vào bí cảnh bên trong cũng là ta cho phép. Lúc này, thánh chủ điện hạ cũng là vô cùng phẫn nộ, Trương Phàm thế nhưng là mình nam nhân, nàng đương nhiên không cho phép ngoại nhân đối với mình nam nhân. Mặc dù mình cũng không cùng ngoại giới nói ra quan hệ với hắn, nhưng cũng không thay mặt về sau sẽ không nói. Thánh chủ điện hạ. Thấy là thánh chủ điện hạ, Thiên Hổ trưởng lão cũng là thu hồi kia khí tức kinh khủng. Trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, mình thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh chủ nổi giận. Có thể thấy được thánh chủ điện hạ quan hệ với hắn không tầm thường a. Trương Phàm, nghe được thánh chủ điện hạ, Thiên Hổ trưởng lão cùng một đám thánh địa đệ tử đều là trong lòng giật mình. Nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa Trương Phàm. Nguyên lai, hắn chính là gần nhất thanh danh vang dội lấy lực lượng một người đánh sát năm vị võ hoàng cường giả Trương Phàm. Khó trách ta xa xa cũng cảm giác trên người hắn có một loại vô hình mị lực hấp dẫn lấy mình. Oa, khó trách hắn đẹp trai như vậy, ta muốn cho nàng sinh hậu tử. Thôi đi, ngươi cũng không nhìn một chút hắn cùng thánh chủ là quan hệ như thế nào. Một đám thánh địa các đệ tử đều nghị luận ầm ĩ, Thiên Hổ trưởng lao trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nghĩ đến trong khoảng thời gian này sau sự tình, thần sắc cũng là lập tức cung kính, nói với Trương Phàm, không biết nguyên lai là Trường công tử đại gia quan lâm, Thiên Hổ có nhiều đắc tội, mời chớ trách cứ. Nha, việc nhỏ, việc nhỏ. Trương Phàm khoát tay áo. Nhìn thấy Trương Phàm cũng không có để ở trong lòng, thánh chủ điện hạ thần sắc cũng khá rất nhiều. DS, cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, thương các ngươi nhà, mù ạ mù chặt tim màu đỏ, đều nhìn thấy mức này, cảm tạ các vị khán quan lễ vật cùng thúc canh. Cảm tạ các vị lão bản ngũ tinh khen ngợi. Không cho ngũ tinh khen ngợi người cứ như vậy nhẫn tâm à? Ô, chúc mỗi cái cho năm sao lão bản phát đại tài. Kỳ hỉ. Chương 45, Linh Tuyền thác nước một bên, nhìn xem cùng mình đãi ngộ hoàn toàn không giống Trương Phàm, Sở Tinh Vân ghen tị nghiến răng. Hắn Trương Phàm lấy lực lượng một người đánh sát năm vị võ hoàng cường giả lại như thế nào, nhất định không phải hắn thực lực chân thật. Cha hắn dù sao cũng là cái võ hoàng cường giả, mình tại nói thế nào cũng là Hỏa Vân Tông thiếu gia, bên người lại là rất nhiều võ vương cường giả. Như thế nào cùng mình so? Nhưng mà Sở Tinh Vân chỉ có thể ở trong nội tâm phát tiết, giờ phút này trùng quanh ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trương Phàm trên thân, căn bản cũng không có một người nhìn hắn. Hai vị, chắc hẳn đều là tới này thánh địa bí cảnh bên trong tu luyện a. Thiên Hổ trưởng lão nhìn về phía Trương Phàm cùng Sở Tinh Vân hai người, chậm rãi nói. Ừm. Hai người đều là nhẹ gật đầu. Hai vị kia, mời đi. Thiên Hổ trưởng lão bày một cái tư thế xin mời. Trương Phàm cũng là nhìn thấy kia linh truyền thác nước giống như nước chảy chút xuống, cảm nhận được kia kinh khủng sóng xung kích, trong mắt lóe lên một vòng rung động. Nhìn như là tuyệt hảo phong cảnh, nhưng là trong đó lại phát ra khủng bố như thế sóng xung kích. Thác nước chi thủy, nước cùng nước va nhau lúc, lại còn phát ra một cỗ phi thường dễ nghe tiên nhạc. Châu, đơn giản như bức cực kỳ. Một cái mắt, Trương Phàm lại có chút say mê tại cái này tiên nhạc bên trong. Ha ha. Nhìn thấy một bên Trương Phàm bộ dáng, Sở Tinh Vân cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó cũng là hướng phía kia linh tuyển thác nước bên trong chạy bắn đi. Hắn muốn chứng minh cho những thánh địa này đệ tử nhìn xem, đẹp trai cũng không có cái gì mềm dùng.
chỉ có lại đẹp trai lại có thực lực mới là đạo lý quyết định. Đương Sở Tinh Vân hướng phía Linh Tuyền thác nước chạy bắn, một đám các nữ đệ tử cũng là nhìn một chút, khóe miệng của hắn lập tức nhếch lên, quả nhiên nhìn ta. Kết quả thế sự khó liệu, không có qua 10 giây, những nữ đệ tử này lại là kém chút tức chết. Ta nhớ được chúng ta bí cảnh thác nước ghi chép tựa như là thánh nữ đi, kiên trì chừng 4 giờ đâu cũng không biết Trương công tử có thể hay không phá mất chúng ta thánh địa bí cảnh thác nước bên trong ghi chép à. Ta cảm thấy lấy Trương sư đệ xuất khí, nhất định có thể siêu việt cái này ghi chép. Nghe được các nàng, câu câu đều là đang nói Trương Phàm, Sở Tinh Vân cũng là khí mặt mũi tràn đầy biến thành màu đen. Ha ha, một đám kiến thức thiện cận nữ nhân thôi, làm gì vì các nàng tức giận. Ta sẽ để cho các ngươi minh bạch, thực lực mới là đạo lý quyết định. Sở Tinh Vân khẽ miệng viết qua, sau đó ổn định tâm tính, sau đó hướng phía Linh Tuyển thác nước ở giữa ngồi xếp bằng. Nhận lấy Linh Tuyển thác nước xung kích. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, một cô to lớn linh khí sóng xung kích của tới. Sở Tinh Vân cảm giác thể nội linh khí lan lộn, tựa như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Gần một giờ, Sở Tinh Vân chính là không chịu nổi, cắt hắn cũng chỉ có thể chém gió bước thôi. Con tưởng rằng hắn có thể kiên trì bao lâu, không nghĩ tới mới một giờ. Cùng Trương công tử cùng so sánh, hắn kém xa. Một đám thánh địa các nữ đệ tử nhìn thấy bộ dáng như thế Sở Tinh Vân cũng là không ngừng nói. Một bên thánh chủ điện hạ cũng là nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng. Cái này Sở Tinh Vân không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi. Sở Tinh Vân nghe được đám người tiếng nghị luận, trong lòng cũng là tức giận gần chết, vốn sẽ phải không kiên trì nổi hắn, khóe miệng cũng là chảy ra máu tươi. Có mẹ nó. Sở Tinh Vân cũng là phát nổ nói tục, cũng là cưỡng ép giữ vững thân thể. Sau đó cũng là vận chuyển thể nội linh khí. Bành! Sóng xung kích tại toàn thân của hắn nổ tung, chỉ gặp hắn bạo phun một ngụm máu tươi, thân thể chợt như phá bao tải bay rất ra ngoài, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Cái này không được, cơ thể của hắn thật nhỏ a. Nghe vậy, Sở Tinh Vân biến sắc, cũng là nhìn một chút thân thể của mình, giờ phút này quần áo đã bị tạc rách bướp. Ngoa tào. Sở Tinh Vân sắc mặt đại biến, cũng là tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một bộ quần áo, cũng là đổi đi lên. Trương Phàm nhìn thấy hắn bộ dáng này, cũng là cười trộm, trang bức không thành, bị đánh mặt còn chưa tính, còn bị nói thành nhỏ. Tổn thương tính cũng cao, vũ nhục tính cực mạnh. Ngươi còn dám cười ta? Sở Tinh Vân nhìn thấy một bên cười trộm Trương Phàm, trong lòng nhất thời cũng không thoải mái, ngươi mới tiên tiên cảnh giới, ngươi có thể mạnh hơn ta nhiều ít. Sợ là ngay cả một giờ đều không được a. Vậy ngươi liền lặng lặng nhìn đi. Trương Phàm lạnh lùng nhìn Sở Tinh Vân một chút, sau đó, tại một đám các nữ đệ tử ánh mắt nóng bỏng dưới, hướng phía kia linh tuyển thác nước bên trong đi đến. Theo Trương Phàm đi đến, một đám thánh địa nữ đệ tử đều là trong mắt lóe ra vẻ kích động, mong đợi nhìn xem hắn. Bọn nha đầu, các ngươi cảm thấy Trương Phàm có thể kiên trì bao lâu? Một bên thánh chủ điện hạ, đôi mắt đẹp ngậm xuân nhìn xem đi hướng linh tuyển thác nước Trương Phàm. Thánh chủ điện hạ, ta cảm thấy Trương Phàm hẳn là có thể vượt qua thánh nữ ghi chép, có thể vượt qua 4 giờ. Trương công tử đẹp trai như vậy, nhất định có thể phá kỷ lục a. Đúng a đúng a. Trương công tử thế nhưng là lấy lực lượng một người đánh sát 5 vị võ hoàng cường giả, nhục thân chắc hẳn đã đạt đến cảnh giới rất cao. Dù sao Trương công tử đẹp trai như vậy, thân thể bền bỉ tính khẳng định rất mạnh. Đúng đúng đúng. Nam nhân, lực bền bỉ nhất định phải mạnh. Bền bỉ tính. Thánh chủ điện hạ nghe xong cũng là sửng sở, trong đôi mắt tràn đầy một tia e ngại. Vừa nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, nàng liền không nhịn được run rẩy một chút, lại có chút sợ hãi, nhưng là nội tâm lại có chút khát vọng. Mình kém chút bị Trương Phàm cho ép khô, bền bỉ tính đơn giản mạnh đáng sợ. Nàng thân là võ hoàng cường giả, tố chất thân thể cũng là vô cùng mạnh, nhưng vẫn là đỡ không nổi hắn xâm phạm. Chúng ta là đang thảo luận Trương công tử cường độ thân thể, ngươi nói thế nào đến nam nhân bền bỉ tính rồi? Đúng, chúng ta thảo luận chính là nam nhân bền bỉ tính không mạnh, có thể nào kháng trụ cái này thác nước xung kích? Thơm Thơm sư tỷ cũng là nghiêm trang nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, chỉ có chút sư muội còn lơ ngơ. Những nữ nhân này, nghe được các nàng nói những lời này, Trương Phàm cũng là có chút im lặng, cường độ thân thể cùng bền bỉ tính có quan hệ gì? Tại tăng thêm mình ám ảnh thần mị thể chất hấp dẫn, những nữ nhân này tựa như sói đói. Sở Tinh Vân nghe xong cũng là sửng sở, sắc mặt cực kỳ khó coi, đây không phải thỏa thỏa nói mình bền bỉ tính không được a. Sau đó trong lòng cũng là không ngừng tự an ủi mình, sau đó trừng mắt Linh Tuyển bên cạnh thác nước Trương Phàm, cũng là chuẩn bị nhìn một chút cho hay. Tiểu tử này, tuổi tác so với mình nhỏ, tu vi lại so với mình thấp, khẳng định không kiên trì được một giờ. Trương Phàm cũng là dùng thăm dò tính bộ pháp, hướng phía Linh Tuyển thác nước bên trong đi đến, còn không có tới gần, liền cảm nhận được một cỗ phi thường khủng bố sóng xung kích. Không hổ là Linh Tuyển thác nước, linh khí càng như thế nồng đậm đến cực điểm. Chợt, cũng là vận chuyển ám ảnh mê tung, bộ pháp như quỷ mị hướng phía Linh Tuyển thác nước bên trong chạy bắn đi. GS, cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, thương các ngươi nhà, mù ạ mù trái tim màu đỏ, đều nhìn thấy mức này, cảm tạ các vị khán quan lễ vật cùng thúc canh. Cảm tạ các vị lão bản ngũ tinh khen ngợi, không cho ngũ tinh khen ngợi người cứ như vậy nhẫn tâm à, ô, chúc mỗi cái cho 5 sao lão bản phát đại tài, kỳ hỉ. Chương 46, dị hỏa luyện thể thác nước bên trong liền có một cái cự đại của đá, vừa vặn để cho người ta xếp bằng ở phía trên. Trương Phàm cũng là trực tiếp vận chuyển thể nội linh khí, chân đạp ám ảnh mê tung nhẹ nhàng một bước chính là ngồi ở cột đá phía trên. Bèn, ầm ầm. Một cái mắt, Trương Phàm toàn thân đều ướt đẫm, bất quá hắn cũng không để ý tới, mà là vận chuyển thể nội linh khí, nhận lấy cái này thác nước bên trong xung kích, cũng là không ngừng tới nhuần thân thể của hắn. Ban đầu, hắn chỉ là cảm giác một cỗ năng lượng đặt ở trên người mình, tựa như một khối đá lớn, nhưng đối với Trương Phàm tới nói cũng không có cái gì cảm giác. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, tựa như từng tòa đại sơn. Ầm ầm. ngắn ngủi một giờ, Trương Phàm thân trên quần áo cũng là nổ bể ra đến.
Vâng,
một màn này cũng là hấp dẫn đến chú ý của mọi người.
Không thể nào,
Trương công tử chẳng lẽ cũng chỉ có thể kiên trì một giờ?
Tốt đáng tiếc a.
Có sao nói vậy, Trương công tử cái này tám khối cơ bụng cũng quá dễ nhìn đi, chính là đáng tiếc không nhìn thấy Trương công tử toàn thân hình dạng.
Sư mọi người đang suy nghĩ gì đấy?
Một đám các nữ đệ tử nhìn đến đây cũng là lắc đầu, cũng là cảm thấy Trương Phàm sắp không được.
Ha ha,
cái này còn một giờ cũng chưa tới, quần áo liền bị tạc rách ra, không được à, lực bền bị không được à.
Nhìn thấy Trương Phàm như thế không được, cũng là cảm giác mở mày mở mặt, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, mười phần trào phúng lên tiếng.
Không cần nhìn Trương Phàm khẳng định nhịn không được một giờ, cũng là khiến cái này nữ nhân nhìn xem ai bền bị tính không được.
Ngươi lại đã hiểu.
Một vị nữ đệ tử lườm Sở Tinh Vân một chút.
Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại đi?
Hắn lực bền bị tự nhiên là so với ngươi còn mạnh hơn.
Đúng đấy, chính là, cả nhà ngươi bền bị tính không được, không cho phép ngươi nói Trương công tử.
Nàng cũng là hấp dẫn đến một đám nữ đệ tử chú ý, ngay sau đó đều phụ họa nói.
Sở Tinh Vân cũng là nhìn về phía một đám thánh địa đệ tử, cũng là một bức.
Chẳng lẽ cũng bởi vì Trương Phàm xuất khí, mà không chú ý hắn bền bị tính không được sự thật sao?
Phúc.
Sở Tinh Vân một ngụm máu tươi phun tới, cũng là bị tức không được.
Hắn làm sao lại không có phát hiện, những thánh địa này đệ tử đúng là như thế vô sỉ đâu.
A, Sở sư đệ ngươi thế nào?
Thấy cảnh này, cũng là đem Cửu Nhu làm cho sợ hãi.
Cắt, lực bền bị không được còn chưa tính, không nghĩ tới còn như thế yếu đất, lại còn thổ huyết.
Ta ngày đại gia ngươi.
Nguyên bản Sở Tinh Vân cũng chỉ là phun ra miệng máu, nghe nói như thế, trong nháy mắt đỡ không nổi, ngay sau đó lại là phun ra mấy ngụm máu tươi.
Các ngươi mau nhìn,
Trương công tử lại còn tại kiên trì.
Đúng lúc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía chỗ kia, nhìn về phía kia linh tuyển thác nước bên trong.
Đây chẳng lẽ là?
Thánh chủ điện hạ từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chăm chú lên Trương Phàm, đột nhiên trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên một tia kinh ngạc.
Kia là?
Chỉ gặp Trương Phàm trên thân đột nhiên tản mát ra hắc sắc quang mang.
Vâng,
một cỗ ngọn lửa màu đen xuất hiện ở Trương Phàm trong lòng bàn tay.
Kia kinh khủng nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem linh tuyển thác nước cho bao phủ, ngọn lửa màu đen cũng là bọc lại Trương Phàm toàn thân.
Mãnh liệt nhiệt độ cao nhiệt lượng, để mọi người tại vài mét bên ngoài đều cảm thấy lửa này kinh khủng.
Thấy cảnh này, không ít thánh địa đệ tử đều là kinh ngạc bưng kín môi đỏ.
Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?
Tại chúng nữ tử ánh mắt dưới, Trương Phàm thân thể lại bám vào một tầng ngọn lửa màu đen, vài mét có hơn cũng có thể cảm giác được kia kinh khủng nhiệt độ cao. Nhưng hắn thân thể tựa như cùng dị hỏa là một cái chính thể, vậy mà không có bị kia kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt.
Đây là dị hỏa.
Thánh chủ điện hạ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh.
Dị hỏa?
Trương công tử vậy mà có được dị hỏa?
Phải biết dị hỏa chính là thiên địa linh vật, cũng không phải chỉ có tu vi mới có thể có đến, mà là cần cực kỳ điều kiện đặc thù.
Một đám thánh địa chúng nữ, từng cái đôi mắt đẹp trợn thật lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Một màn này đơn giản
chính là không thể tưởng tượng nổi.
Hắn vậy mà có được dị hỏa?
Sở Tinh Vân đầu góc trống rỗng, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chấn kinh.
Hắn vừa mới kinh lịch thác nước xung kích,
tự nhiên là biết linh truyền thác nước kinh khủng.
Hắn tại thác nước bên trong cũng chỉ là đem hết toàn lực ngăn cản, mà Trương Phàm lại còn có thời gian triệu hoán dị hỏa để ngăn cản.
Vì cái gì?
Hắn vì sao lại có được dị hỏa?
Phúc.
Sở Tinh Vân lại là khí phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi.
A,
Sở sư đệ ngươi thế nào a?
Sở sư đệ ngươi tỉnh a?
Mau lại đây người, Sở sư đệ ngất đi.
Thấy thế, Cửu Nhu cũng là bận rộn lo lắng la lên, nhưng mà cũng không có ai để ý nàng.
Ánh mắt của các nàng đều đặt ở thác nước bên trong thanh niên trên thân.
Lúc này, Trương Phàm bám vào một tầng ngọn lửa màu đen, nhiệt độ nóng bỏng cũng là không ngừng ngăn cản thác nước kia xung kích.
Hắn vừa mới cũng là phát hiện, cái này thác nước bên trong sóng xung kích vừa bạn có thể dùng đến luyện thể, tại tăng thêm dị hỏa dung hợp, luyện thể tốc độ cũng là gia tăng gấp trăm lần.
Mà dị hỏa cũng có thể giúp hắn ngăn cản cái này thác nước xung kích.
Tại hắn cảm ứng bên trong, thác nước kia cọ rửa xuống tới linh khí, tại trải qua thân thể của hắn thời điểm, sẽ chậm rãi tiến vào trong thân thể hắn, chuyện này với hắn tu luyện tới nói cũng là một loại tăng lên.
Ầm ầm.
Thác nước chi thủy cùng dị hỏa va nhau phát ra ầm ầm tiếng vang, một đạo lại một đạo hỏa diễm phun ra, như là suối phun hướng tứ phương quyết tán.
Trong lúc nhất thời, những này dị hỏa liền phảng phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng điệu từ bốn phương tám hướng phun ra ngoài, tạo thành một mảnh lại một mảnh biển lửa, đem thác nước chung quanh lấp kín.
Nhìn thấy màn này, thánh chủ điện hạ cùng một đám các nữ đệ tử đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, môi đỏ khẽ nhếch, khí tức tựa hồ cũng có chút gấp rút.
Nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu cùng nhiệt.
Bực này thiên phú, tuổi còn trẻ liền có được dị hỏa,
lấy tiên tiên cảnh giới điều khiển dị hỏa, đây quả thực là từ xưa đến nay đều không có sự tình, mà hắn tuổi còn nhỏ lại có thể đem dị hỏa phát huy đến khủng bố như thế hoàn cảnh, cũng là đã chứng minh thiên phú của hắn cực mạnh.
Thánh chủ điện hạ thân là võ hoàng cường giả, thiên phú nếu là cùng hắn muốn so, cũng là mặc cảm, kém cách xa vạn dặm a.
Không được,
vì cái gì ta cảm giác không thấy thể nội dị hỏa?
Trương Phàm thì thào nhỏ nhẹ, hắn mặc dù có thể điều khiển dị hỏa cũng thuần thục trường khống, nhưng thể nội cũng không có cảm giác được dị hỏa.
Thể nội không có dị hỏa, như thế nào cường hóa kinh mạch của mình, đến tăng cường nhục thân hiệu quả?
Cuối cùng là nguyên nhân gì đâu?
Trương Phàm chân mày hơi nhíu lại, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
Hệ thống, túc chủ ngươi mặc dù có thể triệu hoán dị hỏa cùng làm dùng, nhưng thân thể cũng không có cùng dị hỏa dung hợp làm một thể.
Nguyên lai là dạng này a.
Trương Phàm lâm vào trầm âm, bây giờ cái này thác nước bên trong cọ rửa phi thường thích hợp luyện thể, nếu là không có dị hỏa phụ trợ, vậy như thế nào đạt tới mạnh nhất luyện thể hiệu quả? Hệ thống, ta phải làm thế nào đem dị hỏa dung hợp tại thể nội? DS, cảm tạ các vị khán quan ủng hộ, thương các ngươi nhà, mù ạ mù trái tim màu đỏ, đều nhìn thấy mức này, cảm tạ các vị khán quan lễ vật cùng thúc canh. Cảm tạ các vị lão bản ngũ tinh khen ngợi, không cho ngũ tinh khen ngợi ngươi cứ như vậy nhẫn tâm à, ô, chúc mỗi cái cho năm sao lão bản phát đại tài, hì hì. Chương 47, bổn nguyên hỏa chủng hệ thống, trong ngọn lửa có đạo màu đen ngọn lửa đem hắn ăn hết. Ngoa tạo, ăn ngọn lửa. Trương Phàm sững sờ, rất nhanh trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chẳng lẽ cái này dị hỏa nhất định phải luyện hóa mới có thể dung hợp thể nội? Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trương Phàm cũng là nhàn nhạt nói. Chợt bàn tay ngẩng lên nhìn nhìn trong tay ngọn lửa, bàn tay giơ lên, run nhẹ nhẹ một chút, đột nhiên đem kia đám màu đen ném vào trong miệng. Ngọn lửa nhập miệng, Trương Phàm lập tức cắn chặt răng. Cùng lúc đó, cả người kịch liệt run rẩy lên, như là giống như bị chạm điện, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nguyên bản bởi vì hỏa diễm thiêu đốt có vẻ hơi đỏ lên gương mặt, một nháy mắt biến thành sâm bạch sắc. Thân thể làn da xuất hiện từng khối khô nứt, cố nén thân thể chuyển đến tiêu đốt thống cổ, Trương Phàm chậm rãi nhắm mắt lại đem tâm thần chìm vào thể nội. A, Trương công tử đang làm gì? Hắn lại đem hỏa diễm bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy màn này, chúng đệ tử cũng là kinh hãi, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Trương Phàm. Đem hỏa diễm nuốt vào đây không phải muốn chết ta? Thánh chủ điện hạ nhìn thấy cũng là sững sờ, hắn chẳng lẽ là muốn cùng chi dung hợp? Nàng tự nhiên biết Trương Phàm không phải loại kia xúc động người, đã làm ra lựa chọn nhất định cũng là ôm thành công nắm chắc. Ngọc thủ nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, con mắt chăm chú nhìn xem thanh niên kia, một có chút biến hóa, nàng liền sẽ xuất thủ. Theo tâm thần chìm vào thể nội, nguyên bản có chút không thể gặp gân mạch chậm rãi nổi lên. Lúc này nào lẫn lộn gân mạch tản ra chói mắt hắc sắc quang mang, ám hắc sắc ngọn lửa đã phân hóa thành từng sợi nhỏ như sợi tóc hỏa diễm, giải tại lẫn lộn kinh mạch bên trong. Tại Trương Phàm trong thân thể tán loạn, hết thể ngăn cản bọn chúng con đường đồ vật, đều sẽ bị bọn chúng thiêu đốt hầu như không còn. Mà lúc này Trương Phàm thân thể đã bị đốt như là thoải mái giòn cọ khoai tây, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Nếu như không phải lên mặt có tầng màng bảo hộ, đoán chừng Trương Phàm kinh mạch đã hóa thành cho bụi, tầng này màng bảo hộ chính là long mạch chi lực. Kinh mạch bị thiêu đốt thành như hình dạng, có thể nghĩ tạo thành đau đớn là bực nào kinh khủng. Nhất trực quan biểu hiện chính là Trương Phàm không ngừng gián tiếp tính run rẩy, nguyên bản liền bị dị hỏa đốt cháy không mảnh vải che thân thể thế mà căng thẳng. Nguyên bản ưu mỹ đường cong cơ bắp thế mà hở ra, từng đầu như là giỏi bỏ gân xanh không ngừng nhún. Trắng bệnh trên mặt ngũ quan bắt đầu vặn mèo. Trong gân mạch điên cuồng du đã ngọn lửa, ngắn ngủi mấy chục giây, đã đem Trương Phàm thể nội phá hư đạp mạnh hồ đồ. Nếu như không phải long mạch chi lực bảo hộ, lúc này Trương Phàm sợ là thể nội đã sớm biến thành một đoàn bột phấn. Theo ngọn lửa tán loạn, không chỉ là gân mạch, thể nội trái tim, xương cốt các loại đều tại bị dị hỏa đốt cháy. Có long mạch chi lực bảo hộ, dị hỏa cũng không có phá đi nội tạng. Hệ thống, khống chế bọn chúng, sau đó khống chế bọn chúng tại thể nội kinh mạch vận chuyển, trái tim của ngươi sắp không chịu đựng nổi nữa thiếu đốt, dùng ám ảnh thánh thể đốn ngộ tu luyện lộ tuyến, chờ ngươi đốn ngộ sau khi hoàn thành, ngươi dùng linh khí bao khỏa bọn chúng, tiến tới sử dụng ám ảnh thánh thể thôn phệ bọn chúng. Trương Phàm bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu dẫn đạo thể nội điên cuồng tán loạn ngọn lửa. Thế nhưng là thể nội dị hỏa, hoàn toàn liền không nghe Trương Phàm chỉ huy, Trương Phàm lần thứ nhất nếm thử thất bại, nhưng là Trương Phàm cũng không hề từ bỏ tương đương tử vong. Trương Phàm lại bắt đầu một lần nếm thử, ý nguyên thất bại. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Tại Trương Phàm không biết thất bại bao nhiêu lần thậm chí đều có chút chết lặng thời điểm, đột nhiên Trương Phàm tâm thần đột nhiên run lên. Nguyên bản tại trong gân mạch tán loạn ngọn lửa thế mà đi theo Trương Phàm tâm thần dẫn dắt lộ tuyến hành động. Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, vội vàng vận hành lộ tuyến bắt đầu dẫn đạo dị hỏa vận chuyển lại. Nguyên bản bao khỏa tại gân mạch phía trên long mạch chi lực thế mà chậm rãi tiêu tán, có một phần nhỏ dung nhập trong gân mạch. Kia từng sợi dị hỏa thế mà dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một đạo dài nhỏ màu đen ngọn lửa. Dung hợp lại cùng nhau màu đen ngọn lửa, lại một lần nữa tản mát ra mãnh liệt cực nóng cảm giác. Trương Phàm cắn răng, cố nén đau nhức cảm giác dẫn dắt dị hỏa bắt đầu vận chuyển. Thế nhưng là dung hợp sau dị hỏa nhiệt độ kỳ cao, Trương Phàm nhịn không được miệng phun một ngụm máu tươi, sau đó lập tức ổn định tâm thần. Nguyên bản hơi khô nứt làn da thế mà bắt đầu chốc ra, chỉ chốc lát sau Trương Phàm trên thân như là bị cục bộ bỏng. Một khối trắng bệnh khô nứt, một khối lộ ra trong đó đỏ thắm huyết đục. Nhẹ nhẹ máu tươi từ bên trong tràn ra, thậm chí có thể từ loại kia đỏ thắm huyết đục bên trong cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ. A, Trương công tử đây là thế nào? Hắn hẳn là tại cùng dị hỏa dung hợp. Thấy cảnh này thánh địa chúng nữ đều là hơi nhíu lên lông mày, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Dung nhục thể đến cùng dị hỏa dung hợp, đây không phải người si nói mộng a. Giờ phút này Trương Phàm cũng không biết mặt ngoài thân thể biến hóa, ổn định tâm thần dẫn đạo dị hỏa vận chuyển một vòng. Vận chuyển một vòng Trương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cùng dị hỏa ở giữa ăn ý độ đề cao mấy phần. Vận chuyển một vòng sau khi thành công, Trương Phàm thể nội linh khí đột nhiên dung chuyển, một nháy mắt Trương Phàm trên bờ vai huyết đục nổ ra. Trương Phàm đau hít sâu một hơi, cố nén đau đớn tiếp tục khống chế dị hỏa. Bởi vì Trương Phàm đã thành công khống chế dị hỏa vận chuyển một vòng, thể nội 99 đầu long mạch chi lực, thế mà phân ra đến một tia linh khí trùm lên dị hỏa chỉ là có chút vùng vẫy một hồi, liền tùy ý linh khí bao khỏa. Đương luồng thứ nhất linh khí bao khỏa bên trên dị hỏa về sau, 99 đầu long mạch bên trong không ngừng phân ra linh khí bao khỏa bên trên dị hỏa. Nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn dị hỏa tại linh khí sắp hoàn thành bao khỏa thời điểm, thế mà bắt đầu kịch liệt giằng co. Suy, nguyên bản liền có vết rạn làn da bắt đầu phun ra từng đạo tơ máu. Trương Phàm cũng không thèm để ý ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, mà là dùng hết sau cùng khí lực đem linh khí hoàn toàn bao khỏa tại dị hỏa bên trên. Theo linh khí đem dị hỏa hoàn toàn bao khỏa về sau, Trương Phàm cũng thở dài một hơi, nhưng là vẫn chưa hết. Hắn có thể cảm giác được các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn, nhưng là dị hỏa còn không có chân chính dung nhập thể nội. Trương Phàm không để ý tới đau đớn, mà là vận chuyển bị linh khí bao trùm dị hỏa bắt đầu dựa theo thánh thể tu luyện lộ tuyến vận chuyển lại. Mỗi thời mỗi khắc bao khỏa tại dị hỏa phía trên linh khí đều tại biến mất, bất quá có 99 đầu long mạch chi lực gia trì, cũng là không cần lo lắng linh khí biến mất. Theo dị hỏa tiến vào thánh thể vận chuyển một đầu cuối cùng kinh mạch thời điểm, Trương Phàm thể nội linh khí đã không đủ một tầng, cũng là điều động cửu cửu đầu long mạch linh khí hướng thể nội chuyển vận. Rốt cục thánh thể tu hành lộ tuyến vận chuyển một vòng, kia cùng bạo khô nóng dị hỏa thế mà chậm rãi thu liễm. Nguyên bản bị đau đớn làm hơi choáng đầu rốt cục có một tia thanh minh. Đương nóng bỏng, cùng bạo nhiệt độ cao toàn bộ thu liễm tiến dị hỏa thời điểm, Trương Phàm có thể cảm giác được chuyển tới một tia dịu dàng ngoan ngoãn. Thành công. Trương Phàm có chút mỏi mệt nỉ non một tiếng. Hệ thống, không, ngươi bây giờ chỉ thành công một nửa, hiện tại dị hỏa còn không tính chân chính thành công, ngươi muốn đem hắn hoàn toàn thu nạp vào ám ảnh thánh thể bên trong mới xem như chân chính đưa nó hóa thành ngươi bổn nguyên hỏa chủng. Phi thường cảm tạ các vị đại bảo bối ủng hộ, thương các ngươi nhà, mụ mạ. Chương 48, đang phong tạo cực ngay sau đó Trương Phàm sử dụng linh khí vận chuyển ám ảnh thánh thể bắt đầu thôn phệ. Lần này dị hỏa lộ ra phá lệ nghe lời, cũng không có tại bạo động hoặc là phát ra nhiệt lượng. Theo chậm rãi tiến vào thánh thể bên trong, Trương Phàm trên thân thể cũng xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu đen. Theo dị hỏa tiến vào thánh thể về sau, Trương Phàm nguyên bản đã 10 phần mỏi mệt thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại. Tiến vào ám ảnh thánh thể bên trong dị hỏa thế mà chia ra từng sợi nhỏ bé hỏa diễm bắt đầu tự chủ tại Trương Phàm trong kinh mạch du đãng. Cuối cùng dung nhập những cái kia cơ hồ mất đi dung nạp linh khí kinh mạch bên trong. Sau đó những này sôi trào nhàn nhạt ngọn lửa màu đen tơ mỏng tiến vào kinh mạch bên trong. Lập tức, cái kia vốn là đã vặn mèo giống như bánh quai trèo làm kinh mạch, chính là giống như kia trong sa mạc gặp được nguồn nước cây cỏ, chậm rãi giãn ra. Thể nội vô số đầu kinh mạch đều là tại lúc này phát ra thanh âm hưng phấn. Dị hỏa một đường để lại mà xuống màu đen tơ mỏng, đều là bị không ngừng trường co lại kinh mạch, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng thôn phệ. Mà theo kinh mạch kia tham lam thôn phệ, xám trắng nhăn sắc, từ kinh mạch bên trong rút đi, thay vào đó là kia tràn ngập sức sống hắc ám chi sắc. Dị hỏa thuận từng đầu kinh mạch chạy xuôi mà qua, những nơi đi qua, khô héo kinh mạch một lần nữa tỏa ra sức sống. Dạn nước xương cốt cùng bỏng cơ bắp cũng đều là tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng chữa trị. Đồng thời, bị tu bổ hoàn hảo kinh mạch, xương cốt các loại, trình độ bền bỉ cũng là xa xa vượt qua tại thôn phệ dị hỏa trước đó cường độ. Bây giờ Trương Phàm nhục thân đã cùng dị hỏa hoàn mỹ dung hợp, mặc dù cảnh giới thấp điểm, nhưng là nhục thân lại đạt đến một loại kinh khủng tồn tại. Trương Phàm mặt ngoài thân thể những cái kia dạn nước làn da cũng bắt đầu cực tốc cho ra. Như là cây khô gặp mùa xuân, mới làn da bắt đầu xuất hiện tại Trương Phàm trên thân thể. Tân sinh làn da mặc dù tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, nhưng là lực phòng ngự cùng đối với thiên địa năng lượng cảm thụ lực đều mạnh không biết mấy lần. Khôi phục Trương Phàm nguyên bản tàn phá không chịu nổi thân thể về sau, dị hỏa về tới trong cơ thể của hắn. Trong lúc nhất thời Trương Phàm ám ảnh thánh thể bên trong phảng phất rơi ra mưa nhỏ, vô số năng lượng màu đen chất lỏng xuất hiện tại Trương Phàm thánh thể bên trong. Trương Phàm thực lực cũng trong nháy mắt đi theo tăng vọt, tiên thiên cảnh giới nhị trọng, tiên thiên cảnh giới tam trọng, tiên thiên cảnh giới tứ trọng. Dòng giá tăng lên tam trọng thực lực, phải biết Trương Phàm từ khí hải cảnh đỉnh phong đến tiên thiên cảnh giới nhất trọng dòng giá hao tốn không ít thời gian a. Cái này hai sao thực lực ít nhất vì Trương Phàm tiết kiệm tiếp cận một tháng khổ tu. Trương Phàm cũng rốt cục cũng ngừng lại, hắn cũng không tính ở chỗ này thôn vệ dị hỏa, mà là tại mình trong thứ nguyên không gian. Thác nước linh tuyển tứ phương hỏa diễm giờ phút này cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Hệ thống, túc chủ mặc dù ngươi có được 99 đầu long mạch, nhưng là cũng không mở linh hải, có thể dùng nhạc đạo đi mở mang linh hải. Ừm, mở linh hải. Giờ phút này Trương Phàm đôi mắt mở ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn. Chợt nhìn về phía linh tuyển thác nước bên ngoài, thanh âm từ trong thác nước truyền đến. Thánh chủ điện hạ, có thể hay không cho ta một thanh đàn tranh? Đàn tranh? Nghe được hắn, chúng nữ đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Lúc này mới hoàn thành thôn vệ dị hỏa, cái này lại muốn đàn tranh là làm cái gì? Đàn tranh? Thánh chủ điện hạ cũng là sững sờ, trong lòng cũng là rất nghi hoặc, Trương Phàm bây giờ đã cùng dị hỏa dung hợp, không xuống nghỉ ngơi, mà là còn ở tại trên thác nước, cái này lại muốn đàn tranh là làm cái gì? Mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là lấy ra một thanh linh khí đàn tranh, nhẹ nhàng khẽ động, chính là bay về phía linh tuyển thác nước. Cửu Tiên cung vốn là lấy nhạc đạo tu hành, cho nên trên người các nàng tự nhiên đều có một thanh đàn tranh. Rất nhanh, linh tuyển thác nước bên trong, một đoàn màu trắng linh khí bay ra, đem đàn tranh bao vây lại, thu bảo. Cảm ơn, thánh chủ điện hạ. Trương Phàm thanh âm vang lên. Thánh địa chúng nữ các đệ tử đều là một trận hiếu kỳ, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía linh tuyển thác nước. Trương công tử đem dị hỏa dung nhập thể nội, đã rất bất khả tư nghị, bây giờ đã thành công dung nhập, nhưng hắn hiện tại đến tuột cùng là muốn làm gì? Linh tuyển thác nước bên trong, Trương Phàm cũng là dùng tay tiếp nhận đàn tranh, thả trên chân, đàn tranh tại nói thế nào cũng là một kiện linh khí. Tại cái này linh tuyển thác nước, cái này sóng xung kích tự nhiên là không ảnh hưởng được nó. Bất quá, vấn đề tới. Đàn tranh nơi tay, hắn muốn đàn tấu cái gì đâu? Trương Phàm có chút trầm ngâm, rất nhanh, trong đầu cũng là có một ý kiến. Chợt, linh khí lặng yên vận chuyển, mở ra vô hạn đốn ngộ hình thức. Ám ảnh thánh thể mở ra nhạc đạo đốn ngộ hình thức. Theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Trương Phàm khí tất cả người cũng là phát sinh biến hóa. Chênh 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 theo Trương Phàm để tay tại đàn tranh bên trên, kia ung dung hàm xúc ôn nhu thanh âm vang lên. Trương Phàm hôm nay, liền muốn tại linh tuyển dưới thác nước, dùng đàn tranh khệ một bản đêm dân nam. Bà ba theo thác nước chi thủy rơi xuống, vang lên chính là một trận như nước chảy từ bên thai sẽ qua, mang theo một chút phiền muộn cùng ưu sầu, tiếng vọng toàn bộ Cửu Thiên Thánh Điện. Không khỏi làm người sinh ra một loại người đối diện hương tưởng niệm. Đây là nương theo lấy đàn tranh vang lên, một đám thánh địa các đệ tử trong lòng đều là chấn động mạnh. Trương công tử vậy mà tại bên trong đàn tấu lên ung dung tiên nhạc. Trương công tử đàn tấu nhạc đạo, chắc hẳn đã đạt đến đăng phong tạo cực. Nghe được như thế say mê ung dung chi nhạc, thánh chủ điện hạ cũng là trợn to mắt, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính nàng cũng là tu luyện nhạc đạo, trong lòng vô cùng giật mình, tự nhiên minh bạch, Trương phàm nhạc đạo thiên phú tạo nghệ cao bao nhiêu. Chính nàng nhạc đạo tạo nghệ cũng vẹn vẹn mới lại thành, mà hắn chỗ đàn tấu ra tiên nhạc, nhất định đạt đến đăng phong tạo cực. Wow, không nghĩ tới Trương công tử người dáng vẻ đường đường, tiên nhạc cũng đàn tấu như thế chi động lòng người. Nam nhân của ta nếu là Trương công tử liền tốt. Cô nàng chết dầm kia, đừng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Một đám thánh địa các nữ đệ tử, tại cái này ung dung động lòng người tiên nhạc bên trong, như si như say. Đàn tranh tiên nhạc truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Cung. Cửu Thiên Cung, đây là. Một đám trưởng lão cũng là nghe được cái này ung dung động lòng người nhạc đạo, đại trưởng lão đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh quang, thì thào nhỏ nhẹ nói, cái này nhạc đạo thiên phú hoàn toàn đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chẳng lẽ là thánh chủ điện hạ? Ta nhớ được thánh chủ điện hạ là đại thành a, khoảng cách đăng phong tạo cực còn kém một chút a. Ta Cửu Thiên Cung khi nào tới một vị khủng bố như thế thiên phú người? Đại trưởng lão hơi nhíu cau mày, chợt cũng là gọi lên các vị các trưởng lão. Các sư muội, theo ta đi linh tuyển thác nước. Một đám các trưởng lão cũng là nghe được như si như say, hoàn toàn đã say mê trong đó, nghe được đại trưởng lão, nhao nhao nhẹ gật đầu. Các nàng cũng là đối khẽ đàn người rất là tò mò, như thế đăng phong tạo cực tiên nhạc, sẽ là ai chứ? Theo các nàng biết được, Cửu Thiên Cung trong thánh địa, có thể tấu lên như thế như si như say tiên nhạc, căn bản cũng không có. Cảm tạ ủng hộ thương các ngươi nha, mụ mạ hì hì. Chương 49, mở linh hải. Linh truyền thác nước. Bên trên bầu trời, đến tới khí tức rơi xuống. Tham kiến thánh chủ điện hạ. Tất cả trưởng lão nhóm đối thánh chủ điện hạ hành lễ. Các ngươi quan sát lúc, chớ phát ra tiếng phòng ngừa quấy nhiễu được Trương Phàm. Thánh chủ điện hạ nhẹ gật đầu, sau đó cũng là quay đầu, tiếp đôi mắt đẹp nhìn về phía kia linh truyền thác nước bên trong Trương Phàm. Trương Phàm. Các vị trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này đàn tấu như thế động lòng người tiên nhạc người, lại là Trương Phàm. Trung quanh các trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hân hưởng. Kẻ này thực lực tiên phú cực cao, liền ngay cả nhạc đạo cũng là đạt đến đăng phong tạo cực cánh cửa. Xem ra, cái này Linh Vân Tông là ra cái trăm năm yêu người ta. Một đám các trưởng lão âm thầm gật đầu, đối Trương Phàm tràn đầy kính nể. Ung dung tiên nhạc, linh truyền thác nước bên trong, mơ hồ có thể thấy được Trương Phàm hai tay không ngừng kích thích dây đàn, đưa tay tức là nhạc đạo. Trương Phàm động tác không ngừng, cũng là chuẩn bị sẵn sàng. Ầm ầm. Đột nhiên, Trương Phàm thân thể phát sinh biến hóa, một cỗ khổng lồ nhạc đạo linh khí tụ hợp vào, nương theo lấy đàn tranh chi nhạc, hắn muốn bắt đầu mở linh hải. Hắn cái này, đây là muốn mở linh hải. Một đám thánh địa trưởng lão lúc này ngây ngẩn cả người, rất hướng Trương Phàm ánh mắt rất ít không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Tại linh truyền thác nước bên trong, một bên đàn tấu vừa lái tích linh hải, lại thêm vẫn là sóng xung kích quấy nhiễu. Tiểu tử này chỉ có tiên thiên cảnh giới, lại muốn tự hành mở linh hải. Hắn còn là người sao? Mở linh hải. Thấy cảnh này, thánh chủ điện hạ đôi mắt đẹp nhắm lại, khóe miệng lộ ra một vòng hiếu kỳ độ cong. Lấy tiên thiên cảnh giới, vậy mà nghĩ bằng vào nhạc đạo thiên phú, đi mở tích linh hải. Quả nhiên là ngươi a Trương Phàm. Nàng tự nhiên hy vọng Trương Phàm có thể thuận lợi mở linh hải. Đã ngươi muốn dùng linh hải đi mở mang linh hải, vậy liền để ta đến giúp ngươi một cái đi. Linh truyền thác nước bên trong, Trương Phàm đàn tấu đàn tranh, ung dung nhạc đạo đi mở mang linh hải. Vận chuyển thể nội linh khí, dựa theo nhạc đạo tiên nhạc đi mở mang linh hải phương pháp vận hành. Tương đạo tiên nhạc chi khí chui vào thể nội, dựa theo phương pháp đặc thù vận hành, đi mở mang linh hải. Hiện tại mở linh hải, mặc dù có vui đạo linh khí phụ trợ, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là kém một chút cái gì. Tựa hồ, nhạc đạo linh khí không đủ cường đại. Trương Phàm hơi nhíu cau mày, nghĩ đi nghĩ lại, hay là hắn nhạc đạo linh khí không đủ cường đại. Ai? Chỉ có thể cưỡng ép đi mở mang linh hải. Trương Phàm hít thở dài, chuẩn bị bắt đầu cưỡng ép mở linh hải. Đúng lúc này, một trận đàn tranh chi nhạc vang lên, chỉ gặp hai đạo đàn tranh chi nhạc tương hô đón. Đây là? Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, cái này ung dung chi nhạc, phối hợp hắn đàn tranh thanh âm, lại có một loại rất cao cảnh ý ân. Giờ khắc này, Trương Phàm rõ ràng cảm nhận được, chung quanh tiên nhạc không ngừng dâng lên. Hắn lấy tiên tiên cảnh giới đi mở mang linh hải, đã là rất bất khả tư nghị. Chợt, Trương Phàm không đang do dự, tại cái này tràn ngập ung dung nhạc đạo tiên nhạc phía dưới, bắt đầu mở linh hải. Oanh! Thể nội truyền đến chấn động. Ngay sau đó thể nội linh hải nổi lên. Linh truyền bên cạnh thác nước, chúng thánh địa các đệ tử đều là nhìn về phía linh truyền trên thác nước. Thánh chủ điện hạ tay nâng địch tiêu, đôi môi thổi nhẹ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy liễm diễm ý cười. Phối hợp với Trương Phàm kia đàn tranh, một khúc đêm giang nam ý cảnh liền nổi lên. Ung dung chi nhạc, say lòng người tiếng đàn, cực kỳ động lòng người. Châu, đơn giản như bức a. Thánh địa tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều là say mê tại đàn tranh cùng tiêu địch bên trong. Có thánh chủ điện hạ tiêu vui thanh âm vang lên, đám người phảng phất là say đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Hai người tiên nhạc giao phối, phảng phất như lâm tiên cảnh, phảng phất móc ra nam nữ yêu hận chi ý, không ít đệ tử đều là lã chã rơi lệ, say mê trong đó. Thánh chủ điện hạ cùng Trương công tử tựa như tiên nữ. Quá êm hay đi. Cửu Thiên thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, không khỏi cảm thán, một màn này đơn giản quá hùng vĩ. Lúc này thánh nữ cũng là đi tới bí cảnh bên trong, cũng là phi thường si say nghe. Theo thời gian trôi qua, hô, hắn nhẹ nhàng thở ra. Có thánh chủ điện hạ trợ giúp, hắn thành công mở ra linh hải, là cái đường kính 20 trượng không gian. Thành công mở ra linh hải, Trương Phàm tâm cũng là để xuống, mà bây giờ thì là đem 99 đầu long mạch bỏ vào linh hải bên trong. Chợt, 99 đầu long mạch bị Trương Phàm bỏ vào linh hải bên trong, thân thể trong nháy mắt bị một trận kim quang bao phủ. Sau đó, cũng là yên lặng thừa nhận linh tuyển sóng xung kích. 1 giờ, 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ. 8 giờ đã qua. Nhìn thấy linh tuyển dưới thác nước, giữ vững được 8 giờ Trương Phàm, một đám thánh địa các đệ tử đều là không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm kia tấu lên đúng dung tiên nhạc lúc, đã qua 1 giờ. Giờ phút này Trương Phàm thần sắc lộ ra phi thường bình tĩnh, căn bản nhìn không ra mặt hốt hoảng bộ dáng, mà vẫn có thể kiên trì. Hoa, không hổ là Trương công tử, so nam nhân còn nam nhân, lực bền bỉ càng như thế kinh khủng. Không biết Trương công tử địa phương khác, lực bền bỉ có thể hay không đồng dạng cũng rất khủng bố a. Một vị thánh địa nữ đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên nói một câu. Một đám thánh địa các nữ đệ tử đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên. Ôi ta thao. Một bên, Sở Tinh Vân cũng là tỉnh lại, hắn trà sát khỏe miệng khô cạn vết máu, một mặt mộng bức nhìn một chút bên cạnh Cửu Nhu. Ta cái này, đây là hôn mê bao lâu? Hẳn là có 7 giờ đi. Nhìn thấy Sở Tinh Vân tỉnh lại, Cửu Nhu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh lại liền tốt, cũng không trở thành ở chỗ này lo lắng. 7 giờ. Sở Tinh Vân chấn động trong lòng, mình vậy mà ngủ mê 7 giờ. Mình vậy mà mê man nhiều như vậy giờ, mặt mình chẳng phải là mất hết. Đương nhiên, ánh mắt của hắn liếc qua linh tuyển thác nước bên trong, chỉ gặp một thanh niên xếp bằng ở trên trụ đá, thân thể của hắn đột nhiên chấn một cái. Đạo thân ảnh này hắn tự nhiên cực kỳ quen thuộc, bởi vì xếp bằng ở trên trụ đá thân ảnh chính là Trương Phàm. Hắn lại còn ở bên trong. Đúng a? Hắn đã kiên trì 8 giờ. Cửu Nhu nhẹ gật đầu. Cái gì? Ngoa tạo. Lúc này trang bức không thành, da mặt cũng mất hết. Sở Tinh Vân một mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy vẻ bị thương. Sở sư đệ a thế nào? Nhìn thấy đứng trước tái nhợt Sở Tinh Vân, Cửu Nhu cũng là 10 phần lo lắng. Hôm nay Sở Tinh Vân vì sao luôn luôn thổ huyết, chẳng lẽ là bị cái gì rất nghiêm trọng tổn thương? Cửu Nhu, Sở Tinh Vân đạo tâm đã hủy, thiên phú sợ là phế đi, đem hắn đưa về Hỏa Vân Tông đi. Thánh chủ điện hạ thanh âm cũng là từ nơi không xa truyền đến. Đạo tâm phế, phế đi. Đạo tâm đã phế đại biểu về sau tu luyện đều sẽ thụ ảnh hưởng này, căn bản cũng không có lên cao không gian, cho nên cùng phế nhân không có gì khác nhau. Cửu Nhu trong lòng cũng là chấn động, sắc mặt rất khó nhìn, nhẹ gật đầu, vâng, thánh chủ điện hạ. Nói xong, nàng liền đem Sở Tinh Vân dịu dắt xuống dưới. Soái ca nhóm, hy vọng có thể nhiều chi cầm, ủng hộ một chút, mặc dù quyển sách này phía trước có tí vết, đó là của ta sai lầm, không có cẩn thận thấy thế nào, kết quả xem xét cũng đã mượn, đằng sau ta sẽ cẩn thận, không có bất luận cái gì tí vết, đều nhìn đến đây nói rõ cũng không thế nào chẳng ghét, đúng không? Không thích xin chớ nhiễu, đa tạ các vị khán quan hết sức ủng hộ, cúi đầu, thương các ngươi nhà, mụ mạ. Chương 50, Thiên Phú bị phế nhìn thấy Sở Tinh Vân Thiên Phú phế đi, Thánh chủ điện hạ cũng không có cảm thấy phẫn nộ, mà là cao hứng. Nàng vừa mới cũng là biết được, cái này Sở Tinh Vân tại Trương Phàm trước mặt trang bức, kết quả trang bức không thành, Thiên Phú bị hủy. Hắn Sở Tinh Vân có thể cùng mình nam nhân muốn so. Trương Phàm có được ám ảnh thánh thể, lại là có được đại khí vận, còn có thể triệu hoán dị hỏa, mà lại sư bá của mình càng là thủ hạ của hắn. Chỉ là một cái nho nhỏ tông môn nhi tử, cũng dám cùng Trương Phàm so, thật sự là quá không tự lượng sức. Chợt, ánh mắt của nàng cũng là tại một lần, nhìn về phía thác nước bên trong thiếu niên. Hắn thì thào nhỏ nhẹ, "Trương Phàm à, Trương Phàm, bây giờ ta đều đã là nữ nhân của ngươi, không nghĩ tới đối ta ngươi vẫn là che giấu, xem ra bí mật của ngươi rất nhiều à." Lại qua 3 giờ, Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm tại Linh Truyền thác nước bên trong chờ đợi 11 giờ sự tỉnh, đã là triệt để truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Cung. Một đám các nữ đệ tử đều là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Linh Truyền thác nước phạm vi có hạn, sợ là mấy vạn tên đệ tử đều là chen chúc mà tới. Giờ phút này, Trương Phàm tại thác nước hạ sông bà dưới, thân thể hiển nhiên đã đạt đến một cái độ cao mới. Trọn vẹn 11 giờ, lực lượng của hắn cùng cường độ thân thể đầy đủ so sánh võ vương cảnh giới cường giả. Phải biết, tu vi thật sự của hắn là tiên thiên cảnh giới. Bây giờ, Trương Phàm thân thể trắng đoán, để nguyên bản gương mặt đẹp trai càng thêm anh tuấn, mà lực lượng của thân thể thì là phi thường khủng bố, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Sảng khoái a. Trương Phàm hít sâu một hơi, thân thể linh khí lại là tăng trưởng không ít. Hắc hắc. Mở ra linh hải, lại là đem dị hỏa cùng thân thể dung hợp, tu vi cũng là đột phá hai cái giai đoạn. Quả thật là sảng khoái a. Trương Phàm nhịn không được kích động cùng thiếu, giống như có chút kỳ quái. Ta dựa vào Trương công tử quần bậy mà. Không ít mắt sắc nữ đệ tử đều nhìn sang, từng cái sắc mặt đỏ bừng, nội tâm hiệu con xung loạn. Kia lồi lõm tám khối cơ bụng cùng tráng kiện mà không thiếu có giãn cơ bắp, để cho người ta xem xét liền sẽ ý nghĩ kỳ quái. Thật lớn, không hổ là nam nhân ta, so trước đó không biết lớn mấy lần, cũng không biết nơi nào có không có tăng lên. Thánh chủ điện hạ ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Trương Phàm tám khối cơ bụng, đầu lưỡi lại là liếm liếm môi đỏ, lực bền bỉ hẳn là rất mạnh a. Ừm hừ. Nhìn thấy chung quanh một đám nữ đệ tử đều là đỏ mặt, Trương Phàm cũng là vô cùng ngậm bức sờ lên đầu. Đây là tình huống như thế nào? Trương công tử, ngươi, ngươi. Chỉ gặp thánh địa nữ đệ tử kêu hắn một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là không có ý tứ. Nàng dùng ngón tay chỉ Trương Phàm ửng. Trương Phàm lơ ngơ, cúi đầu xem xét. Ngoạ tao cái đi. Trong lòng, 10 vạn cái thảo nê mã đang lao vùn vụt mà qua. Khẳng định là mở linh hải thời điểm, phóng ra linh khí, lúc này mới đem hắn quần cho hắn làm vỡ nát. Lao tử thân thể chẳng phải là đều bị thấy hết. Trương Phàm cũng là phi thường im lặng, mở cái linh hải, thân thể đều bị thấy hết. Sau đó, cũng là vội vàng mặc lên một kiện quần áo. Thánh chủ điện hạ, thân thể đều bị ngươi thấy hết,
ngươi cũng không nên trách tội ta ạ." Trương Phàm trong lòng khóc không ra nước mắt. Khụ khụ. "Chúng đệ tử, chuyện hôm nay ai dám loạn truyền, ổn thỏa xử phạt." Thánh chủ điện hạ vội ho một tiếng, đối chúng đệ tử ra lệnh. "Vâng, thánh chủ điện hạ." Chúng đệ tử đều là cung kính nói. Khụ khụ. Trương Phàm vội ho một tiếng, che giấu xấu hổ, việc này cũng không cần tại đề. Nghe vậy, một đám nữ đệ tử che miệng cười khẽ. Ầm ầm. Đúng lúc này, linh truyền thác nước bên trong, một trận cường đại linh khí sóng tuôn ra mà ra. "Ừm." "Cô này năng lượng kinh người là." Cái này đột nhiên biến hóa, đưa tới không ít người chú ý. Bản này liền không có chút nào linh khí linh truyền thác nước, tại sao lại bộc phát ra khủng bố như thế linh khí? Đây chẳng lẽ là? Tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm. "Trương công tử, khủng bố như thế linh khí, chẳng lẽ là ngươi?" Cửu Thiên Thánh Nữ đôi mắt đẹp rơi vào Trương Phàm trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn xem bộ dáng, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng ta có liên quan hệ. Trương Phàm nhìn thoáng qua linh truyền thác nước, cảm nhận được trong đó long mạch linh khí, cùng tiên nhạc linh khí, lập tức cũng là minh bạch. Quả thật cùng Trương công tử có quan hệ. Linh Vân Tông đệ tử thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Thánh địa chúng nữ đều là trừng mắt Trương Phàm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể đem không có chút nào linh khí linh truyền, trở nên tràn ngập khủng bố như thế linh khí, chỉ sợ cũng chỉ có Trương công tử mới được đi. Chúng nữ đệ tử đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, mình đến Cửu Thiên cung một chuyến, làm cho linh truyền chi thủy, làm cho ra một màn này, bất quá linh khí rất ít rồi giàu a. Linh truyền vậy mà tràn đầy linh khí nồng nặc. Thánh chủ điện hạ hơi có chút ngạc nhiên. Thánh chủ điện hạ, bây giờ cái này linh truyền tràn đầy khủng bố như thế linh khí, chúng ta có thể đi tu luyện. Cửu Thiên thánh nữ đi tới, mặt mũi tràn đầy kích động, rất là khát vọng trong này tu luyện, cũng là đối thánh chủ điện hạ xin chỉ thị. Trung quanh, chúng đệ tử đều là đầy cõi lòng lấy chờ mong, nhìn xem thánh chủ điện hạ. Một đám đệ tử cũng là cảm thấy, nếu có thể tại cái này kinh khủng linh khí bên trong tu luyện, tu vi nhất định có thể tăng vọt, rất có thể có không đồng dạng thu hoạch. "Ừm, o." Thánh chủ điện hạ trầm ngâm một tiếng, nhẹ gật đầu. Một đám đệ tử cũng là kích động không thôi, đầy cõi lòng lấy hưng phấn, cũng là không ngừng reo hò, từng cái nhảy vào linh truyền bên trong. Cửu Thiên thánh nữ mặc dù không có hướng chúng đệ tử đồng dạng kích động, nhưng cũng là nện bước bộ pháp, bước vào linh truyền bên trong. Rất nhanh, một đám mỹ nữ tắm rửa hình tượng xuất hiện ở Trương Phàm trước mắt. Cái này khiến hắn có chút, nhìn như vậy đến, cái này linh truyền chi thủy đều là từ linh truyền thác nước chảy xuống, chẳng phải là mình nước tắm. Kia Cửu Thiên thánh nữ cùng người khác các đệ tử đều là tại dùng mình nước tắm đến để thăng tu vi. "Ôi ta thao." Trương Phàm lắc đầu, đội vàng đem những này ý nghĩ tà ác ném đến sau đầu. Sau đó, nhìn về phía Thánh chủ điện hạ. "Thánh chủ điện hạ, bây giờ ta cũng thành công mở linh hải, cái kia thần bí không gian cũng là bị giao chỉ kính cho thu, bây giờ thánh địa sự tình đã trừ, sắc trời lấy muộn, ngủ lại một đêm, ngày mai ta liền cáo tử." "Ngày mai liền đi, nhanh như vậy?" Thánh chủ điện hạ nghe xong cũng là sửng sở, rất là không bỏ, "Ngày mai liền đi, bây giờ trước mặt người thanh niên này, là mình nam nhân, mình còn chưa kịp hiểu rõ hắn đâu, cứ thế mà đi, vậy mình rất không phải ăn thiệt thòi." Nàng cười cười, "Như hôm nay sắc đã muộn, Trương công tử, không bằng đi trong phòng ta tâm sự." "Đây." Trương Phàm sửng sốt một chút, bây giờ thời điểm đã là không còn sớm, chắc hẳn Thánh chủ điện hạ cũng là có chuyện gì muốn hỏi chính mình. "Tốt, chúng ta đi thôi." Trương Phàm khoát tay áo. "Ừm." Thánh chủ điện hạ mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, một bên linh tuyển trong ao, ngoại trừ các nữ tử vui lùa ầm ĩ âm thanh, còn truyền đến kinh ngạc thanh âm. "A, ta vậy mà đột phá." "Trương công tử như bức a." "Đúng a, đúng a, ta cũng đột phá, Trương công tử thật thần kỳ a." Chúng đệ tử đều là lần lượt đột phá, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trương Phàm giờ phút này cũng là cảm ứng được, Thánh chủ điện hạ nhìn về phía mình ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. "Soái ca nhóm, hy vọng có thể nhiều chi cầm, ủng hộ một chút, mặc dù quyển sách này phía trước có tỉ vết, đó là của ta sai lầm, không có cẩn thận thấy thế nào, kết quả xem xét cũng đã mượn, đằng sau ta sẽ cẩn thận, không có bất luận cái gì tỉ vết, đều nhìn đến đây nói rõ cũng không thế nào chẳng ghét, đúng không? Không thích xin chớ nhiễu, đa tạ các vị khán quan hết sức ủng hộ, cúi đầu, thương các ngươi nhà, mụ mạ." Chương 51, thôn vệ dị hỏa. Ban đêm, Trương Phàm được an bài tại một chỗ khác khách quý trong phòng, cùng Thánh chủ điện hạ xâm nhập giao lưu một phen về sau, chính là cho hắn đơn độc an bài một cái phòng. Mặc dù Thánh chủ điện hạ phi thường hy vọng cùng hắn vượt qua một đêm này, nhưng là hắn cũng không có như vậy bao nhiêu thời gian. Trương Phàm trong lòng mặc niệm, một nháy mắt liền xuất hiện ở trong thứ nguyên không gian. "Thì hưu tham kiến chủ nhân." Trương Phàm vừa mới giáng lâm tại thứ nguyên trong không gian, một đạo hắc vụ quần quần mà đến, hóa thành một đạo cự ảnh, ủy trên mặt đất. "Lần này nguyên trong không gian tu luyện như thế nào?" Trương Phàm hỏi. "Lần này nguyên trong không gian, linh khí cực kỳ dồi dào, mặc dù tu vi không có gia tăng, nhưng là nhục thân thực lực đạt được kinh khủng tăng lên." Thì hưu thần thú cung kính hồi đáp. "Xác thực, bây giờ người võ đế cấp bậc muốn tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, tự nhiên là không có khả năng dựa vào linh khí đến để thăng, tất nhiên không thể thiếu đan dược. Người trước đừng có gấp tu luyện, giúp ta hộ pháp." Trương Phàm nhìn về phía trong tay hỏa diễm, cười cười. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tí Hưu đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn về phía luồng ngọn lửa màu đen kia, một mặt chấn kinh, thanh âm có chút run rẩy, "Cái này, đây là dị hỏa?" "Dị hỏa là cái gì?" "Là giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại, nhưng là dị hỏa cũng cùng thời đại biểu lấy kinh khủng, dị hỏa số lượng cực kỳ ít ỏi. Có thể nghĩ, hắn sống mấy ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua có thể triệu hồi ra dị hỏa người, không nghĩ tới chủ nhân của mình lại có được dị hỏa. Nay lửa tên là
Ám ảnh minh hỏa, Trương Phàm từ tốn nói. Ám ảnh minh hỏa. Nghe được dị hỏa danh tự đồng thời, nội tâm của nó lại là một mảnh kinh đào hải lãng, làm sao đều không nghĩ tới cái này dị hỏa sẽ là chư giới xếp hạng bảng đệ nhất ám ảnh minh hỏa. Trời sinh vạn vật đều có linh, dị hỏa cũng là như thế. Trương Phàm ngồi xếp bằng, mở ra ám ảnh thánh thể. Thôn vệ. Trương Phàm nhìn xem cái này tản ra trận trận nhiệt khí ám ảnh minh hỏa, hét lớn một tiếng, ám ảnh thánh thể cũng là trợ giúp mình tán nuốt. Phải nói là không hổ là thiên hạ đệ nhất dị hỏa, trong đó chứa năng lượng khổng lồ, tán nuốt cũng không phải đơn giản như vậy. Coi như Trương Phàm bây giờ có được mạnh nhất ám ảnh thánh thể, thôn vệ lấy ám ảnh minh hỏa thời điểm, cũng cảm thấy nóng bỏng. 3 giờ sau, Trương Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua cái này 3 giờ không ngừng thôn vệ. Trương Phàm rốt cục đem ám ảnh minh hỏa thôn vệ hầu như không còn, thực lực mặc dù không có tăng lên, nhưng lại ám ảnh thánh thể lại là tăng lên một cái giai đoạn. Cùng lúc đó, theo thánh thể cùng dị hỏa dung hợp lẫn nhau, trưởng khống dị hỏa độ thuần thục cũng là đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Trương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu đem giao diện thuộc tính điều ra, chỉ thấy phía trên biểu hiện, tính danh, Trương Phàm tuổi tác, 15, có thánh thể, ám ảnh thánh thể tu vi, tiên tiên cảnh giới tứ trọng công pháp, ma thiên trưởng, bát phẩm võ học, ám ảnh mê tung dị hỏa, ám ảnh minh hỏa vũ khí, ám ảnh thần kiếm, ám ảnh trường thương sùng vật, tỷ hưu thần thú, kỳ lân thần thú triệu hoán, thập đại ám ảnh chiến thần, 10 vạn ám ảnh quân đoàn đan lô. Hắn nhìn một chút thuộc tính của mình, hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại mình có một loại dị hỏa, ám ảnh thánh thể cũng là được tăng lên, thực lực tăng nhiều. Một loại dị hỏa uy lực chi khủng bố, nếu như một khi dẫn bạo, uy lực to lớn, Trương Phàm hiện tại không tin cái khác gát chủ bài, chỉ là dùng một loại dị hỏa liền có thể hoàn toàn cùng võ vương cấp bậc cường giả chống lại. Mà thôn phệ dị hỏa, Trương Phàm liền có thể tốt hơn nắm giữ luyện đan kỹ năng. Thấy cảnh này, Tỳ Hưu đầy mắt chấn kinh, cứ như vậy dễ dàng đem dị hỏa thôn phệ. Trương Phàm lột sạch quần áo, nhảy vào kia linh khí trong ô tuyển. Vận chuyển ám ảnh thánh thể, không ngừng đối thể nội linh khí tiến hành rèn luyện. Đêm dài, vắng người. Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông tông chủ nhìn vẻ mặt đổi phế Sở Tinh Vân, trên mặt tái nhợt, không cần nhiều lời đạo tâm khẳng định là phế đi. Hắn biết đến thời điểm cũng là sững sờ, con của hắn làm sao có thể bị phế? Kết quả chờ hắn hết thể minh bạch thời điểm, cũng là khí ghê gớm. Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm. Cút mẹ mày đi, cái này Linh Vân Tông đệ tử thiên tài giờ phút này, Hỏa Vân Tông tông chủ tức giận đến ghê gớm. Đối Trương Phàm chỉ có sát ý, nhưng là trở ngại Linh Vân Tông tông chủ thực lực, hắn cũng chỉ có thể đem hận ý cưỡng ép đè xuống, lửa giận trong lòng cơ hồ đã nhanh muốn xông ra ngực. Thật là tức giận gần chết, nhưng chính là không có biện pháp. Đúng rồi, phụ thân, cái này Trương Phàm có được dị hỏa? Sở Tinh Vân đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì vội vàng nói, "Ngươi xác định?" Thanh âm của hắn đã run rẩy lên. "Ta xác định, mà lại kia dị hỏa vẫn là màu đen." Sở Tinh Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, phi thường xác định ngữ khí nói. Nghe vậy, Hỏa Vân Tông tông chủ trầm mặc một chút. Một lát sau, mới là ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, hỏi hướng mình nhi tử, "Hắn thật có được dị hỏa, vậy thì dễ làm rồi. Phu thân ý của ngài là?" "Hừ, đương nhiên là mượn đao giết người, nếu như đem Trương Phàm có được dị hỏa tin tức thả ra, ngươi nói một chút sẽ như thế nào?" Hỏa Vân Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng. "Như thế ý kiến hay, nào thánh triều cao thủ biết được về sau, tất nhiên sẽ tiến đến cướp đoạt, đến lúc đó Linh Vân Tông chắc hẳn cũng sẽ nhận liên lụy. Dị hỏa chính là thiên địa linh vật, có được dị hỏa thiên phú đương nhiên sẽ không rất thấp, mà dị hỏa có thể luyện đan, có thể luyện thể. Dạng này dị hỏa là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đồ vật, phàm là có được dị hỏa người, cái kia không phải chúa tể một phương. Mà hắn Trương Phàm bất quá chỉ là một cái còn không có trưởng thành là đại thụ mầm non, tại hắn chưa trưởng thành đem hắn rút lên. Ngày mai, liền đem hắn có được dị hỏa tin tức lan rộng ra ngoài, đến lúc đó tất nhiên sẽ có võ đế cấp bậc cường giả chặn đường, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nhìn một trận cho hay." Hỏa Vân Tông tông chủ, Sở Ngạo Tiên trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo sắc cơ, đạm mặt nói. Sở Tinh Vân trong lòng cũng là vô cùng thống hận Trương Phàm, mình đời này cũng coi là phế đi, đạo tâm cũng bị hắn hủy, hắn cắn răng, "Trương Phàm, tử kỳ của ngươi đến." Sở Ngạo Tiên cười lạnh, coi như phía sau hắn có một vị võ hoàng cường giả cho hắn chỗ dựa, coi như phát hiện, chờ nàng biết lúc, Linh Vân Tông đệ tử thiên tài đã mệnh tang hoàn tuyển. Mà nàng đương nhiên sẽ không vì một người chết cùng chúng ta Hỏa Vân Tông phát sinh xung đột. Mưa bụi nhân gian, người ta đều là khách, chúng ta từ bên mông biển sách bên trong gặp nhau, nhiều mấy phần duyên phận, mấy phần thiên ý, đi vào quyển sách này biển, hy vọng nhiều các ngươi có thể một mực làm bạn ở bên cạnh ta, ngươi có thể biết ta ấm lạnh, hiểu ta bi hoan. 10 vạn chữ sắp lên đường, hy vọng các khán giả đến cái ngũ tinh khen ngợi ủng hộ một chút, duyên phận khiến cho chúng ta gặp nhau, xin đem nắm tốt phần này thiên ý, cảm tạ có các ngươi. Cảm tạ các ngươi cho tới nay liên lạc ủng hộ, rất nhiều độc giả chưa từng gặp mặt, lại thông qua sách của ta bạn cùng ngươi biết, ta là cảm thấy cỡ nào vinh hạnh, cảm tạ ủng hộ của các ngươi thương các ngươi nhà, mục mạ. Chương 52, ly biệt chúng nữ. Đúng rồi phụ thân, cái này Trương Phàm tại Linh Vân Tông bên trong lấy sức một mình anh diện 5 vị võ hoàng cường giả, vậy cái này giải quyết như thế nào? Suy nghĩ nhiều. Sở Ngạo Thiên khinh thường cười một tiếng, ngươi thật đúng là coi là, chỉ là tiên tiên cảnh giới có thực lực đi anh diện 5 vị võ hoàng cường giả. Cái này tự nhiên là Lục Vân Nhi âm thầm ra tay, hay là dùng trận pháp gì? Nếu là Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm chưa trừ diện, như thế nào báo thủ cho ngươi, mà bây giờ đạo tâm của ngươi bị hủy cũng không thể tu luyện. Sở Tinh Vân cũng là nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi hận không thể hiện tại đem Trương Phàm giết đi. Hắn hiện tại trong đầu hiện hiện đều là Trương Phàm bị giết hình tượng. Quyết định như vậy đi, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta đi tản tin tức. Vừa nghĩ tới Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm, Sở Ngạo Thiên liền chứng tràn khí ngực miệng liền đau, cũng dám đem con trai mình hủy. Ngày mai, Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Trương Phàm cũng không biết mình đã bị Hỏa Vân Tông tông chủ cho tính toán lên, mà Trương Phàm thì là hai mắt nhắm chặt, ngâm mình ở linh khí trong ô tuyển. Hôm sau, Cửu Thiên Cung thánh địa trước sân môn, nguyên bản không có chút nào một người sân môn, giờ phút này lại là tụ tập một đống lớn thánh địa đệ tử. Thánh địa đệ tử ánh mắt đều là rối rít không bỏ nhìn về phía ngoài sân môn người thanh niên kia, mà Trương Phàm sau lưng chính là Diệp Kiếm Mi. Nhìn thấy khổng lồ như thế tiễn biệt đội ngũ, Trương Phàm lúng túng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thánh chủ điện hạ mấy người, bất đắc dĩ nói, "Thánh chủ điện hạ ngươi nhóm mấy vị thật không cần thiết vì ta đưa." Thánh chủ điện hạ cũng là cười khúc khích, yêu mỹ động lòng người thanh âm, tiến đến Trương Phàm bên cạnh, "Ngươi rời đi người ta tìm ai vui sướng đâu? Mà lại ngươi nhìn ta Cửu Thiên Cung các đệ tử đều là đối ngươi lưu luyến không rời đây này." "Ê." Trương Phàm sửng sốt một chút, liền vội vàng lắc đầu, "Ngày khác có thời gian ta tại cùng ngươi cùng một chỗ vui sướng, ta còn có chút sự tình, phải sớm ngày trở về." Lúc này mới ở hai đêm, liền đã bị thánh địa các đệ tử quấy rầy. Cái này nếu là tại ở mấy đêm rồi, vậy còn không đối với mình dùng sức mạnh a, mình nhưng gánh không được nhiều nữ nhân như vậy nghiền ép. Thánh chủ điện hạ đôi mắt đẹp nhắm lại, một mặt thất vọng nói, "Vậy được rồi, đã dạng này, vậy liền đáng tiếc đi. Ha ha, chư vị cáo tử." Trương Phàm hướng thánh địa chúng nữ cáo biệt, hai tay khẽ đậu ủi ủi. "Huyền Nguyệt a, sư phó ngươi trở về nhớ kỹ nói cho ta một tiếng." Diệp lão ánh mắt nhìn về phía thánh chủ điện hạ. "Vâng, sư bá." Thánh chủ điện hạ cung kính nói. "Sư bá, ta sẽ không nghe lầm a." Một đám các nữ đệ tử ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm sau lưng lão giả, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Sư bá." Mà một bên Cửu Thiên thánh nữ, nghe xong cũng là sửng sở, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới cái này võ thánh lao giả lại là thánh chủ sư bá. Hai đạo kiếm ảnh hiện hiện, kiếm khí chi khủng bố, lơ lửng giữa không trung dừng lại tại hai người trước mặt. Chúng thánh địa đệ tử thấy cảnh này, cũng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. "A." Thánh chủ điện hạ trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, nhìn xem Trương Phàm trước mặt thanh kiếm kia, cũng là trầm tư vô cùng. "Chư vị, non xanh nước biết, thế thủy trường lưu, hắc hắc chúng ta hữu duyên tại gặp." Trương Phàm mũi chân đạp mạnh liền đứng ở trên chuôi kiếm. Hai đạo thần kiếm cũng là lơ lửng giữa không trung, chuẩn bị rời đi. "Trương công tử." Ngay lúc này, Cửu Thiên thánh nữ đôi môi khẽ nhếch, trong đôi mắt hiện lên một tia không bỏ, nhìn về phía Trương Phàm, trước đó cũng không có hảo hảo tiếp đãi, chờ có ngày nào đó đến ta Cửu Thiên cùng, ta nhất định hảo hảo tiếp đãi. "Ha ha." "Ồ đó." Trương Phàm cười cười, hướng về phía thánh chủ điện hạ cùng thánh nữ hai người khoát tay áo, hai đạo thần kiếm cũng là hóa thành kiếm quang, xông lên vút điêu, chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang. "Tốt, vậy ta liền chờ ngươi lần tiếp theo đến." Nhìn thấy cái kia đạo đã biến mất kiếm quang, một đám thánh địa đệ tử đều là lưu luyến không bỏ, tiếng buồn bã thở dài. Thánh chủ điện hạ nhìn về phía đạo kiếm quang kia, cũng là suy nghĩ xuất thần, trải qua cái này hai đêm xâm nhập giao lưu, mặc dù tuổi của hắn chỉ có 15, nhưng là theo cùng Trương Phàm tiếp xúc, cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, nhưng lại thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Thánh chủ điện hạ ánh mắt cũng là nhìn về phía Trương Phàm rời đi phương hướng. Trên bầu trời, hai đạo kiếm ảnh trên không trung hành xử. "Diệp lão, ngươi hẳn là biết được Linh Vân Tông đường đi như thế nào đi?" Trương Phàm đứng tại trên chuôi kiếm, hỏi. "Ừm." Diệp lão nhẹ gật đầu, "Ta biết." Đang lúc nói chuyện, cũng là vung tay áo bảo, Diệp lão mũi chân đạp mạnh, chính là tăng nhanh tốc độ. Trương Phàm nhìn thấy một màn này, cũng là chân đạp ám ảnh thần kiếm theo sát phía sau. Chợt, cũng là ngồi xếp bằng trên ám ảnh thần kiếm, bắt đầu tu luyện. Hắn vừa mới cũng là mới nghĩ đến, đã ám ảnh thần kiếm có thể tự động phi hành, vậy hắn tự nhiên có thể xếp bằng ở trên chuôi kiếm an tâm tu luyện. Chỉ cần đem thực lực củng cố tốt, đột phá, chắc hẳn cũng sẽ không rất khó. Chợt, hắn ngồi xếp bằng, đem 99 đầu long mạch kêu gọi ra, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, 99 đầu long mạch linh khí cũng là không ngừng hướng Trương Phàm thể nội hội tụ. Cỗ này cường đại linh khí là? Diệp lão lúc này cũng là cảm ứng được cỗ này cường đại linh khí, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, cũng là nhìn về phía sau lưng xoay quanh tại trên chuôi kiếm Trương Phàm, trong mắt tràn đầy chấn kinh, linh khí nồng nặc đem Trương Phàm bao vây lấy, cái này còn không phải kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất chính là 99 đầu ngũ trảo kim long hư ảnh ở xung quanh hắn lượn vòng lấy. Những này kim long khí tức so chính hắn lúc tu luyện phát tán ra khí tức đều cường đại hơn. Mà cái này 99 đạo kim long hư ảnh cũng không giống là hư ảo, đây rõ ràng chính là thực chất hóa. Đây chẳng lẽ là long mạch linh khí? Còn giống như là 99 đầu long mạch. Giờ phút này Diệp lão nội tâm rất là không thể tưởng tượng nổi. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, 99 đầu long mạch linh khí không ngừng hướng Trương Phàm trên thân truyền vận linh khí, thuận linh mạch tiến vào Trương Phàm trong thức hải. Hô hô. Một lát sau, Trương Phàm hai con ngươi có chút mở ra, nhẹ thở ra mấy hơi thở. Mặc dù vận dụng 99 đầu long mạch linh khí vẫn là không có đột phá, nhưng là hắn tự thân cảnh giới vẫn là đạt được củng cố. Trương Phàm từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí, cảnh giới cùng thực lực sẽ có được rất nhanh tăng lên. Đúng rồi, Diệp lão chúng ta bây giờ tới chỗ nào? Trương Phàm hỏi hướng Diệp lão. Chúa công, chúng ta bây giờ vị trí là linh vực dãy núi chỗ, cách Linh Vân Tông còn có chút khoảng cách. Diệp lão thì thào một tiếng, chỉ phía dưới. Trương Phàm ánh mắt nhìn, quần phong lượn lờ mênh mông trắng lệ. Phía trên dãy núi, mây mù phiêu miểu, núi non trùng điệp. Đỉnh núi, cự thạch san sát, kỳ nham quái thạch, thiên hình vạn trạng. Tốt tráng lệ dãy núi a. Trương Phàm ánh mắt nhìn về phía dưới tán thán nói. Trương Phàm cũng là biết mình vị trí cụ thể, quay đầu nhìn về phía Diệp lão, vậy chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Chương 53, tám vị võ đế ngay tại Trương Phàm chuẩn bị để Diệp lão ra tốc lúc. Vâng. Đột nhiên, một tia sáng hướng phía bọn hắn bắn rọi mà tới. Lúc này ngay tại Trương Phàm trong lòng cảm giác kinh ngạc thời điểm, một màn kia sáng ngời, hướng phía Trương Phàm mà tới.
chúa công, đi mau. Diệp Lao giống như cảm ứng được cái gì, đối Trương Phàm đội vàng thét lên. Ta dựa vào. Trương Phàm con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hô một tiếng. Ngay sau đó không chút do dự, trong lòng mặc niệm một tiếng, mở cho ta khải thứ nguyên không gian. Ầm rơi, Trương Phàm cùng Diệp Lao hư không tiêu thất ngay tại chỗ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bá hai người một nháy mắt chính là xuất hiện ở trong thứ nguyên không gian. Ừm, đây là địa phương nào? Linh khí vì sao khổng lồ như thế? Diệp Lao nghi ngờ nói. Nơi này là ta thứ nguyên không gian, không cần bối rối. Trương Phàm nhìn về phía Diệp Lão. Thứ nguyên không gian. Diệp Lao ngây người, cái từ ngữ này hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Đúng rồi, chúa công. Vừa rồi ta cảm ứng được võ đế cường giả ba động, còn giống như không chỉ là một vị. Diệp Lao nhíu mày nói. Trương Phàm nghe xong, sắc mặt biến hóa, võ đế cường giả. Ừm. Diệp Lao gật đầu, không biết có phải hay không là võ đế cường giả, nhưng là khẳng định không chỉ một vị, ta dám khẳng định. Tại sao có thể có võ đế cường giả đến chặn đường chúng ta? Trương Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ ta trêu chọc cái nào đó thế lực? Ta nhớ được Thần Ảnh Tông đã bị ta tiêu diệt, bây giờ tại sao có thể có võ đế cường giả vô duyên vô cớ đến chặn đường chúng ta? Trương Phàm trong lòng nghi hoặc. Đột nhiên một đạo hắc quang hóa thành một đạo cự ảnh, kia cự ảnh quỳ một gối xuống bái trước mặt Trương Phàm, tham kiến chủ nhân. Thần thú Tỳ Hưu. Nhìn thấy kia thân như hổ, đuôi rồng giống như rồng hình, sắc thông hắc, vảy giáp màu đen, phía sau còn có một đôi cánh chim, thấy cảnh này Diệp Lao trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lao đầu tử, ngươi làm sao mới võ thánh? Tỳ Hưu nhìn thoáng qua một bên lão giả, trong mắt lóe lên một vòng kinh thường. Các ngươi thần thú tu luyện có thiên phú tăng thêm, ngươi có ý tốt nói. Diệp Lao nghe xong cũng là khó chịu, phẫn nộ nói. Cắt Tỳ Hưu nhếch miệng, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Phàm, chủ nhân, ta vừa mới tại thứ nguyên trong không gian cảm ứng được võ đế cường giả ba động, có phải hay không bên ngoài có võ đế cường giả theo đuổi giết ngài à? Trời mới biết ta, xem trước một chút tình huống như thế nào. Vừa rồi một màn kia, Trương Phàm cũng là cảm nhận được kia kinh khủng sát cơ. A, một đạo vẻ nghi hoặc vang lên, linh vực trong dãy núi, ba đại thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên không trung. Mỗi đạo thân ảnh phóng ra khí tức, đều để người có một loại cảm giác hít thở không thông, mà bọn hắn thực lực đều là võ đế cấp bậc. Mà cái này tám vị võ đế cường giả, chính là thánh triều bên trong cường giả. Bọn hắn tám vị đã sớm mai phục tại cái này linh vực trong dãy núi, chuẩn bị Trương Phàm xuất hiện lúc, một chiêu liền đem nó đánh giết. Thế nhưng là, đương Trương Phàm xuất hiện lúc, sát chiêu sắp rơi vào Trương Phàm trên thân lúc, hắn lại hư không tiêu thất rồi. Nhìn xem rông tuyết không trùng, tám người ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Không có khả năng a. Chợt, tám vị võ đế cường giả cũng là dùng thần thức năng lượng ba động, quét mắt xung quanh, nhưng là khiến người ngoài ý chính là xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động a. Giống như hư không tiêu thất. Không đúng, hắn trốn vào không gian pháp bảo bên trong. Trong đó một vị võ đế cường giả cũng là vội vàng nói: "Hừ, tuổi con nhỏ có được dị hỏa không nói, lại còn có được không gian pháp bảo, bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta bắt ngươi không có cách, vậy ngươi liền mười phần sai." Một vị khác võ đế cường giả quát lạnh: "Tiểu tử đưa ngươi dị hỏa giao ra, ta có thể thả ngươi một cái mạng, bất quá ngươi nếu là cảm thấy ngươi trốn vào không gian pháp bảo bên trong, chúng ta bắt ngươi không có cách, vậy ngươi liền sai, ngươi chính là Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm, mà Linh Vân Tông tông chủ chắc hẳn cùng quan hệ của ngươi không tệ đi. Ta nếu là đem Linh Vân Tông tông chủ giết, ngươi có thể hay không ra đầu?" Lại là một vị võ đế sử dụng linh khí quá to. Thanh âm tại linh vực dãy núi chung quanh quẩn. Dĩ hỏa. Thật ở trong thứ nguyên không gian Trương Phàm tự nhiên cũng là nghe được phía ngoài lời nói, chính hắn cũng không nghĩ ra, những người này muốn cướp đoạt từ mình dĩ hỏa. Dĩ hỏa? Chúa công chẳng lẽ ngươi có dĩ hỏa? Diệp Lao thân thể cũng là chấn động, nghe phía bên ngoài mấy vị võ đế cường giả đối thoại, cũng là biết nguyên nhân. Không phải liền là dị hỏa à, chủ nhân mới thôn phệ thành công, nhìn xem ngươi chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Thì Hưu một lời lời chừng nói. Ách. Diệp Lao im lặng, cũng là không thèm để ý tốt, như là đã biết mục đích của bọn hắn, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài chiếu cố cái này bát đại võ đế cường giả đi. Chỉ gặp Trương Phàm khỏe miệng treo lên một vòng cười tà, đã bọn hắn muốn cướp đoạt ta dị hỏa, vậy ta liền đem nó thu phục, để bọn hắn trở thành nô bộc của ta. Nếu là ngoại nhân nghe được mấy câu nói đó, đoán chừng phải dọa rơi trong mắt đi. Đây chính là đường đường võ đế cường giả à, cũng không phải ai nghĩ thu liền thu. Bây giờ Trương Phàm có được 10 vạn đại quân, còn có 10 vị võ đế chiến thần, một câu liền có thể đem bên ngoài 8 vị võ đế bắt lại. Bất quá, Trương Phàm lại sẽ không làm như thế, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là mình năng lực thực chiến, mà phía ngoài 8 vị võ đế cường giả vừa vặn có thể dùng đến bồi luyện. Vâng, chúa công. Vâng, chủ nhân. Một người một thú cung kính trả lời. Tỳ Hưu hai con ngươi cũng là nhìn về phía một bên Diệp Lao, yên tâm, có ta Tỳ Hưu thần thú tại, chờ ta đánh nhau thời điểm nhớ kỹ tránh sau lưng ta, ngươi chỉ là võ thánh cũng chỉ có thể tránh sau lưng ta. Ha ha. Diệp Lao khẽ miệng giật một cái, trên mặt nổi lên một vòng đắng chát. Cái này Tỳ Hưu thật sự là đủ bá đạo. Bất quá Diệp Lao ngược lại là không có sinh khí, ngược lại rất hưởng thụ phần tự tin này. Dù sao thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, căn bản không thể giúp Trương Phàm cái gì, chỉ có thể đứng ở một bên làm khán giả thôi. Sau một khắc Trương Phàm mang theo một người một thú, từ trong thứ nguyên không gian rời đi. Mà ba người xuất hiện trên không trung trong chốc lát, tám vị võ đế cường giả cũng là phân biệt cảm ứng được. Thấy cảnh này, tám vị võ đế cường giả ánh mắt cũng là đặt ở Trương Phàm trên thân, từng cái trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Hắc hắc. Trước tiên đem trên người hắn dị hỏa đoạt xá, tại đem nó giết chết. Xem ra hắn hôm nay chết chắc, nói không chừng trên người hắn còn có cái khác bảo bối đâu. Tám người truyền âm cho nhau, trong mắt đều lộ ra nồng đậm chi sắc. Hừ, các ngươi những này hèn hạ gia hỏa, không chỉ có đánh lén, lại còn vọng tưởng cướp đoạt chủ nhân nhà ta dị hỏa. Lúc này,
một bên Tỷ Hưu nhưng nhìn không nổi nữa, trực tiếp phóng thích võ đế khí tức, hướng phía tám vị võ đế cường giả của tới. Võ đế khí tức, tám vị cường giả cũng là sửng sở, chợt cũng là nhìn về phía một bên tản ra hào quang màu đen Tỷ Hưu hư ảnh. Tám người sắc mặt cũng là biến đổi. Ngươi là thần ảnh tông hộ tông thần thú Tỷ Hưu? Một vị võ đế cường giả hơi kinh ngạc mà hỏi. Chính là bản lão tổ, bây giờ ngươi muốn hại ta gia chủ người, ngươi nói một chút làm thế nào chứ? Tỷ Hưu một mặt kinh thường nói. Mặc dù mình một đối một khẳng định có thể treo lên đánh đối diện bất luận một vị nào võ đế, nhưng là đối diện là tám vị võ đế cường giả. Bất quá chính nó cũng không lo lắng, bởi vì chính mình chủ nhân còn không có triệu hoán kia thập đại cường giả bí ẩn đâu. Chương 54, 10 vạn quân đoàn hử, ngươi cảm thấy chúng ta tám vị võ đế nắm không được ngươi. Nói chuyện chính là một vị võ đế cường giả tối đỉnh. Chỉ gặp trường kiếm trong tay, cũng là nhanh chóng ngưng tụ. Một giây sau, một đạo sáng chói kiếm mang phá vỡ không gian, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, thẳng đến Tỷ Hưu mà tới. Hôm nay, các ngươi ba vị như vậy lưu lại đi. Võ đế cường giả hừ lạnh một tiếng, một cỗ võ đế chi uy đột nhiên bộc phát. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tỷ Hưu hai cánh đông đưa, trên mặt mang một tia vẻ khinh miệt, sau một khắc, móng phải huy động, một chảo hung hăng đánh vào kiếm mang bên trên. Ầm ầm, một đạo tiếng vang truyền khắp cả mảnh trời tế. Một đạo năng lượng sóng xung kích, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ầm, một tiếng vang trầm. Vị kia võ đế cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân thể tựa như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Khu khu, phốc, một đạo vật nặng rơi xuống đất, tiếng vang triệt mà lên. Thân hình giữa không trung quần quật lấy, cuối cùng rơi vào mặt đất. Phốc phốc, vừa đối mặt, lại là phun một ngụm máu. Đáng chết, cùng là võ đế đỉnh phong ta vậy mà không bằng nó. Vị kia võ đế cường giả tối đỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng tuôn ra một vòng sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng, khó trách ta sẽ bị đánh bại, nguyên lai thực lực chênh lệch quá lớn a. Mẹ nó, chúng ta mấy cái nếu là cùng nó một đối một chắc hẳn chiếm không được bao lớn ưu thế, chúng ta cùng lên đi. Mặt khác bảy vị võ đế cường giả cũng nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc, vốn cho rằng một vị võ đế liền có thể bắt được, kết quả vậy mà đánh giá thấp thực lực của người này. Tốt. Nghe được vị này võ đế đỉnh phong đề nghị, còn lại bảy vị cường giả nhẹ gật đầu, lập tức nhao nhao xuất thủ công hướng Tỷ Hưu. Lần này bọn hắn tám người không dám có bất kỳ giữ lại, toàn lực xuất thủ. Ầm 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 ầm, chỉ nghe được tám tiếng vang triệt chân trời, chấn động cùng bạo khí kinh khuyết tán mà đi. Vâng. Võ đế chi uy quét sạch cả mảnh trời không. Phúc. Tỷ Hưu toàn thân chấn động, thể nội một trận kêu rên vang lên, một ngụm máu tươi phun tới. Mẹ nó, vẫn có chút miễn cưỡng. Tỷ Hưu cắn răng, sắc mặt tâm trầm, lập tức hai cánh khẽ vỗ, hóa làm một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù chính nó là võ đế cường giả tối đỉnh, nhưng là đối diện có bảy vị võ đế cường giả, cho nên nó cũng không có tùy tiện nên chiến, mà là lựa chọn rút về đến Trương Phàm bên cạnh. Trương Phàm khoe miệng phát họa ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, tốt một cái bát đại võ đế, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thực lực chân chính. Hừ, tiểu tử ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn tại nói mạnh miệng. Bát đại võ đế cường giả hừ lạnh nói. Lúc này, bát đại cường giả đạp không mà tới. Tiểu tử, bây giờ ngươi đem dị hỏa giao cho ta nhóm, ta liền lưu các ngươi một cái mạng. Ta nếu là không giao đâu. Trương Phàm khiêu khích nói. Vậy liền đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tại đem dị hỏa rút ra. Bát đại võ đế cường giả trên mặt băng hàn, sắc ý nghiêm nghị. Ha ha, tốt một cái chém thành muôn mảnh, tốt một cái rút ra. Đối mặt bát đại võ đế cường giả, Trương Phàm không sợ chút nào. Làm càn. Bát đại cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao vung vẩy trường kiếm chém ra. Kiếm mang tung hành, mang theo một cỗ kinh khủng sát ý, phô thiên cái địa bao phủ mà tới. Chủ nhân cẩn thận. Sau lưng Diệp lão cùng Tỷ Hưu nhao nhao hô to nhắc nhở. Thập đại chiến thần 10 vạn binh đoàn ở đâu? Theo Trương Phàm một tiếng hét to, lập tức sau lưng của hắn hư không bóp méo, tuôn ra mấy chục vạn bóng đen, thập đại chiến thần cảm ứng được chủ nhân triệu hoán cũng là xuất hiện ở Trương Phàm sau lưng. Ầm ầm. Thập đại chiến thần khí tức vừa để xuống, trên thân hắc quang sáng chói, tựa như hắc long tại hư không du tẩu, mang theo một loại làm cho người thần phục khí tức, hướng thẳng đến tám đạo kiếm khí nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh. Thập đại chiến thần khí tức rơi xuống kiếm khí bên trên, lập tức kiếm khí từng khúc sụp đổ, mà Trương Phàm nhưng như cũng bình yên vô sự. Làm sao có thể? Cái này thập đại bóng đen đến cùng là lai lịch gì? Cái này, đây quả thực không có khả năng, liền xem như võ đế cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng dùng khí tức ngăn cản được công kích của chúng ta. Chẳng lẽ bọn hắn là thời kỳ viễn cổ tồn tại sao? T. Những này võ đế cường giả hít sâu một hơi. Ngay sau đó mấy chục vạn ám ảnh binh đoàn quỳ một gối xuống bái trước mặt Trương Phàm, mà vị thủ chính là thập đại chiến thần. Tham kiến chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Tham kiến chủ nhân. Thập đại chiến thần xuất lĩnh lấy 10 vạn quân đoàn đối Trương Phàm quỳ xuống kêu lên. Thập đại võ đế, 10 vạn đại quân, toàn thể quỳ xuống thần phục, trăm miệng một lời kêu lên. Bực này chiến trận, để cho người hãi nhiên. Mà sau lưng Diệp lão cùng thần thú Tỷ Hưu đều là đem nỗi lòng lo lắng để xuống, vừa rồi kia tám đạo kiếm khí chỉ kém một hào liền chém về phía Trương Phàm. Đều đứng lên đi. Chợt nhìn về phía kia tám vị võ đế cường giả tối đỉnh, còn nhớ được các ngươi trước đó đã nói, muốn đem ta chém thành muôn mảnh, rút ra dị hỏa, ta cho các ngươi cơ hội lần này. Nhìn xem trước mặt kia thập đại bóng đen, bát đại võ đế cường giả tối đỉnh không chỉ có dùng mình một cái, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước mặt cái này thập đại bóng đen, tựa như cổ lao chiến thần, cho bọn hắn mang đến một loại âm thầm sợ hãi. Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh, dùng thần thức đối hậu phương kia lít nha lít nhít bóng đen quét qua, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, nhưng bóng đen này đều là thuần một sắc tiên tiên cảnh giới, mà lại số lượng còn không ít. Nếu như toàn bộ đều tập trung ở cùng nhau lời nói, tuyệt đối có thể quét ngang trung đẳng thế lực. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Ha ha. Nhìn xem kia tám vị võ đế cường giả tối đỉnh, Trương Phàm khẽ miệng nhếch lên một vòng đường cong, cười nhạt nói ra, cơ hội của các ngươi đến rồi. Lời còn chưa dứt, tám vị võ đế cường giả tối đỉnh con ngươi đột nhiên co vào. Thập đại chiến thần, cho ta đem bọn hắn thực lực dừng lại tại võ vương cảnh giới. Trương Phàm nhìn về phía thập đại chiến thần, chợt ánh mắt nhìn về phía bát đại võ đế cường giả tối đỉnh, các ngươi rất vinh hạnh có thể làm ta bồi luyện, yên tâm ta sẽ không đem ngươi nhóm đánh chết, ta còn thiếu mấy cái nô bộc. Nô bộc? Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh trong lòng cũng là run lên, bọn hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại, nắm giữ lấy đại đa số người vận mệnh, làm sao lại khi hắn nô bộc? Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Trong đó một vị võ đế cường giả tối đỉnh hét lớn một tiếng. Chợt, tám người chân đạp đất mặt, đằng không mà lên. Đối diện mấy vạn quân đoàn tại tăng thêm kia thập đại bóng đen võ đế, bọn hắn tự nhiên không phải là đối thủ, cho nên bọn hắn không dám tùy tiện nên đứng, mà là chạy trốn. Muốn đi? Thập đại ám ảnh chiến thần thấy thế, cũng là lộ ra âm trầm cười lạnh. Nào biết bát đại võ đế cường giả tối đỉnh còn không có bay xa, chỉ thấy một con đen nhánh cự thủ từ trên trời giáng xuống, một tay lấy bát đại võ đế cường giả tối đỉnh nắm ở trong lòng bàn tay, năm ngón tay hợp nhất, liền đem bát đại võ đế cường giả tối đỉnh cho chụp lại. Phúc. Chỉ gặp tám đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống nện ở trên mặt đất, phun ra một ngụm tinh hồng máu tươi. Ôi, ta đi. Trương Phàm nhìn xem không trung tựa như tinh thần cự thủ cũng là kinh ngạc vô cùng, mình cũng không có thế nào giải thập đại chiến thần võ kỹ, hôm nay xem xét cũng là bị kia cự thủ cho khiếp sợ đến. Chương 55, Hắc Long Thương Quyết tám vị võ đế cường giả tối đỉnh, cũng bất quá như thế nha, không chịu nổi một kích a. Trương Phàm ánh mắt ngưng tụ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Khu khu cụ. Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh chật vật bò lên, lúc này bọn hắn tám người còn không biết thực lực của mình bị định lưu tại võ vương cấp độ. Trương Phàm, ngươi muốn chết, đừng ép ta vận dụng tuyệt chiêu. Một vị võ đế cường giả hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Trên trường kiếm tử hà vờ quanh, phản phất có được linh tính, một khi ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhất chuyển, liền sẽ có kinh khủng kiếm khí bạo phát đi ra. Đúng lúc này một đạo máy móc tiếng vang lên đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ giá trị. Đinh. Thu hoạch được mỗi một thương kỹ bát phẩm, Hắc Long Thương Quyết. Đinh. Đang lấy gấp trăm lần tốc độ lĩnh ngộ Hắc Long Thương Quyết. Đinh. Hắc Long Thương Quyết đã lĩnh ngộ cảnh giới đại thành. Đúng lúc này Trương Phàm trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, thương pháp võ kỹ cũng là tại trong đầu của hắn chiếu lại lấy. Mà hắn lúc này lại bất chấp gì khác. Hừ. Trương Phàm lường tám vị cường giả tối đỉnh một chút, cũng lười để ý tới, cánh tay phải khẽ nâng, một thanh đen nhánh trường thương chống rông xuất hiện. Hắc Long Thương Quyết phá rồng đâm. Trương Phàm quát nhẹ, tay phải cầm súng, trong nháy mắt hướng phía trước đâm ra. Ông hư không run rẩy, một đạo màu đen long ảnh từ mũi thương phóng lên tận trời, mang theo khí tức hủy diệt, hướng phía trước gào thét mà đi. Nhìn xem kia gào thét mà đến hình rồng khí kình, bát đại võ đế cường giả tối đỉnh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Làm sao có thể, tốc độ của hắn, làm sao lại nhanh như vậy? Bát đại võ đế cường giả trong lòng tràn đầy rung động. Ầm ầm. Sau một khắc, kia long ảnh cùng trường thương đụng vào nhau, kịch liệt nổ bể ra tới. Từng đạo màu đen gợn sóng từ hai đạo công kích giao kích chối nhộn nhạo lên, tựa như một tầng nước gợn sóng hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Giang rắc, giang rắc. Kia sóng nước va chạm đến hư không bên trên hết thảy vật thể, đều trong nháy mắt bị xoắn thành một phấn. A, cứu mạng. Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng mà lên, thân hình vô cùng chật vật rút lui, mỗi lui một bước, dưới chân mặt đất đều sẽ sụp đổ một khối. Một lát, tám người ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, thân thể lắc lư nhiều lần mới ổn định lại. Trương Phàm ánh mắt liếc nhìn, hừ lạnh một tiếng, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Trương Phàm thân ảnh lần nữa phóng lên tận trời, tay phải cầm súng, các ngươi cùng lên đi, đánh thắng ta, các ngươi liền có thể rời đi, nếu là đánh không thắng các ngươi liền làm nô bộc của ta đi. Tiểu tử, ta thừa nhận tiên phú của ngươi rất khủng bố, nếu không phải chúng ta bị ngươi kia thập đại bóng đen cho đánh thành trọng thương, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi thương đạt được chúng ta. Trong đó một vị võ đế cường giả tối đỉnh phẫn nộ quát, tốt, ta có thể cho ngươi một giờ cơ hội khôi phục. Trương Phàm khẽ miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm. Một giờ? Tám vị võ đế cường giả tối đỉnh nghe xong cũng là sức sở, chợt trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh. Trương Phàm cũng là để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, đây không phải đang xem thường bọn hắn sao? Bây giờ bọn hắn tám vị bị kia 10 cái bóng đen đánh thành trọng thương sát thực đánh không thắng Trương Phàm, nếu là khôi phục đây chẳng phải là rơi truy Trương Phàm? Thật chứ? Tám vị võ đế cường giả tối đỉnh ánh mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ chờ mong. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có lựa chọn a? Trương Phàm thản nhiên nói. Chợt, tám vị võ đế cường giả tối đỉnh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai chân xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, bắt đầu vận chuyển linh khí khôi phục. Chúa công, thật chẳng lẽ để bọn hắn khôi phục lại võ đế? Diệp Lao nhíu lông mày. Bọn hắn hiện tại chỉ là võ vương cảnh giới thôi. Thập đại chiến thần lộ ra một vòng cười lạnh. Diệp Lao nhẹ gật đầu, cũng là không nói gì. Lao đầu tử, đợi chút nữa ngươi liền lặng lặng nhìn chủ nhân là như thế nào đánh những người này tiêu ngạo đi. Tí Hưu cũng là nết miệng cười to, cũng là không quen nhìn cái này tám vị võ đế cường giả tối đỉnh. Ha ha. Nghe được Tí Hưu, Diệp Lao cũng là nở nụ cười. Lúc này Trương Phàm cũng không có nhàn rỗi, thể nội vận chuyển 99 đầu long mạch linh khí, không ngừng hấp thu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, một giờ trôi qua. Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh cũng là gần như hoàn toàn khôi phục, bọn hắn đứng lên, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, tiểu tử ngươi xác định để chúng ta tám cái đối ngươi đồng loạt ra tay. Tới đi. Trương Phàm cười lạnh. Trương Phàm cánh tay phải khẽ nâng, ám ảnh trường thương lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Phàm trong tay. Bạch. Ám ảnh trường thương xẹt qua trời cao, một cỗ vô hình khí thế quét sạch ra, để bát đại võ đế cường giả tối đỉnh trong lòng nghiêm nghị. Trương Phàm công kích quá quỷ dị, bọn hắn thậm chí cũng không biết Trương Phàm một chiêu này là như thế nào phát ra. Bất kể như thế nào, đây đều là một loại cực hạn phòng ngự. Bạch, Trương Phàm thân thể cất động, cầm trong tay ám ảnh trường thương, trực tiếp hướng về một vị võ đế cường giả tối đỉnh tập kích mà đi. Phanh phanh phanh, liên tiếp trầm đục tiếng vang triệt mà lên, Trương Phàm thân thể tựa như quỷ mị, qua lại bát đại võ đế cường giả tối đỉnh ở giữa. Ám ảnh trường thương không ngừng vung đẩy. Ầm ầm, bành bành bành. Phốp thử, từng đạo huyết hoa bắn tung tóe mà ra, trong đó một vị võ đế cường giả tối đỉnh cũng là bị ám ảnh trường thương xuyên thủng lồng ngực, đỏ tươi máu tươi, nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Phù phù, vị kia võ đế cường giả tối đỉnh thân thể cũng là rơi đập trên mặt đất. Trông thấy một màn này, bảy cái võ đế cường giả tối đỉnh, cặp mắt trợn tròn nhìn xem Trương Phàm. Ta, cảnh giới của ta tại sao lại ngã xuống võ vương cảnh giới? Vị kia võ đế cường giả tối đỉnh không dám tin quát. Bảy vị võ đế cường giả tối đỉnh nghe xong cũng là sửng sợ, chợt vận chuyển thể nội linh khí, cảnh giới tu vi hiển nhiên cũng là dừng lại tại võ vương. Mà thể nội võ đế khí tức tựa như bị khóa lại, bọn hắn căn bản là không có cách điều động. Cái này, đây là có chuyện gì? Bảy người trên mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, nhìn về phía Trương Phàm trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Bọn hắn bảy người đều là hàng thật giá thật võ đế cường giả tối đỉnh a, coi như cảnh giới rơi xuống đến võ vương cấp độ, nhưng là tại Trương Phàm trên tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không kiên trì được. Yên tâm, ta cũng không bỏ được phế bỏ tu vi của các ngươi võ đế tu vi chỉ là tạm thời bị phong bế mà thôi. Trương Phàm khẽ miệng phát họa ra một vòng cười lạnh. Nghe được Trương Phàm, kia bảy vị võ đế cường giả ánh mắt lần nữa co rụt lại, trong lòng tuôn ra một vòng vẻ may mắn. Còn tốt Trương Phàm không có hạ sát thủ, không phải bọn hắn còn có đường sống sao? Chợt, bảy vị võ đế cường giả tối đỉnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Các ngươi một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Trương Phàm khiêu khích hỏi. Chúng ta cùng tiến lên. Còn lại bảy vị võ đế cường giả tối đỉnh do dự một chút về sau, cắn răng nói. Mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ có thể thi triển võ vương thủ đoạn, 1v1, thật đúng là không nhất định đánh thắng được Trương Phàm. Chương 56, kiếm trận võ học hử, các huynh đệ mở kiếm trận, mặc dù chúng ta bây giờ chỉ có 7 người, nhưng đối phó với ngươi vậy là đủ rồi. Một vị võ đế cường giả tối đỉnh hóa thành vạn trượng ngân long cao giọng một hô. 7 trôi văn kiếm nổi lên, mỗi một trôi đều mang theo diệt chi uy. Ken, 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 ken. Đây là văn kiếm lẫn nhau hưởng ứng triệt thanh âm, mỗi một trôi tựa như tuyệt thế thần binh vừa ra khỏi vỏ như vậy. Thất kiếm hợp nhất, 7 trôi văn kiếm tại sát nhập về sau cũng không hề biến thành to lớn kiếm, ngược lại cô độc thần, hóa thành mạnh nhất kiếm văn, nhìn như không có biến hóa, kỳ thực đã hoàn thành mạnh nhất dung hợp. Siêu, kiếm quang vô song, vắt ngang hết thảy, hướng phía Trương Phàm bắn ra mà đi. Hưu, một sợi màu đen tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, sau đó một đạo đen nhánh thân ảnh từ trên thân Trương Phàm lấp lóe mà ra. Kia là một đầu màu đen cự long hư ảnh. Kia cự long chiều cao mấy trượng, lân giáp chiếu lấp lánh, tựa như một thanh thần binh lợi khí. Giống, cự long tê minh, một cỗ kinh khủng long uy quét sạch mà ra. Kia võ đế cường giả tối đỉnh sắc mặt đột biến, con ngươi thích chặt. Phanh phanh. Sau một khắc, cự long hư ảnh mang theo áp lực mênh mông của tới. Ông. Cự long hư ảnh mênh mông đánh tới, mắt thấy là phải va chạm mà lên. Ầm ầm. Nổ thật to chi thân băng lên, chỉ gặp hắc long cự ảnh cùng mũi kiếm va chạm về sau, kiếm khí kia quang mang đột nhiên biến mất, thật giống như bị trực tiếp thôn vệ. Giang giác. Tại một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, kia bảy trôi ngưng tụ mà thành kiếm khí thế mà đột nhiên bạo liệt ra vô số dạng nước tế văn, sau đó trực tiếp sụp đổ. Phanh phanh. Kia bảy vị võ đế cường giả tối đỉnh trực tiếp bị tung bay, trung điệp ngã xuống tại trên mặt đất. Ầm. Bảy vị võ đế cường giả tối đỉnh đập ầm ầm trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đã thụ thương, chỉ là còn chưa chết vong. Bạch. Long uy tiêu tán, màu đen cự long trở về thương thể. Hắc long hư ảnh. Chủ nhân quả thật là yêu nghiệt chi tứ a. Một người một thú đều là kinh hô, rung động trong lòng tới cực điểm. Đối diện mặc dù bây giờ là võ vương, nhưng là dù sao sống mấy trăm tuổi, kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là vô cùng phong phú, không nghĩ tới thế mà bị chủ nhân trong nháy mắt đánh bại. Cái này Hắc Long hư ảnh vẫn là tiên tiên cảnh giới chỗ thả ra, nếu như chờ chủ nhân đến võ đế kia được nhiều kinh khủng a. Một người một thú liếc nhìn nhau đều là âm thầm kinh hãi. Làm sao có thể? Bảy vị võ đế đều là không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn vất vả ngưng tụ kiếm mang làm sao có thể cứ như vậy vỡ vụn rơi. Cái này sao có thể? Chúng ta bảy người liên thủ, thế mà không làm gì được hắn. Bảy vị võ đế cường giả tối đỉnh sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt phun lửa. Trương Phàm nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, khóe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, các ngươi tám vị không có lựa chọn đi, ngoan ngoãn làm nô bộc của ta đi. Cái gì? Ngươi, nghe được Trương Phàm, tám người đều nổi giận, bọn hắn tám vị thế nhưng là võ đế, lại muốn thần phục với trước mặt người thanh niên này. Muốn chúng ta thần phục hắn cũng không phải không được, trừ phi. Người kia đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, trừ phi ngươi có thể giết chết tất cả chúng ta, không phải chúng ta sẽ không thần phục với ngươi. Ồ, nói như vậy, các ngươi tám người không thần phục, chính là muốn chết lạc. Nghe được Trương Phàm, tám người đều là run lên, tim đập loạn. Trương Phàm, ngươi đừng xúc động, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Đối Trương Phàm, ta nguyện ý thần phục, nguyện ý vì ngươi ra sức châu ngựa. Trương Phàm, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nhìn trước mắt tình huống, Trương Phàm khẽ bước cằm, đã các ngươi nguyện ý thần phục, ta cần gì phải giết các ngươi đâu, các ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết các ngươi. Nhưng là vận mệnh của các ngươi nắm giữ trong tay ta, các ngươi cần vì ta làm việc, chỉ có ta đồng ý buông tha các ngươi mới có thể sống sót. Chợt, chỉ gặp Trương Phàm trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay vòng tròn nhỏ, chính là Trương Phàm lấy được sinh tử khế ước khí. Các ngươi 8 người đem thần thức đối nó phóng thích, nó là sinh tử khế ước khí, các ngươi có bất kỳ ý nghĩ ta đều sẽ biết, thì ạ thì ạ thì ạ. Trương Phàm nói. Nhìn xem Trương Phàm trong tay vòng tròn nhỏ, 8 người trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này nho nhỏ mâm tròn có thể ký kết sinh tử khế ước. Các ngươi có bằng lòng hay không làm nô bộc của ta? Đi theo bước chân của ta, tu vi, tuổi thọ, thực lực, quyền lực, cái gì cần có đều có. Trương Phàm hai tay móc lưng, nhìn về phía 8 vị võ đế cường giả tối đỉnh, chậm rãi nói. Ừm. Nghe nói lời ấy, 8 vị võ đế cường giả tối đỉnh đều là gật đầu. Bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu Trương Phàm trong lời nói ẩn chứa ý tứ, chỉ cần đi theo Trương Phàm bước chân, bọn hắn liền có được vĩnh viễn hưởng thụ không hết tài nguyên tu luyện, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thọ nguyên trường tồn. Dạng này dù hoặc đối với bất luận kẻ nào đều có chí mạng lực hấp dẫn, bọn hắn không nguyện ý thần phục, đó chính là muốn chết. Nhìn trước mắt thiếu niên này, bọn hắn có chút hoảng hốt, hắn đến cùng có cái gì bản lĩnh có thể để cho nhiều như thế bóng đen cùng cái này thập đại bóng đen võ đế cấp bậc cường giả thần phục với hắn. Bát đại võ đế, thấy thế, đối Trương Phàm trong tay vòng tròn nhỏ thả ra thần trí của mình. Lúc này, Trương Phàm liền cảm ứng được khế ước ký kết. Đúng lúc này hệ thống thanh âm lần nữa tại Trương Phàm trong đầu vang lên. Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thu phục bát đại võ đế cường giả tối đỉnh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bát đại võ đế kiếm trận võ học phải trang nhận lấy. Nhận lấy. Trương Phàm ở trong lòng nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bát đại kiếm trận võ học. Chỉ gặp Trương Phàm trong tay lơ lửng 8 cái hình kiếm ấn ký, phía trên loáng thoáng có thất tinh lấp lánh, tổng cộng là 8 loại kiếm pháp võ học, 8 người cùng một chỗ phóng thích liền có thể hình thành trận pháp. Chương 57. Hỏa Vân Tông nên bị diệt, cái này 8 bảng kiếm trận võ học coi như cho các ngươi tăng thực lực lên đi, làm nô bộc của ta, các ngươi cũng nhanh nhanh tăng thực lực lên. Trương Phàm tay phải bung lên, 8 bảng kiếm trận võ học phân biệt rơi vào 8 người đều trong tay. Kiếm trận võ học, bát đại võ đế cường giả tối đỉnh đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, nay khí tức lại cảm nhận được một tia quen thuộc. Đây là cái gì kiếm trận võ học? Thật kỳ diệu cảm giác, ta vậy mà cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Ta cũng có cảm giác, những này võ công chiêu thức tựa hồ cùng chúng ta bình thường tu luyện có rất nhiều nghị thông suốt chỗ. Cái kiếm trận này tên là Diệt Thần trận. Trương Phàm chậm rãi mở miệng. Diệt Thần. Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh trong lòng kinh hãi, như thế chi kiếm trận thật sự có a? Hiện tại hẳn là tâm sự các ngươi là từ đâu được đến ta có được dị hỏa tin tức. Trương Phàm ánh mắt rơi vào 8 người trên thân. Nghe được câu này, 8 người lập tức trầm mặc, bất quá bọn hắn hiện tại đã cùng Trương Phàm ký kết khế ước trở thành nô bộc của hắn. Đã không có cần thiết giấu giếm, thế là 1 năm 1 10 đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Trương Phàm. Nguyên lai 8 người này biết tin tức là thông qua Hỏa Vân Tông có được. Hỏa Vân Tông, Sở Tinh Vân. Trương Phàm trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất âm hiểm. Cái này Sở Tinh Vân, tại Cửu Thiên trong thánh địa trang bức không thành, lại bị mình đoạt danh tiếng, hiện tại lại nghĩ đến mượn đao giết người, vậy liền đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Trương Phàm hơi suy nghĩ, hắn quyết định đi trước đem Hỏa Vân Tông tiêu diệt. Các ngươi 8 cái biết Hỏa Vân Tông ở nơi nào đi? Trương Phàm dò hỏi. Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh cung kính nói, chủ nhân, Hỏa Vân Tông sở tại địa tại, vị trí Thái Hư biên cương phía tây, ở vào Hỏa Vân dãy núi phía tây nhất. Ừm, đi thôi. Trương Phàm gật gật đầu. Bát đại võ đế cường giả tối đỉnh cũng không do dự, trực tiếp mang theo Trương Phàm hướng phía phương hướng tây bắc lao đi. Thập đại chiến thần nghe lệnh, xuất lĩnh 10 vạn ám ảnh binh đoàn theo ta tiến đến đem Hỏa Vân Tông diện. Trương Phàm chân đạp ám ảnh thần kiếm phá toái hư không, la lớn: "Tuân mệnh chủ nhân." Thập đại ám ảnh chiến thần quỳ một chân trên đất cung kính hồi đáp: "Hỏa Vân Tông, ta vốn định điệu thấp một điểm, làm sao các ngươi muốn chết thì nên trách không được ta." Trương Phàm cười lạnh, lần này hắn không có ý định điệu thấp. Hỏa Vân Tông đại điện bên trong, một vị khí thế bức người nam tử trung niên ngồi nghiêm chỉnh tại trên đại điện, nhìn về phía ngồi ở phía dưới các trưởng lão. Chỉ gặp một thanh niên ánh mắt rơi vào trên đại điện nam tử trung niên trên thân. Vị thanh niên này nam tử chính là Sở Tinh Vân, mà hắn chính chờ đợi phụ thân có được tin tức. "Vân Nhi ngươi yên tâm, hôm nay Trương Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ." Sở Ngạo Thiên 10 phần tự tin nói. Hôm qua hắn biết được con trai mình Thiên Phú bị hủy, tức giận đến cũng là không được, nhưng là trở ngại Linh Vân Tông tông chủ thực lực, liền nghĩ đến một cái mượn đao giết người biện pháp, mà là đi các thế lực lớn bên trong, giải Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm có được dị hỏa tin tức. Mặc dù hơi nhỏ thế lực nhận được tin tức sau cũng nghĩ đến cấp đoạt dị hỏa, nhưng là trở ngại Linh Vân Tông 2 vị võ hoàng cường giả thực lực, cũng liền đành phải bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng cũng có chút không e ngại Linh Vân Tông thế lực. Cũng tỉ như Thái Hư Thánh Triều phân điện thế lực biết được Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm có được dị hỏa về sau, liền điều động 8 vị võ đế cường giả tối đỉnh đến cấp đoạt dị hỏa. Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm chắc hẳn đã chết không thể chết lại đi. Hỏa Vân Tông tông chủ một mặt cười lạnh, Thái Hư phân điện phái ra bát đại võ đế cường giả tối đỉnh tiến đến cấp đoạt dị hỏa, mà Linh Vân Tông chỉ có 2 tên võ hoàng cường giả, nàng bảo vệ được Trương Phàm sao? Phụ thân, Trương Phàm thật đã bị 8 vị võ đế cường giả tối đỉnh cho chặn lại a. Sở Tinh Vân hận a, thiên phú của mình bởi vì hắn hủy bỏ, lại không thể tự tay trà tấn Trương Phàm. Nhị thiếu gia, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, chắc hẳn Trương Phàm ở nửa đường bên trên liền đã bị 8 vị võ đế cường giả tối đỉnh cho chặn giết. Một cái trung niên mỹ phụ mở miệng nói ra. Ha ha, chết liền tốt, chỉ tiếc không thể tự tay giết chết hắn. Sở Tinh Vân trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Ngươi muốn lộng chết ai vậy? Trương Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được cái này đột ngột vang lên thanh âm, Sở Tinh Vân sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trương Phàm, ngươi tại sao không có chết? Không có khả năng. Làm sao có thể? Có kia 8 vị võ đế cường giả tối đỉnh đi chặn giết ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống đến bây giờ? Sở Tinh Vân không dám tin kêu lên. Ha ha,
ngươi nói là tám người kia?
Trương Phàm cười lạnh một tiếng.
Ngươi chính là Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm.
Sở Ngạo Thiên khẽ cho mày, mình quả thật nhận được tin tức, có mấy vị võ đế cường giả tối đỉnh sẽ tiến đến cướp đoạt dị hỏa.
Đúng vậy. Trương Phàm khẽ nhả một hơi.
Hừ, có ta bởi vì ngươi thiên phú bị phế, ngươi lại còn có gan tới ta Hỏa Vân Tông.
Lượng Ngạo Thiên gầm thét một tiếng, tất cả trưởng lão, đem kẻ này bắt lại cho ta.
Vâng, tông chủ đại nhân.
Ngồi ở phía dưới các trưởng lão nhao nhao đứng lên, bọn hắn đều là thuần một sắc võ vương cường giả, mặc dù không có đạt tới võ hoàng, nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu.
Chương 58, tám vị võ vương.
Siêu siêu. Ba cái lao giả, năm cái trung niên toàn bộ xông về Trương Phàm. Ba cái võ vương đỉnh phòng, năm cái võ vương sơ kỳ, trận này cho cũng chỉ có võ hoàng cường giả cấp bậc mới có thể ngăn cản đi. Đối mặt chỉ là tám cái võ vương cường giả, Trương Phàm cũng không có bối rối. Hắn hiện tại thủ hạ đều là thuần một sắc võ đế đỉnh phòng, sẽ còn e ngại những này tạp ngư. Cho nên đối phó bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay.
Trương Phàm khẽ miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, một trưởng lập tức bay ra.
Đối mặt Trường Phong, tám đại trưởng lão nhàn nhạt phủi một chút, không chút nào sợ, ha ha, tiểu tử đây chính là ngươi trưởng pháp.
Hôm nay ngươi.
Tiếng nói còn chưa toàn rơi xuống, tám đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh Trường Phong trên không trung biến ảo, bóng đen trùng thiên, hình thành một cái kinh người bóng đen cự trưởng, Trường Phong tràn đầy kinh khủng, uy lực kinh người.
Đây là?
Tám đại trưởng lão biến sắc, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Tám vị trưởng lão tại một trường này bên trên, cảm nhận được nồng đậm vẻ kinh hãi.
Một trường kia, để bọn hắn sinh ra cực độ cảm giác nguy hiểm.
Ầm. Ma khí hắc trưởng đánh vào tám vị trưởng lão trên thân.
Bành.
Kinh khủng trưởng khí bạo phát, trực tiếp đem tám người đánh bay ra ngoài, tám người đập tầm ầm tại mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Nhìn thấy bay ngược tám vị võ vương cường giả, Trương Phàm con ngươi lóe ra băng hàn chi ý, đây là cái gì trường pháp?
Sở Ngạo Tiên nhìn thấy bay ngược tám đại trưởng lão, sắc mặt kỳ biến.
Hắn vạn lần không ngờ, cái này Linh Vân Tông đệ tử thiên tài Trương Phàm, lại thật có thể lấy sức một mình đem tám vị trưởng lão cho đánh bay.
Mặc dù hắn không biết Trương Phàm dùng cái gì võ học, nhưng là từ cái kia màu đen hư ảnh phát ra năng lượng, hắn liền phán đoán ra, cái này trưởng pháp tuyệt đối không phải cái gì phổ thông võ học.
Một trường lại kích thương tám đại trưởng lão, làm sao có thể?
Trương Phàm vậy mà đả thương tám vị trưởng lão.
Thấy cảnh này Sở Tinh Vân trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Giờ khắc này, hai phụ tử sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kinh hãi, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng.
Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Phàm thế mà mạnh mẽ như vậy, một chiêu liền có thể miểu sát tám đại trưởng lão.
Không, đây không phải bình thường võ học, cái này
đây tuyệt đối vượt qua lục phẩm võ học cấp độ A, cái này Trương Phàm làm sao lại có được lục phẩm võ học A?
Nghĩ tới đây, Sở Tinh Vân trong lòng hiện ra căm giận ngút trời, đáng chết, trên người hắn vì sao lại có loại này võ học?
Đáng chết, thật đáng chết.
Sở Tinh Vân lúc này đã triệt để bạo tẩu, trong lòng đã sớm bị đấu kỵ chi hỏa thiêu đốt hầu như không còn.
Siêu việt lục phẩm võ học tồn tại, toàn bộ tông môn đều không có mấy người có thể tu luyện ra được A.
Phụ thân, Trương Phàm sử dụng võ học tuyệt đối vượt qua lục phẩm, hiện tại xuất thủ đánh giết, đem hắn võ học cướp đoạt tới. Sở Tinh Vân vội vàng nói.
Nghe nói như thế, Sở Ngạo Tiên cũng là hút mạnh một luồng lương khí.
Hắn cũng đã nhìn ra, Trương Phàm sử dụng võ học không tầm thường.
Ha ha.
Trương Phàm cười lạnh một tiếng, chợt chân phải nâng lên, đối Sở Tinh Vân đá ra ngoài, "Sở thiếu chủ, nói đi ngươi muốn chết như thế nào?"
Trương Phàm thực lực mặc dù là tiên tiên cảnh giới, nhưng là trải qua dị hỏa rèn luyện, nhục thân cùng thực lực sớm đã vượt qua võ vương cảnh giới.
Một cước này đã tới, tốc độ cực nhanh, Sở Tinh Vân căn bản không kịp tránh né, bị một cước đá vào điện.
Phốc phốc a.
Khụ khụ.
Ôi.
Liên tiếp tiếng rên rỉ ở thời điểm này vang lên, kèm theo là nứt xương thanh âm.
Sở Tinh Vân che lấy lồng ngực, trên mặt hiện ra thống khổ chi ý.
Chương 59, vượt quá tưởng tượng làm cản, ngươi dám đả thương nhi tử ta.
Ngồi tại trên đại điện, Sở Ngạo Thiên nhìn thấy con trai mình bị đánh thành dạng này, lập tức đứng lên, chỉ vào Trương Phàm cái mũi gầm thét lên.
Nhìn xem phẫn nộ Hỏa Vân Tông tông chủ, Trương Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi đã muốn giết ta, ta vì cái gì không thể giết ngươi nhi tử?
Đi chết đi, Trương Phàm.
Sở Ngạo Thiên sắc mặt dữ tợn, võ hoàng uy áp cuốn tới, hữu quyền huy động, mang theo một cỗ mãnh liệt âm thanh xé gió.
Ta chính còn muốn thử một chút võ hoàng cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào.
Trương Phàm cắn răng, mặc dù mình đối mặt võ vương cường giả có thể vượt cấp, nhưng là đối mặt võ hoàng cường giả uy áp, thân thể cảm giác nặng nề vô cùng.
Cút ngay cho ta!
Trương Phàm hưu quyền trong nháy mắt đánh ra, mà hưu quyền bổ sung lấy ngọn lửa màu đen, thẳng đến Sở Ngạo Thiên oanh kích mà đi.
Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, chỉ gặp một đạo quyền ấn trực tiếp đem Trương Phàm đánh bay ra ngoài.
Phốc thử!
Trương Phàm phun ra một ngụm máu tươi, té ngã trên đất.
Hừ, cuồng vọng tiểu nhi, mặc dù ngươi có được dị hỏa, nhưng ngươi ta trên lệch cảnh giới cũng không phải dị hỏa có thể bù đắp.
Sở Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng.
Trương Phàm tử kỳ của ngươi đến.
Sở Tinh Vân lúc này từ dưới đất bò dậy, trên mặt lộ ra âm độc chi sắc, nhìn xem Trương Phàm ánh mắt, tựa như muốn nhắm người mà phệ.
Trương Phàm, ngay tận thế của ngươi đến.
Sở Tinh Vân trên mặt mang xâm nhiên lành ý, lần này hắn muốn đem Trương Phàm giàn vật đến chết, dù sao mình thiên phú bị Trương Phàm chốt phế.
Ha ha.
Trương Phàm cười lạnh một tiếng, trên mặt mang nghiền ngẫm, hai người các ngươi chó phụ tử thật sự cho rằng ta sẽ một người đến đây.
Cung vọng tiểu nhi, ngươi coi như mang theo người lại như thế nào, ta Hỏa Vân Tông há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Sở Ngạo Thiên quát lạnh, ánh mắt quét mắt ngọn lửa màu đen kia, trong lòng bốc lên ra một tia tham lam.
Nếu như Trương Phàm ngoại trừ dị hỏa còn có những pháp bảo khác, hiện tại giết chết Trương Phàm, cướp đoạt pháp bảo.
Một khi hắn có thể thu được những này võ học cùng pháp bảo, như vậy thực lực của hắn liền có thể tăng lên không chỉ gấp đôi.
Như vậy, hắn liền có lòng tin cùng những tông môn khác đứng ngang hàng,
đến lúc đó, bọn hắn Hỏa Vân Tông đem có thể thống trị những tông môn khác, hắn Hỏa Vân Tông cũng có thể trở thành Thái Hư Biên Cương bá chủ. Nghĩ tới đây, Sở Ngạo Thiên ánh mắt càng thêm cực nóng lên, nhìn về phía Trương Phàm ánh mắt, phảng phất một cái sói đói. "Thật sao?" Trương Phàm khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, "Thập đại chiến thần ở đâu?" Ầm ầm. Mười cố võ đế khí tức hướng phía Linh Vân Tông đại điện tới đến, chỉ gặp 10 đạo bóng đen từ đại điện bên ngoài lướt vào. Nhìn xem 10 vị bóng đen, mọi người ở đây con người co rụt lại. Con người chỗ sâu, mang theo một vòng khó nén rung động cùng vẻ không hiểu. "Võ đế cường giả?" Sở Ngạo Thiên nhìn xem đột nhiên xâm nhập đại điện 10 vị bóng đen, trên mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. "Xin hỏi 10 vị các hạ xuống đây ta Hỏa Vân Tông có chuyện gì không?" Sở Ngạo Thiên vội vàng chắp tay, trên mặt gạt ra một vòng giả cười. Cái này 10 vị bóng đen phát tán ra khí tức đều là võ đế, 10 vị võ đế cường giả cũng không phải bọn hắn Hỏa Vân Tông có thể đắc tội lên. Mà lại cái này 10 vị thân phận chắc là cái nào đó thế lực lớn thủ lĩnh đi. Chỉ gặp thập đại bóng đen cũng không để ý tới Sở Ngạo Thiên, mà là đi đến Trương Phàm trước mặt. "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn Trương Phàm có cái gì năng lượng có thể mời được võ đế cường giả, khẳng định là Thái Hư phân điện phái tới nhân mã đến cướp đoạt dị hỏa mà đến." Đột nhiên thập đại bóng đen chân phải quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu, cung kính vô cùng lớn tiếng nói ra, "Tham kiến chủ nhân." Soạn. Ngay sau đó, 10 vạn ám ảnh binh đoàn cầm đầu còn có 8 cái võ đế nô bộc, còn có một người một thú, cũng đều là quỳ một gối xuống bái tại đại điện bên ngoài, thật sâu cúi đầu, sùng kính đến cực điểm hô, "Tham kiến chủ nhân." Thanh âm đinh tai nhức óc, khí thế núi kêu biển gầm, làm người nhiệt huyết sôi trào. Chấn mắt hốt mồm, chấn mắt líu lưỡi. Nghe tới thập đại bóng đen đối Trương Phàm cung kính như thế xưng hô thời điểm, bên trong đại điện tất cả mọi người ở đây đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. 10 cái võ đế cường giả liền đã để bọn hắn kinh ngạc, hiện tại đại điện bên ngoài lại xuất hiện nhiều như vậy võ đế cường giả, tựa như một đám quân đội a. Mà lại bọn này võ đế vẫn là Trương Phàm chỗ triệu hoán mà đến. Đây quả thực không thể tin. Sao? Làm sao có thể? Sở Ngạo Thiên biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, bờ môi run rẩy, hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập nồng đậm không thể tin. Không phải nói Trương Phàm chỉ có một vị võ quân cường giả sao? Hiện tại làm sao toát ra nhiều như vậy võ đế cường giả, cái này cùng vốn là vượt qua Sở Ngạo Thiên biết được hết thảy. Trên người thiếu niên này đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, thế mà có thể triệu hoán nhiều như vậy võ đế cường giả. Sở Ngạo Thiên trong con mắt mang theo nồng đậm vẻ chấn động. Lúc này hắn mới hiểu được, mình rốt cuộc phạm vào sai lầm bao lớn, thế mà trêu chọc khủng bố như vậy địch nhân. Hừ. Mà vừa lúc này, Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ quét mắt Sở Ngạo Thiên một phen, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Chương 60, thần phục cầu khẩn ta. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Sở Ngạo Thiên toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt vội vàng té quỵ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Không, không có khả năng, ngươi sao có thể điều động nhiều như vậy vị cường giả? Sở Tinh Vân giờ phút này cũng là bị Hù Lục Thần vô chủ, hắn thật sự là khó mà tin được, Trương Phàm lại có thể điều động nhiều như vậy võ đế cường giả. Chủ nhân, những người này toàn bộ giết chết ta. Thập đại bóng đen quỳ một gối xuống bái nói. Không, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Van cầu ngươi. Nghe thập đại bóng đen lời nói, 8 vị trưởng lao ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc biết, trước mắt người trẻ tuổi kia trô đáng sợ, không hề giống nhìn đơn giản như vậy. Trước mắt người trẻ tuổi kia, tuyệt đối là cái nào đó thế lực lớn đại nhân vật, thủ hạ đều là thuần một sắc võ đế đỉnh phong, như vậy đại nhân vật, trong mắt bọn họ, giết chết mình tựa như bóp chết con kiến đơn giản. Chúng ta sai, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, làm ngài trung thực nô bộc. Nhìn xem quỳ trên mặt đất 8 cái trưởng lão, Trương Phàm không để ý đến. Đúng, đúng, Trương Phàm, chúng ta có thể làm nô bộc của ngươi, có thể giúp ngươi sáng tạo thế lực, ngươi bây giờ khẳng định cần xây dựng thêm thế lực của mình a. Sở Ngạo Thiên nhìn về phía Trương Phàm, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hắn đã nghĩ kỹ hết thảy đường lui, chỉ cần có thể mạng sống, biện pháp gì hắn đều có thể đi dùng. Phụ thân, ngươi thế nào? Ta Thiên Phú bị phế thế nhưng là bái Trương Phàm ban tặng, ngươi lại muốn làm nô bộc của hắn? Sở Tinh Vân trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Ngậm miệng, ngươi cái hỗn trướng, nếu không phải ngươi tâm tư đấu kỵ quá mạnh, như thế nào lại bị Trương Phàm quấy nhiễu? Ngươi còn không mau mau quỳ trên mặt đất hướng hắn dập đầu nhận lầm, có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng chó. Sở Ngạo Thiên giận dữ hét, nhanh lên. Sở Tinh Vân bị chấn nhất rồi, nhưng là hắn cũng không có khuất phục, ngược lại nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm huynh đệ, chúng ta mặc dù có ân oán, nhưng chúng ta đều là tu luyện người hẳn là vứt bỏ cừu hận a. Sở Tinh Vân nhìn về phía Trương Phàm, hy vọng có thể bỏ đi giết ý nghĩ của mình. Ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy, bởi vì ngươi lập tức liền muốn trở thành người chết. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, tay phải bung lên, một đạo kiếm khí từ lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đem Sở Tinh Vân chém giết. Một cái đầu lâu ném đi mà lên, rơi vào Sở Ngạo Thiên trước mắt. A, ngươi giết hắn? Ngươi thật giết hắn? Sở Ngạo Thiên hai mắt trừng tròn xoe, bắp thịt trên mặt không ngừng run rẩy, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, vừa mới còn đứng ở trước mặt hắn như tử, trong nháy mắt cứ như vậy chết tại trước mặt mình. Làm sao? Ngươi không phải là muốn giết ta à? Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi muốn vì ngươi nhi tử bảo bối báo thù lời nói, ngươi bây giờ có thể động thủ. Ta. Nhìn xem nằm dưới đất thi thể, Sở Ngạo Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong đầu của hắn trống rỗng, hắn căn bản cũng không cảm tưởng tượng, Trương Phàm đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, huống chi phía sau hắn còn có hơn 10 vị võ đế. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, Sở Ngạo Thiên trong lòng tràn đầy e ngại. Ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Sở Ngạo Thiên quỳ xuống trước mặt Trương Phàm, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại mới muốn thần phục. Trương Phàm lắc đầu, nhìn về phía thập đại chiến thần đem Hỏa Vân Tông tất cả mọi người lộ diện, một tên cũng không để lại.
Vâng, chủ nhân.
10 vạn ám ảnh binh đoàn đem Hỏa Vân Tông tất cả mọi người lộ diện, một tên cũng không để lại. Thập đại chiến thần tái diễn Trương Phàm, đối phía ngoài 10 vạn ám ảnh binh đoàn hô.
Rõ.
10 vạn ám ảnh binh đoàn trăm miệng một lời hét lớn, chợt như ong vỡ tổ vọt vào Hỏa Vân Tông. Nhìn xem xông vào Hỏa Vân Tông ám ảnh binh đoàn, 8 vị trưởng lão lập tức hoảng loạn, không ngừng đối Trương Phàm cầu khẩn.
Không, không muốn, ta van cầu ngươi, ta không muốn chết.
Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ nghe lời ngươi, chúng ta nguyện ý làm ngươi chó trung thành, không cầu bất luận cái gì ban thưởng.